Chương 28, Phạm Thượng tỷ tỷ đào hoa mắt phượng, mà muội muội hiểm nguyệt quả bài mắt. So với tỷ tỷ vẻ quyến rũ tự nhiên, muội muội càng lộ vẻ hoạt bát linh động. Năm gần 10 tuổi, đã là duyên dáng yêu kiều, da thịt trong trắng lộ hồng, phảng phất một đóa nụ hoa chấm nở bông hoa. Trông thấy thân tỷ tỷ đào hoa, hiểm nguyệt dường như đối mặt người xa lạ, nhàn nhạt liếc qua, tiếp tục xông Lý Nhất Thiên lộ ra tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng ý cười. Ai đào hoa trong lòng khẽ thở dài một cái. Muội muội thay đổi, hoàn toàn đem Quách Ma Ma những cái kia tẩy não phát biểu coi như nhân sinh cảnh ngôn. Khát vọng có thể bị một vị nào đó Ngọc Thụ Lâm Phong quyền quý công tử ca coi trọng, hai người như keo như sơn. Công tử ca đối với mình thích khăng khăng một mực, không tiếc bỏ ra nhiều tiền vì chính mình chủ thân, đem chính mình nạp làm tiểu thiếp, nên vào phủ đệ. Về sau ái thiếp diệt vợ, chính mình thành công thượng vị. Do liền hạ tầng giai cấp cũng không tính thanh lâu kỹ, nhảy lên trở thành thượng tầng giai cấp đương gia chủ mẫu. Tiểu Nguyệt, đi về trước, ta cùng tỷ tỷ ngươi có mấy lời muốn nói. Lý Nhất Thiên cương chiều vuốt vuốt Tiểu Nguyệt cái đầu nhỏ. Được rồi công tử. Tiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý cùng tỷ tỷ đào hoa gặp thoáng qua lúc. Cái kia ôn nhu ý cười đột nhiên biến mất hầu như không còn, ngược lại bị như băng lạnh lùng thay thế. Chờ triệt để nghe không được muội muội tiếng bước chân, Đào Hoa nhìn về phía Lý Nhất Thiên, "Công tử, Tiểu Nguyệt mới 10 tuổi, không cần khi dễ nàng, coi như ta và ngươi." Lý Nhất Thiên trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường cười, "Đào Hoa, ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi muội muội là cái yêu đứng não. Ngươi có tin hay không, chỉ cần bản công tử một câu, Tiểu Nguyệt sẽ mang theo dịu, đưa ngươi vị này thần tỷ tỷ tươi sống chặt thành thịt nát." "Đào Hoa, ta tin." "Lý Nhất Thiên, vậy ngươi còn hộ nàng?" "Đào Hoa, nàng tuy là nát muội muội, nhưng mẹ ta là tốt mẫu thân. Mẹ ta chết sớm, tắt thở trước đó không yên lòng tỷ muội chúng ta. Ta đã đáp ứng mẫu thân, sẽ chiếu cố thật tốt muội muội, cho đến nàng lấy chồng. Hiện tại xem ra là không thể nào. Vậy liền thật tốt chiếu cố đến nàng đến có kinh lần đầu. Có kinh lần đầu về sau, nàng sống hay chết, cùng ta lại không liên quan." Lý Nhất Thiên thon dài bàn tay đánh vào cùng một chỗ, vô lấy tay. "Đào Hoa a Đào Hoa, bản công tử liền thích ngươi loại này yêu ghét rõ ràng tính cách. Ta quả thật rất muốn đạt được hiểm nguyện số nhi thân. Bất quá xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể tạm thời buông tha nàng. Để báo đáp lại, tối nay đi Phiêu Hương lâu hầu hạ nghĩa phụ ta, có thể chứ?" Đào Hoa điểm nhẹ bước tay, nàng không có lựa chọn. Dù sao thân thể của nàng cũng không phải chỉ bị Lý Nhất Thiên một người trà đạp qua. Nhiều một người lại như thế nào? Thiếu một người lại như thế nào? Đã là thanh lâu kỹ, vậy cũng chớ trang cái gì thuần khiết. Đào Hoa chưa bao giờ trang qua thuần khiết, cũng khinh thường làm ra vẻ thuần khiết. Mùng 9 tháng chạp, canh ba sáng. Thái Bình huyện Phiêu Hương lâu đèn đuốc sáng trưng. Làm Thái Bình huyện bảy đại bang phái hùn bốn mở tử lâu. Phiêu Hương lâu lời ca tụng, thậm chí chuyển đến từ kinh phủ. Hào hoa năm tầng lầu, tại to như vậy Thái Bình huyện khu nhà bên trong hạc giữa bầy gà, đèn hoa rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía, cả đêm bất diệt. Giờ phút này, Phiêu Hương lâu năm tầng trời danh tiếng trong phòng nhỏ. Lấy màu hồng lụa mỏng áo Đào Hoa đứng tại trước cửa sổ, tùy ý gió lạnh tàn phá bừa bãi tuyết trắng thân thể mềm mại, sừng sững bất động, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trên trời trăng tàn. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Đào Hoa lấy lại tinh thần, đóng lại cửa sổ. Quạt kẹt âm thanh bên trong, phòng nhỏ cửa bị đẩy ra. Đập vào mi mắt là hai tên nha hoàn cùng một chỗ đỡ lấy một cái ước chừng 300-400 cân người mập mạp. Quá mẹ hắn mập. Đào Hoa chưa bao giờ thấy qua như thế mập mạp cổng cái người. Cái kia thịt mỡ như là thủy triều giống như tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, rủ xuống sau thậm chí che lại hai cái bắp đùi. Đợi hai tên nha hoàn đem mập mạp bị ngồi đến trên giường bài sau. Phòng nhỏ bên ngoài lại có một hộ vệ ăn mặc nam tử, đem một đầu tựa như sư tử tàng ngao dắt vào. Đem chó dây thừng cung kính đưa cho mập mạp về sau, hộ vệ xông hai tên nha hoàn đánh một thủ thế. Ba người lần lượt rời đi phòng nhỏ, cũng đem cửa cho mang lên. Lục Ly, mập mạp tên là Phi Ngư bang phó bang chủ, Đào Hoa nghe Quách Ma Ma nói qua. Tuy là phó bang chủ, có thể luận tại Thái Bình huyện hy vọng, Phi Ngư bang bang chủ cũng chính là Lý Nhất Thiên cha, liền cho mập mạp sách giày cũng không xứng. 10 năm trước, Thái Bình huyện xa không giống bây giờ như vậy phồn hoa. Lúc ấy lớn nhỏ trên 100 nhà bang phái rồng rắn lẫn lộn, 3 ngày một nhỏ náo, 5 ngày một đại đánh. Đầu đường mỗi sáng sớm đều sẽ nằm mấy cỗ máu me đầm địa thi thể. Cho đến Lục Ly xuất hiện, dựa vào lấy thủ hạ một bọn ngon nhân, ngắn ngủi 3 năm liền nhường Phi Ngư bang nhảy lên trở thành Thái Bình huyện long đầu. Làm đến đệ nhất về sau, Lục Ly vẫn chưa chiếm đoạt những bang phái khác, mà chính là căn cứ cùng một chỗ phát tài lý niệm, ân uy cùng làm, liên hợp Thái Bình huyện tất cả bang phái, khai phát tử lâu, đổ phường, bố trang các loại. Đương nhiên, lớn nhất cống hiến, không ai qua được Phiêu Hương lâu. 3 năm trước đây, Lục Ly công thành lui thần, đem Phi Ngư bang chức bang chủ chuyển cho trợ thủ đắc lực Lý Mặc Kỳ, cũng chính là Lý Nhất Thiên phụ thân. Không chút khách khí nói, trước mắt cái này mập mạp, hơi dậm chân một cái, Thái Bình huyện đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Đào Hoa rót cho mình một chén rượu, uống liền 7-8 cuối cùng, sắp đến kịch liệt ho khan. Rượu rất liệt, trong bụng tựa như nổi lên một đám lửa. Đào Hoa nhìn về phía trên giường vài người mập mạp Lục Ly, do hỏi, hiện tại liền làm sao? Lục Ly gật gật đầu. Đào Hoa tiến lên, đưa tay liền muốn vì Lục Ly cởi áo. Không phải ta. Đào Hoa, cái gì? Lục Ly, không phải cùng ta làm, là cùng nhi tử ta làm. Đào Hoa, Lý Nhất Thiên. Lục Ly lắc đầu, sờ lên ngoan ngoãn ngồi xổm tại cạnh giường đại tàng ngao, là ta đứa con trai này, A Bảo. Đào Hoa trừng lớn mắt phượng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi để cho ta cùng một con chó làm. Lục Ly không nhịn được nói, mau mau nằm xuống, mân mê cái mông. Gặp Đào Hoa không nhúc nhích, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ dãy rủa. Lục Ly nhịn không được mắng, có thể hầu hạ ta bảo bối nhi tử, là ngươi tiện nhân kia đời trước đã tu luyện phúc phận. ngươi biết do không biết bao nhiêu giống như ngươi tiện hóa, đuổi tới nghĩ bỏ nhi tử ta giường. Tàng Ngao có lẽ là ngay tại phát tình kỳ, lại trực tiếp tránh ra Lục Ly năm chó dây thừng, toàn bộ thân hình đứng thẳng lên, so nam tử trưởng thành còn cao, nhẹ nhõm liền đem Đào Hoa ngã nhào xuống đất. A Bảo, làm chết cái này tiểu tiện nhân. Nghe Lục Ly mở miệng một cái tiện nhân, uống nhiều rượu Đào Hoa phút chốc huyết khí cấp trên. Một thanh rút ra cải lấy tóc đen ngân châm con, hung hăng một châm, trực tiếp đâm vào Tàng Ngao cổ. Nóng hổi máu trong nháy mắt phun ra một mặt một thân. Tàng Ngao ngao ô một tiếng, đụng mở cửa phòng chạy ra ngoài. Một đường chạy, một đường máu. A a a. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Lục Ly như phát điên la to lấy, có ai không? Mau tới người, cho ta đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. A Bảo, con ngoan của ta. Bò người lên, Đào Hoa lau mặt một cái lên máu. Giờ phút này, nữ nhân rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia. Bỏ được một thân thoát, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ha ha, ha ha. Từng bước một đi tới Lục Ly trước người. Đào Hoa giơ lên cây châm. Lục Ly phẫn nộ nói, thiện nhân, ngươi muốn làm cái gì? Không sợ ta chu ngươi cựu tộc sao? Đào Hoa, không quan trọng, đem ta thập tộc toàn chu diệt tốt. Một châm lại một châm. Máu tươi, nhuộm đỏ đệm chăn. Nghe được cái kia rồn rập, từ xa đến gần tiếng bước chân. Đào Hoa ném đi cây châm, đầu tiên là đem ngọn đến ném tới trên giường bài. Đợi đại hỏa cấp tốc giấy lên, Đào Hoa đẩy ra cửa sổ, trực tiếp nhảy lên, thả người nhảy vào Phiêu Hương viện hậu viện cái kia trong ao băng lánh hồ nước. Chương 29, lần đầu gặp mặt Phục Linh 17 năm, 13 tháng chạp. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Lại tuyết rơi. Tuyết lông lông bay lả tả, rơi vào thiên địa một mảnh trắng xóa. Đào Hoa đã không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ biết là một mực hướng phía trước, không dám chút nào ngừng. Hai cái đi chân trần sớm liền không còn chi giác, duy hơn chết lặng, đi qua trên mặt tuyết, lưu lại từng tia từng sợi đỏ tươi. Gió bắc gào thét, lôi theo từng trận tiếng ngựa hí thổi qua bên hai. Một cái lảo đảo, Đào Hoa trực tiếp bộ mặt hướng xuống, té nhào vào trên mặt tuyết. Ngựa đạp tuyết bay thanh âm càng rõ ràng. Thân thể hư nhược, đã chống đỡ không nổi Đào Hoa bò người lên. Nữ nhân chỉ có thể dựa vào cùi chỏ, từng chút, khó khăn dịch chuyển về phía trước. Ha ha ha. Các huynh đệ, bắt sống. Vạn kim là chúng ta. Sục sôi mà hưng phấn tiếng cười to dường như gần ở bên hai. Gào khóc thảm thiết tiếng rít bên trong, một mũi tên nhọn cuốn lên mảng lớn tuyết rơi, phá không mà đến. Phun một tiếng, thật sâu đi vào Đào Hoa trước người đất tuyết bên trong. Nữ nhân, đừng có lại bỏ lên, sẽ chết. Đào Hoa khó khăn xoay người, không lại làm vô vị dãy rủa, tùy ý tuyết lớn rơi ở trên mặt. Tổng cộng 19 con ngựa, 19 người, đem Đào Hoa đoàn đoàn bao vây. Người đầu lĩnh nhìn lấy Đào Hoa cặp kia hiện lên màu tím đen đi chân trần, không khỏi sợ hai than nói, mùa đông khắc nghiệt, mùng 9 đến bây giờ nhi 13, một cái cô gái yếu đuối, ngựa đạp tuyết, có thể chạy ra trăm dặm xa. Ngươi là thật rất muốn sống lấy a? Đào Hoa trắng như tuyết trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nói nhảm. Ha ha ha. Một đám võ phu cao giọng cười to. Tiếng cười chi to, thậm chí đè ép tiếng kiếm reo. Phong tuyết chỗ sâu, một thanh trời trường kiếm màu xanh, lưu chuyển linh quang, như tấm lụa như hồng nhạn, đè ép đất tuyết, sông nơi xa 19 vị võ phu bay nhanh mà đi. Tốc độ chi nhanh chóng đáng sợ, kiếm khí chi lạnh thấu xương vô cùng, trực tiếp đem đất tuyết cày ra một đầu thẳng tắp khe rãnh. 19 võ phu người đầu lĩnh, phẩm giai cao nhất, trước hết nghe được con ong tiếng kiếm reo. Đột nhiên về dưới đầu, mỏng như cánh ve mũi kiếm, cách mặt đã không đủ ba tấc. Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu chỉ tới kịp hiện lên phi kiếm. Thiên Tiên tông sư, 6 chữ. Một giây sau, người đầu lĩnh cái đầu kia liền bị phi kiếm xuyên qua. Nóng hồi máu, phun tung tóe đang tuyết bay lên. Đào Hoa nhân sinh lần thứ nhất thấy được nhẹ nhàng bay xuống hương tuyết. Từng mảnh đỏ tươi tuyết, tại bay xuống trên đường, lại rung làm giọt giọt mỹ lệ máu. Phi kiếm màu xanh trên dưới tung bay, còn như tử thần trong tay linh xảo kim may, xuyên qua từng biên đầu. Vô số cỗ thi thể từ trên ngựa rơi xuống. Đào Hoa lẳng lặng nhìn lấy cái kia mảng lớn chiếm cứ ánh mắt của mình, vẩy máu người. Thật đẹp. Ông long tiếng kiếm reo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đào Hoa an an tĩnh tĩnh nằm tại trên mặt tuyết. Dưới thân tuyết động, bị máu tan rã. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cho đến biến mất ở bên người. Đào Hoa mắt phượng nghiêng liếc, đầu tiên nhìn đến một con ngựa trắng. Chợt ánh mắt đi lên rồi, nhìn đến một bộ thân ảnh màu đen. Tuyết trắng trên mặt, khảm một đôi hẹp dài con ngươi. Hai viên óng ánh sáng long lanh kim đồng, tựa như lưu ly một dạng. Đào Hoa, cảm ơn ngươi. Dịch Thủy Hàn ở trên cao nhìn xuống nữ tử, ngươi phải chết. Đào Hoa, còn sống thật khổ a, có thể ta vẫn là muốn sống. Đào Hoa là bị mùi thịt tỉnh lại. Ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Là một cái huyệt động. Bên ngoài tuyết lớn mê mắt, gió bắc nộ hào. Bên trong lại rất ấm áp, lửa trại đốt đốt, nam tử mặc áo đen kia chính hết sức chuyên chú nướng một con thỏ. Nam tử bên cạnh, cái kia thất giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành bạch mã, hoàn toàn nằm thi trên mặt đất, trong lỗ mũi phun ra từng đạo mắt trần có thể thấy nhàn nhạt bạch khí. Một con quạ rơi vào trên lưng ngựa, không ngừng dùng mỏ chim mổ lấy bạch mã, cũng không biết có phải hay không đang tìm bọ chét. Túi đầu nhìn lấy chính mình tuyết trắng như ngọc hai cái chân nhỏ nhà, Đào Hoa giật mình trong chốc lát, đội vàng vào tay lại vò lại nắm. Ân nhân, ngươi là làm sao chữa tốt chân của ta? Tình huống của mình, chính mình rõ ràng, hai chân sớm bị đông lạnh hỏng, là muốn cắt chi. Sao tỉnh lại sau giấc ngủ, hoàn hảo như mới? Dịch Thủy Hàn, nhỏ hai giọt máu của ta. Đào Hoa ngạc nhiên nói, ân nhân, ngươi là Trích Tiên Lâm phàm sao? Dịch Thủy Hàn lắc đầu, không phải. Đào Hoa theo cỏ khô lên đứng dậy, đi tới Dịch Thủy Hàn bên cạnh ngồi xuống. Ân nhân, ngươi tên là gì? Dịch Thủy Hàn hỏi ngược lại, ngươi đây? Ta gọi Đào Hoa. Dịch Thủy Hàn, ngươi là theo Thái Bình huyện tòa nào đó thanh lâu chạy ra đến a? Đào Hoa điểm nhẹ bước tay, Thái Bình huyện phi ngư bang phó bang chủ Lục Ly, để cho ta hầu hạ hắn chó. Ta dùng cây châm đâm đả thương đầu kia tàng ngao, cũng đâm chết Lục Ly. Cả tòa Thái Bình huyện, lớn nhỏ bang phái đều đang tìm ta. Phi ngư bang bang chủ hẳn là treo thưởng và kim. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta lại sẽ như vậy đáng tiền. Ân nhân, Dịch Thủy Hàn nói. Đào Hoa, ta mang ngươi về quê nhà ta đi. Ân nhân ngươi đây, bồi ta tiếp nhất, chờ năm sau đổi thành ngươi dẫn ta đi Thái Bình huyện phi ngư bang lĩnh thưởng. Chọn vẹn vạn kim a ân nhân, ngươi nửa đời sau ăn mặc rốt cuộc không cần phát sầu á. Dịch Thủy Hàn, ta đối tiền không có hứng thú. Đào Hoa, nữ nhân kia đâu? Dịch Thủy Hàn hơi cảm thấy hứng thú. Đào Hoa, cái kia ân nhân ta mang ngươi về quê nhà ta ăn tết đi, ta ngày ngày cho ngươi ngủ. Dịch Thủy Hàn, ta đối với ngươi không có hứng thú. Đào Hoa bỗng nhiên đứng dậy, ân nhân, ta vóc người rất tốt. Nói xong, trực tiếp chút bỏ trên thân món kia thật mỏng màu hồng lụa mỏng. Dịch Thủy Hàn hai viên kim đồng không khỏi bỗng nhiên co vào. Đào Hoa nói không sai, thân hình của nàng xác thực rất tốt. Bất quá sông Dịch Thủy Hàn biểu hiện ra cả mặt sau lưng bên trên, lại khắc đầy lít nha lít nhít, siêu siêu mẹo mẹo chữ. Có tiện nhân, có ký nữ, cũng có dâm phụ mẫu cầu các loại, còn có tàn hoa bại liều ai cũng có thể làm chồng lý nhất tiên chuyên trúc tư sủng vương hy văn từng du lịch qua đây các loại. Đào Hoa xoay người lại, cởi xuống theo thủa huyền ương lịch nước kiếm hồng. So với phía sau lưng, phía trước cũng tốt không đến nơi đâu. Lít nha lít nhít tất cả đều là vết sẹo, nhìn qua đa số cũng đều là bị cán thuốc lá nóng đi ra. Lớn nhất nhìn thấy mà giật mình, là mấy ngực trái. Ngực phải vẫn còn ở đó. Sung mãn bình cao. Có thể ngực trái lại không cánh mà bay. Chỉ còn lớn chừng miệng chén vết sẹo. Đào Hoa, ân nhân nếu là ghét bỏ, đem đèn thổi tắt là được rồi. Hoặc là dùng quần áo đem ta nửa người trên che lại. Ân nhân cũng nhìn thấy, ta nửa người dưới có thể còn rất tốt đây. Dịch Thủy Hàn thu hồi ánh mắt, kéo xuống một đầu đùi thỏ đưa cho Đào Hoa. Mặc quần áo, Đào Hoa tiếp nhận đùi thỏ, ăn như hổ đói. Dịch Thủy Hàn, ngươi phải chết. Đào Hoa đầy miệng thịt, quay hàm thịt lên, nói hàm hồ không rõ, không chết được. Dịch Thủy Hàn, ngươi bệnh nguy kịch, dược thạch nan y. Thật có Trích Tiên Lâm Phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đào Hoa đem trong miệng thịt khó khăn nuốt xuống, ân nhân, ngươi gạt ta à, ta ăn được ngủ được, một hơi có thể rửa 6-70 cái tỷ bội quần áo. Không thể nào bệnh nguy kịch a. Dịch Thủy Hàn, một hơi treo mà thôi. Khí để lộ ngày, chính là ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Chương 30, mỹ nhân Hương Đào Hoa sững sờ rất lâu, lâu đến Dịch Thủy Hàn thậm chí coi là trước mắt nữ nhân không phải người sống, mà chính là một cô tượng. Làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Đào Hoa cử chỉ điên rồ giống như tự mình lẩm bẩm, ta khẩu vị tốt như vậy, một giấc có thể ngủ đến trời sáng. Ta theo mùng 9 tháng chạp canh ba sáng, chân trần chạy đến hôm nay 13, ngược đạp tuyết, chạy xa như vậy, ta làm sao có thể bệnh nguy kịch? Ừm, cái này đùi thỏ thật là thơm. Nhìn lấy nữ nhân từng ngụm đem trọn đầu đùi thỏ ăn đến sạch sẽ, Dịch Thủy Hàn lại kéo xuống mặt khác một đầu đùi thỏ, lưu cho mình. Đem còn thừa hơn phân nửa đưa hết cho nữ nhân. Ừm ân, ăn ngon, quá thơm. Nhìn lấy đầy miệng chảy mỡ nữ nhân, nói xác thực, hẳn là thiếu nữ. Dịch Thủy Hàn dò hỏi, ngươi giết qua hải tử sao? Đào Hoa ngước mắt, kinh ngạc nói, ân nhân đây là cái gì ý tứ? Ta là gan có thể nhỏ, gà cũng không dám giết, như thế nào lại giết tiểu hải tử? Dịch Thủy Hàn, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, ngươi có hay không rời qua thai? Đào Hoa lắc đầu, Quách ma ma một mực để cho ta uống vào sáng nữa canh đây. Dịch Thủy Hàn xem như biết vì sao Đào Hoa bất quá 15-16 tuổi xuân xanh, cũng đã bệnh nguy kịch. Cái gọi là xá nữ, tức là thủy ngân. So sánh sau đó dùng tàng hồng hoa rửa sạch một chút thân, cũng hoặc ăn quả hồng uống xà hương, thủy ngân tránh thai sát suất thành công cao hơn một chút. Nhưng đây chính là thủy ngân, ngẫu nhiên 2-3 lần vẫn được, dùng lâu dài, không khác uống rượu độc giải khát. Đêm kia, bên ngoài hang động gió bắc ô ô, giống như oan hồn thút thít. Dịch Thủy Hàn tay cầm kim ti nam một cái tẩu, thỉnh thoảng đánh lên một thanh, lặng lặng nhìn lấy nhảy vọt ngọn lửa. Đào Hoa ngồi xổm ở ngủ say dạ chiếu ngọc sư tử trước mặt, đưa tay lay gậy bạch mã cục bờ môi. Thật nham chán nha. Ân nhân, nếu không ta cho ngươi hát cái khúc đây. Dịch Thủy Hàn, không muốn nghe. Đào Hoa, ta hát có thể dễ nghe, ân nhân, ngươi liền thử một chút nha. Gặp Dịch Thủy Hàn vẫn chưa nói lời phản đối, Đào Hoa quay người ngồi đến bên cạnh đống lửa, ho nhẹ hai tiếng, trăng sáng à, bao lâu có, à, ngâng cốc hỏi thanh tiên, à. Phía sau hai người, dạ chiếu ngọc sư tử vụt một tiếng bò người lên, một đôi mã nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không biết trên trời a, cung quyết ta, đêm nay là năm nào, a, ta muốn theo gió quay về. So tiểu bạch gọi tiếng còn khó nghe tiếng ca, dần dần biến đến nghẹn nào. Đào Hoa đột nhiên nhào vào Dịch Thủy Hàn trong ngực, khóc đến tê tâm liệt phế. Ta không muốn chết ta muốn sống. Ta vẫn không có thể nhìn đến sang năm Đào Hoa đua nợ đâu. Ta còn không mặc vào năm mới quần áo mới đâu. Ta còn không hảo hảo nếm qua một bữa tiệc lớn đâu. Ta không muốn chết ta. Dịch Thủy Hàn, xin đừng đem nước mũi bôi y phục của ta lên, cảm ơn. Đào Hoa bật cười, nào cái nước mũi bong bóng. Nhẹ nhàng đập một cái Dịch Thủy Hàn ở ngực, ngươi cái du của gỗ. Ta là lão đại trong nhà, phía dưới còn có một người muội muội, một cái đệ đệ. Mẹ ta chết sớm, trước khi chết lớn nhất không yên tâm, chính là ta cùng muội muội. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phụ thân liền đem ta cùng muội muội bán. Ta không hận phụ thân, dù sao một mình hắn phải nuôi sống ba người chúng ta hải tử. Mẹ tại thời điểm, còn có thể giúp hắn chia sẻ một nửa. Mẹ đi, tất cả trọng trách liền toàn rơi trên vai hắn. Gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài, ta hiểu phụ thân. Dịch Thủy Hàn, vậy ngươi còn la hét muốn dẫn ta về già hương ngươi. Đào Hoa, quê nhà ta cũng không tại Thương Lĩnh thôn. Dịch Thủy Hàn, cái kia ở đâu? Đào Hoa, Mộ Hinh Trấn. 4 năm trước, bị Quách Ma Ma mang theo Thương Lĩnh thôn tiến về Thái Bình huyện trên đường, con đường Mộ Hinh Trấn. Chỗ ấy hoa đào nở thật tốt rực rỡ. Đầy trời khắp nơi đều là muôn hồng nghìn tía. Dịch Thủy Hàn, ngươi cái này ra hương không khỏi cũng quá tùy tiện a. Đào Hoa, không tùy tiện, không có chút nào tùy tiện. Thương Lĩnh thôn cũng có đào hoa, Thái Bình huyện cũng có a. Đều không kịp Mộ Hinh Trấn đào hoa tiên diễm. Câu kia từ nói thế nào, sáng rực đào hoa, yêu yêu kỳ hoa. Dịch Thủy Hàn, là đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Đào Hoa, nhìn không ra ân nhân trong bụng lại cũng có chút mực nước. Dịch Thủy Hàn không khỏi liếc mắt. Đào Hoa, ân nhân, chuyện xưa của ta kể xong, ngươi đâu? Dịch Thủy Hàn, không, ngươi còn không có kể xong. Đào Hoa, ta chuyện xưa nửa đoạn sau không dễ nghe. Đơn giản cũng là bị muôn hình muôn vẻ nam nhân áp tại dưới thân trả đạp. Dịch Thủy Hàn, ngươi, ngược trái, là ai làm? Đào Hoa, Lý Nhất Tiên. Thái Bình huyện lớn nhất đại bang phái, Phi Ngư bang thiếu bang chủ. Dịch Thủy Hàn, đau không? Đào Hoa, rất đau. Cái kia Lý Nhất Tiên là tên điên. Hắn nói liền muốn nhìn một cái nữ nhân trong lồng ngực đến cùng là dạng gì, liền dùng tiểu đao cho ta rạch ra. Cũng là hắn cái thứ nhất, tại ta phía sau lưng luyện tập khắc chữ. Dịch Thủy Hàn nói khẽ, ngày mai a. Đào Hoa, ngày mai thế nào à nha? Dịch Thủy Hàn, ngày mai mang ta về ra hương ngươi. Ta cũng một người cô đơn, cái này năm, liền hai ta cùng một chỗ qua a. Đào Hoa, a ha ha. Rất cảm tạ ngươi ân nhân. Đào Hoa không có cái gì, liền xem như nữ nhân trong sạch cũng bị mất. Để tỏ lòng cảm tạ, ân nhân, ngươi nằm xuống, ta đến đậu. Dịch Thủy Hàn nắm chặt lấy hai lưng, đứng như vậy, ngươi nghe ta nói, hai ta người không có cảm tình, ta không thích ngủ, ta không thích nữ nhân. Thi thể cũng là cần giấc ngủ. Đào Hoa rất thơm. Cái kia cố thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm cơ thể khí quanh quần động huyện, thật lâu không rời. Một đêm này, Dịch Thủy Hàn ngủ đến vô cùng an lòng. Lần nữa mở mắt, bên ngoài phong tuyết vẫn như cũ. Đào Hoa sớm tỉnh, cầm trong tay một khối từ trên người chính mình kéo xuống lụa mỏng, đang giúp Dịch Thủy Hàn lau sạch lấy hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm, một thanh toàn thân nổi màu bạc, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm điêu khắc lấy hoa cỏ trùng chim. Một cái khắc chuôi màu đen, chuôi kiếm cùng thân kiếm tự nhiên mà thành, lộ ra ngọc thạch cảm nhận, dường như tại trên tảng đá nhẹ nhàng một gặm, liền sẽ vỡ vụn một chỗ. Đào Hoa, ân nhân, ngươi cái này hai thanh kiếm đều kêu cái gì? Dịch Thủy Hàn, Bạch Kiếm Vân Thủy Nộ, Hắc Kiếm Phong Lôi Kích, là bạn bè đem tặng. Đào Hoa, ân nhân, ta trách oan ngươi. Ngươi trong bụng mực nước không già trẻ, tối thiểu so ta nhiều. Dịch Thủy Hàn đứng dậy đạp một chân bạch mã, lấy được kiếm, chúng ta xuất phát. Tuyết còn tại dưới, chỉ là so hôm qua nhi nhỏ đi rất nhiều. Dịch Thủy Hàn nắm bạch mã. Đào Hoa thì ôm lấy hai thanh kiếm cưỡi tại trên lưng ngựa. Ân nhân, ngươi lên đến ôm lấy ta thôi, rất lạnh. Dịch Thủy Hàn cũng không quay đầu lại nói, ta chỉ ôm người ta thích. Đào Hoa, ân nhân không thích ta sao? Dịch Thủy Hàn, ta tại sao muốn thích ngươi? Đáp lại Dịch Thủy Hàn, là bành một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng. Ai không thể làm gì khẽ thở dài một cái, Dịch Thủy Hàn quay người nhìn qua. Rơi đào hoa tại trên mặt tuyết run lẩy bẩy, giang run lẩy bẩy, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ân nhân, ta cái kia hơi thở giống như không có, ta cảm giác mình phải chết. Rất nhanh, bạch mã tiếp tục hướng một hình trấn phương hướng tiến lên. Trên lưng ngựa, Dịch Thủy Hàn nắm lấy dây cương, trong ngực là ôm lấy song kiếm Đào Hoa. Ân nhân, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Dịch Thủy Hàn, chỗ đó không giống nhau. Đào Hoa, chỉ có ngươi ôm lấy ta thời điểm vô dụng tên kia đỉnh ta. Dịch Thủy Hàn, ai Đào Hoa? Nói xong a ân nhân, một khi gặp phải truy minh, ngươi liền nói ta là bị ngươi bắt được, sau đó thì sao? Mang ta đi Phi Ngư bang lĩnh thưởng kim. Ân nhân, ngươi nói vạn kim nặng bao nhiêu a? Có thể mua bao nhiêu cái Đào Hoa? Chương 31, nhà tại Mộc Hinh Phục Linh 17 năm, 17 tháng chạp. Tuyết ngừng. Mộc Hinh trấn cũng đến. Đào Hoa thật vô cùng sẽ chọn lựa ra hương. Một rất đẹp tiểu trấn. Dịch Thủy Hàn nắm bạch mã ở phía sau, Đào Hoa chắp hai tay phía trước, giống như 6, 7 tuổi tiểu nữ hài sôi nổi, chỗ này ngóng nó, chỗ ấy nhìn xem. Niên quan sắp tới, phiến đá trải trúc trên đường người đi đường như dệt. Đào Hoa đầu tiên đi tới hiệu cầm đồ, mang trên đầu cây trầm, trên lỗ thai quyền hai, trên cổ tay vòng tay, hết thảy lầm rơi. Ân nhân, ta có tiền rồi. Đào Hoa vỗ nhẹ nhẹ lấy căng phòng túi tiền, một mặt tiểu tài mê nụ cười. Nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, một đôi mắt phượng híp mắt làm hai vòng bánh trăng khuyết. Sau đó chính là tiệm quần áo. Chọn tới chọn đi, Đào Hoa sau cùng mua hai thân màu hồng bánh ngắn. Đi a ân nhân, ta mời ngươi ăn tiệc. Một hình trấn duyệt lai khách sạn. Đào Hoa rất hào khí, điểm một bàn lớn gà vị thịt cá. Một trận này, hai người ăn trọn vẹn nửa canh giờ. Đào Hoa co quắp trên ghế, cách lấy quần áo khẽ vuốt cái bụng. Ăn no cảm giác thực tốt nha. Từ nhỏ đến lớn, bất luận Thương Lĩnh thôn lúc, vẫn là Bách Hoa thì, nói ra ân nhân ngươi khả năng không tin, Đào Hoa chưa bao giờ nếm qua một bữa cơm no. Vậy của ta, nói không chừng cũng là đói đi ra. Ngươi cảm thấy ân nhân? Dịch Thủy Hàn, Phong Tiêu Tiêu hệ Dịch Thủy Hàn. Ta gọi Dịch Thủy Hàn, chữ Tử Tân. Nấc Đào Hoa ở một cái, hiếu kỳ dò hỏi, ân nhân, ngươi vì sao không cứ gọi Phong Tiêu Tiêu đâu? Dịch Thủy Hàn, bởi vì ta cha họ Dịch. Đào Hoa, cái kia cũng có thể gọi Dịch Tiêu Tiêu a. Dịch Thủy Hàn, ai, Đào Hoa là cái chú mèo ham ăn. Ra duyệt lai khách sạn, lại lôi kéo Dịch Thủy Hàn đi tới một chỗ bán kẹo hồ lô trước gian hàng. Đỏ tươi trái cây, bọc lấy bóng ánh sáng long lanh đường nước, Đào Hoa một hơi liền mua 10 xuyên. Lấy ra một chuỗi, đưa cho Dịch Thủy Hàn, đến, Tử Tân a, nếm thử, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon đấy. Dịch Thủy Hàn sắc mặt lanh không nói, ta đều bao lớn người, sao lại ăn những thứ này tiểu nhi tham ăn vật. Lấy đi lấy đi. Đào Hoa giọng nói mềm như nói, Tử Tân a, ngươi liền đếm thử nhà, coi như ta cầu ngươi á. Dịch Thủy Hàn cố mà làm tiếp nhận kẹo hồ lô, ăn một viên. Đào Hoa, thế nào, có phải hay không lào ăn ngon rồi? Dịch Thủy Hàn, miễn cưỡng a. Đào Hoa cũng cắn một viên, dùng răng ngà nhẹ khẽ cắn, cũng không cuốn vào trong miệng. Ngay trước người qua lại con đường mặt, không ngừng gần sát Dịch Thủy Hàn. Nhìn lấy cái kia trương có chút nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lấy cái kia trong suốt đến gần như phản chiếu ra con của mình, còn có khẽ cắn viên kia đỏ tươi trái cây, Dịch Thủy Hàn nhất hầu nhúc đích, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thế giới tươi sáng, đùa giỡn nhà lành đàn ông nội trợ, còn thể thống gì? Dịch Thủy Hàn rũi ra một cái ngón trỏ, trực tiếp đem trái cây đâm vào Đào Hoa trong miệng. Du cục gỗ Đào Hoa một bên nhai lấy trái cây, một bên chửi bậy lấy. Một chuỗi tiếp lấy một chuỗi. Rất nhanh, chín sâu mức quả ở bên trong Đào Hoa miệng nhỏ. Khi còn bé, cha mẹ đi trên trấn đi chợ, chung quy mang về một sâu mức quả. Ta cùng muội muội luôn luôn trông mong nhìn lấy đệ đệ một viên tiếp lấy một viên, trong vòng mấy cái hít thở liền ăn xong lau sạch. Ta cùng muội muội a, chung quy đem cái kia tinh tế quẹt gỗ, lan qua lộn lại liếm. Từ hôm nay lên, ta muốn mỗi ngày ăn kẹo hồ lô, đồng thời không liếm cái thẻ. Đừng hỏi ta vì cái gì, có tiền, tùy hứng. Sau cùng một trạm, Đào Hoa tìm người môi giới, bất động sản môi giới, mang theo Dịch Thủy Hàn cùng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, chạy đã hơn nửa ngày, mới rốt cục đã định một chỗ ở vào một hình trấn bên ngoài, chỗ giữa sườn núi phòng xá. Cầm chìa khóa mở khóa, đẩy cửa tiến vào hàng rào viện. Lớn nhất gian kia là nhà chính, hai bên có hai gian nhỏ phòng bên cạnh, có thể thả tạp vật. Tả hữu các có đông tây sương phòng, còn có nhà bếp, nhà xí, chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạng câu toàn. Đây là nhà của ta. Đào Hoa mắt phượng nghiêng liếc Dịch Thủy Hàn, vẻ quyến rũ tự nhiên, cũng là Tử Tân ngươi nhà. Đây là chúng ta nhà. Dịch Thủy Hàn trẻ tuổi nhóm lửa. Đào Hoa nấu nước lau đồ dùng trong nhà. Mặt trời đỏ rơi xuống đất, Dịch Thủy Hàn cũng đem sau cùng một cái xẻng tuyết xúc ra hàng rào viện. Trời chiều ánh sáng rọi xuống, vì đất tuyết choáng nhiễm lên một tầng thật mỏng màu vàng kim nhạt, rất đẹp. Dịch Thủy Hàn nhìn qua mặt trời đỏ suy nghĩ xuất thần. Không phải muốn đi Thái Bình huyện, giải cứu những cái kia bị hoàng trùng bán đi các cô gái sao? Mình bây giờ đây là đang làm cái gì? Bị nữ tử kia xuống hàng đầu a. Được rồi, dù sao cũng không vội cái này nhất thời, chờ qua năm lại nói. Màn đêm buông xuống, quốc xa cuối cùng bị thu thập sạch sẽ. Nhà chính bên trong, mặt đất chậu than thiêu đốt lên lửa than. Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thật nham chán a. Đào Hoa cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, nếu không hai ta hôn môi chơi. Dịch Thủy Hàn, ta cự tuyệt. Ta tuyệt sẽ không cùng không thích nữ nhân hôn môi. Đào Hoa, Tử Tân không thích ta sao? Dịch Thủy Hàn, ta tại sao muốn thích ngươi? Đào Hoa, ngươi vì cái gì không thích ta? Dịch Thủy Hàn, dừng lại. Sắp trời đã tối, nên ngủ. Đào Hoa, cùng một chỗ. Dịch Thủy Hàn, nghĩ hay lắm, đương nhiên là mỗi ngủ chỗ. Dịch Thủy Hàn tổng cộng đốt đi ba buồn lửa than, hướng Đào Hoa ngủ tây xương phòng thả hai chậu, hướng chuồng ngựa thả một chậu. Đến mức Dịch Thủy Hàn chính mình ngủ đông xương phòng, hắn một cỗ thi thể, tự nhiên không dùng được. Vì phòng ngừa Đào Hoa dạ tập, Dịch Thủy Hàn không chỉ có đem cửa cái chốt buộc lao, còn kéo qua cái bàn ngăn tủ, đè vào cửa phòng sau. Hôm sau, 18 tháng chạp, làm Dịch Thủy Hàn tỉnh lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Hàng rào ngoài viện, Đào Hoa sớm đã trồng chất tốt một hàng dài người tuyết. Mau tới nha Tử Tân, cho người tuyết nhét ánh mắt miệng. Dịch Thủy Hàn đi ra hàng rào viện, nhấc lên trên mặt tuyết giỏ rau. Bên trong đầy Đào Hoa nhặt được cục đá. Hai viên ánh mắt, lập tức 7-8 viên tạo thành mỉm cười miệng. Đang lúc Dịch Thủy Hàn đắm chìm giao phó người tuyết mỉm cười lúc, sau cái cổ áo đột nhiên bị nắm chặt lên. Chợt một đoàn tuyết bị nhét vào. Dịch Thủy Hàn lập tức một cái giật mình, ôm chặt lấy người tuyết đầu, quay người liền đem đánh lén Đào Hoa đệm té xuống đất. Ô, chơi không vui. Tuyệt không chơi vui. Đào Hoa khóc chít chít chạy vào hàng rào viện. Dịch Thủy Hàn, tiểu dạng, một cái người tuyết, hai cái người tuyết, cho đến hàng rào ngoài viện trên mặt tuyết, chất đầy lít nha lít nhít 30-40 cái người tuyết. Dịch Thủy Hàn làm không biết mệt, còn tại trồng chất. Buổi trưa, Đào Hoa đi ra, xuyên qua người tuyết nhóm, đi tới bụi đầu quả cầu tuyết Dịch Thủy Hàn bên cạnh. Thử Tân, ta đói. Dịch Thủy Hàn cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn ăn cái gì? Hôm nay ta thỉnh. Đào Hoa, có thể ăn ngươi sao? Dịch Thủy Hàn, không thể. Đào Hoa, vậy liền ăn đậu hũ a. Trong sạch đậu hũ. Dịch Thủy Hàn đem người tuyết đầu mạnh khỏe, cũng nhét lên ánh mắt miệng. Cái này trời đang rất lạnh, ăn cái gì đậu hũ? Đi, ta mời ngươi ăn thịt dê nồi lẩu. Đào Hoa, ngươi đừng hối hận. Ta hiện tại lao đói bụng, cảm giác mình có thể ăn một đầu dê. Dịch Thủy Hàn, một đầu dê, đây chính là ngươi nói, ăn không hết ta đem ngươi cho nhúng. Chương 32, phong tuyết hôm qua người phục linh 17 năm, 19 tháng chạp. Mặt trời mới lên ở hướng đông, thái dương quang tuyến chiếu sáng tuyết trắng, đâm người mắt. Gió bắc vụ vụ thổi mạnh, thỉnh thoảng đem cắt mịn một dạng hạt tuyết cuốn lên trời. Thái Bình huyện Phi Ngư bang một đám bang chúng, đem 19 cố cứng ngắt thi thể, cùng một vị tuổi lục tuần người chăn dê bao bọc vây quanh. Nơi xa, truyền đến tiếng ngựa hí. Rất nhanh, một nhóm mấy người đến phụ cận. Người đầu lĩnh lấy cẩm y liễu, khoác áo khoác, chính là Phi Ngư bang thiếu bang chủ Lý Nhất Thiên. Lý Nhất Thiên tung người xuống ngựa, một đám bang chúng lập tức giống như thủy triều tách ra một đầu dọc đường. Đi tới quỳ gối trên mặt tuyết người chăn dê trước người, không đợi Lý Nhất Thiên hỏi ý, lập tức có một người cung kính mở miệng nói, thiếu bang chủ, lão nhân này là Sơn Thủy thôn người chăn dê. Sáng nay chăn dê đến nơi này, nó nuôi dưỡng hai đầu chó, đột nhiên cùng đảo nơi đây. Chờ người chăn dê phát giác, hai đầu chó sớm đem đảo đi ra một cỗ thi thể gầm nát. Lao đầu báo quan phủ về sau, người của chúng ta trước tiên biết tin tức. Cái này 19 người, đều là Long Hổ môn người, tiếp chúng ta lệnh treo giải thưởng. Lý Nhất Thiên, đã kiểm tra thi thể sao? Tên kia bang chúng gật một cái, kiểm tra qua, tất cả đều là bị một kiếm mất mạng. Đầu bị kiếm toàn bộ xuyên qua, hẳn là phi kiếm. Lý Nhất Thiên hai viên đen nhánh trong mắt không khỏi đột nhiên co lại, phi kiếm? Ngươi nói là Tiên Tiên tông sư? Bang chúng lắc đầu, không thể nào. Đại Ly Vương triều Tiên Tiên tông sư cứ như vậy mấy vị, hoặc là tại Biện Kinh hoàn thành, hoặc là tại nhà mình tông phái bế quan tu luyện, không nghe nói vị nào tại du lịch hồng trần. Tiên Tiên tông sư rời núi, như lại nhận hành không, cả tòa giang hồ đều sẽ sôi trào, triều đình cũng sẽ chấn động, nghĩ hoàn toàn tránh đi mắt người trong thiên hạ, khó. Lý Nhất Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thế, tức là nhất phẩm luyện huyết cảnh đường đường nhất phẩm, đỉnh phong cao thủ, theo lý mà nói cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Ngươi nói vị kia kiếm khách, ra tại cái gì nguyên do, phải cứu một người chưa từng gặp mặt thanh lâu kỹ. Bang chúng, thuộc hạ cũng không biết rõ. Lý Nhất Thiên nhìn về phía người chăn dê, do hỏi, lão đầu, trừ cái này 19 bộ thi thể bên ngoài, ngươi có hay không lại nhìn thấy cái gì khác? Lão đầu, ừm. Lý Nhất Thiên, nhìn đến vẫn là không thấy được. Lão đầu, a. Lý Nhất Thiên, ta nói, trừ cái này 19 bộ thi thể bên ngoài, ngươi có hay không lại nhìn thấy, hoặc là nhặt được cái gì đặc biệt chi vật? Lão đầu, a. Long cong trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Nhất Thiên một kiếm liền đem người chăn dê chặt té xuống đất, đem kẹt tại máu thịt xương chỗ sâu trường kiếm khó khăn rút ra. Lý Nhất Thiên trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, mở rộng điều tra phạm vi. Mỗi một tòa núi, mỗi một tòa thôn, mỗi một tòa trấn, đều cho ta lật qua. Phân phó hòa sư, đem tiện nhân kia bức họa, lại cho ta họa 1000 bản, 1 vạn phần, 10 vạn phần. Ta cũng không tin, nàng còn có thể đã mọc cánh, bay ra Thái Bình huyện cảnh nội. 20 tháng chạp, một hình trấn. Dịch Thủy Hàn ngáp đẩy cửa phòng ra. Mặt trời dần dần hướng lên trời trung tâm bay lên, bầu trời lam thông thấu, là cái thời tiết tốt. Thử Tân, ngươi tỉnh rồi, mau tới nếm thử ta làm than nướng sương sườn. Đào Hoa mặt mày choáng nhiễm hương phấn sắc, hai tay dâng chỉ bắt trắng, trong chén đựng đầy ngón giữa phẩm chất đen xỉ. Dịch Thủy Hàn đưa tay lay hơn nửa ngày, than ngược lại là tốt than, sương sườn đi đâu? Đào Hoa, cái này một bát đều là nha. Ngươi liền nếm thử nha, ta bận rộn một buổi sáng đây. Dịch Thủy Hàn cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên một đoạn, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nhấm ướt. Đào Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, vị đạo làm sao dạng? Dịch Thủy Hàn cùng than một dạng giòn. Đời ta cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ vật. Nhìn lấy Dịch Thủy Hàn đen xì răng, Đào Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, khi còn bé bữa bữa đều là nước sôi để nguội bánh cao lương, phối thêm nhỏ dưa muối, chủ nghệ kém ngươi cũng có thể hiểu được a. Dịch Thủy Hàn, ta hiểu ngươi, phiền xin ngươi cũng lý giải ta. Về sau lại đừng lấy ta làm chuột bạch. Cùng Đào Hoa cùng một chỗ về sau, thời gian trôi qua giống như đều so trước kia nhanh, đảo mắt liền đã là 23 tháng chạp. Dựa theo truyền thống, hẳn là hết năm cũ, tế táo vương gia. Nhà bếp bên trong, Đào Hoa đem ba cái sứ trắng đĩa đặt ở táo vương gia trước tượng thần. Một cái trong đĩa là táo, giò lê, quýt chờ hoa quả. Một cái khác là đậu phộng hạt dưa tương đương quả. Cái cuối cùng thì là lò đường. Nhen nhóm ba trụ tế hương, cắm vào lư hương bên trong. Đào Hoa xông táo vương gia thần tượng bái ba bái. Táo vương gia gia, đây cũng là Đào Hoa một lần cuối cùng tế ngài. Phù hộ tiểu nữ tử đi âm tào địa phủ, cũng có thể mỗi ngày ăn no nê. Thịt cá tốt nhất, bánh cao lương dưa muối cũng được, chỉ cần có thể ăn no, tiểu nữ tử liền vừa lòng thỏa ý á. Mặt trời dần dần chìm. Đào Hoa ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ áo đông quần đông, cùng Dịch Thủy Hàn nằm tại nhà chính dưới mái hiên trên ghế mây phơi thái dương. Đào Hoa miệng không ngừng đem bọc lấy bạch chi ma tỉ mỉ lò đường không bị mất nhập trong miệng, cắn răng rắc vang. Thử Tân, ngươi không ăn sao? Loại này một đầu tỏi không có dài nhỏ ăn ngon, không cắn nổi. Dịch Thủy Hàn con mắt khép hở, thỉnh thoảng đánh lên một thanh thuốc lá sợi, lỗ mũi phun ra hai cái cột khói, không ăn, dính răng. Đào Hoa, Thử Tân, nước sôi rồi, đi rót nước ấm nồi đầu. Dịch Thủy Hàn, buổi sáng là ta rót, này lại đến với ngươi. Đào Hoa, ta trên tay dính tất cả đều là đường, ngươi liền đi nhà. Dịch Thủy Hàn, vậy liền rửa tay. Đào Hoa, ngày mai ngày mốt toàn ta rót, thế nào? Dịch Thủy Hàn, ngày mai ngày mốt ngày kia, ta có thể toàn rót, nhưng hôm nay tuyệt không rót. Đào Hoa, ngươi thật lười. Dịch Thủy Hàn, lẫn nhau. Làm rót xong nước gấm nổi đồng đi ra nhà bếp. Đào Hoa đã ngủ, phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Trời chiều ánh sáng vì thiếu nữ khảm lên một tầng nhàn nhạt vòng sáng, nàng xem ra yên tĩnh mà an tưởng. Dịch Thủy Hàn không đành lòng đã quấy rầy, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng lấy thảm lông cừu con cho Đào Hoa đắp lên. A, bị ta bắt lấy đi. Thiếu nữ bỗng nhiên mở ra, doa đến Dịch Thủy Hàn hổ khu chấn động. Vì sao cho ta đắp chăn a? Quan tâm ta? Có phải hay không thích ta? Thích ngươi liền hào phóng biểu đạt ra đến nha, ta có thể nghĩ có người thích ta. Dịch Thủy Hàn, ngươi khi còn bé mẹ ngươi có phải hay không thường xuyên đánh đầu óc ngươi? Vẫn là ăn nhiều bị cửa kẹp qua hải đảo. Màn đêm buông xuống, nhà chính bên trong, Dịch Thủy Hàn ngồi tại bàn nhỏ lên sưởi ấm. Đào Hoa thì đánh tới một chậu nước nóng ngâm chân. Thử Tân, ngươi nhìn chân ta đẹp mắt không? Cái kia thành ngữ nói thế nào? A a, da trắng non nà. Thử Tân a, có muốn hay không ăn chân ta nha? Dịch Thủy Hàn, ngươi mẹ hắn đầu óc tuyệt đối có bệnh. Đột nhiên, ngoài trời vang lên được tiếng, là Tiểu Bạch. Bất quá mấy giây, từ tiếng liền liên miên bất tuyệt, cũng càng ngày càng vang dội. Đào Hoa cũng không đốc, biết là những người kia tới. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài mỉm cười, Tử Tân, nhận bạc kim, cũng đừng quên tròn 7 ngày cho thêm ta đốt chút tiền giấy a, ta sợ nghèo. Dịch Thủy Hàn, ý miệng, đang hoàng rửa chân của ngươi. Nhìn lấy Dịch Thủy Hàn đứng dậy, gỡ xuống treo trên vách tường hai thanh kiếm. Đào Hoa khẽ nói, ta ai cũng có thể lấy làm chồng thanh lâu kỹ, không đáng. Dịch Thủy Hàn, có đáng giá hay không đến, ta quyết định. Đào Hoa, đánh không lại liền chạy chạy, mục tiêu của bọn hắn là ta. Dịch Thủy Hàn, khéo léo, mục tiêu của ta là bọn hắn. Tại Đào Hoa sững sờ ánh mắt nhìn soi mói, Dịch Thủy Hàn kéo cửa phòng ra, lẻ loi một mình xâm nhập đêm tối. Chương 33, pháo hoa Thái Bình huyện người cả đời này chạy không khỏi ba chuyện. Tử vong, hướng quan phủ nạp đủ loại thuế, còn có bang phái. Lấy Phi Ngư Bang cầm đầu bảy đại bang phái, cơ hồ khống chế cả tòa Thái Bình huyện. Thế hệ này người trẻ tuổi, sáng sớm lên đầu tiên tiến về bang phái, nhận lấy nhiệm vụ hàng ngày về sau, theo tiểu đầu mục đi đến bang phái dưới cờ sản nghiệp, tỉ như khách sạn, tử lâu, bố trang, thanh lâu, đổ phường các loại, phụ trách nhìn chẳng tử. Cơm trưa tại dưới cờ khách sạn, tử lâu ăn, cơm tối cũng như thế. Sau khi tan việc lại đi dưới cờ đổ phường chơi hai thanh nhịp tim, cảm thấy không thú vị còn có thể đi dưới cờ thanh lâu tầm hoan tác nhạc. Bang phái chống lên Thái Bình huyện kinh tế, cũng không phải là bang phái không thể rời bỏ Thái Bình huyện, mà chính là Thái Bình huyện không thể rời bỏ bang phái. Khác địa vực, thế hệ tuổi trẻ khả năng nghĩ đến muốn đi buôn bán làm giàu, muốn học hành gian khổ thi đậu công danh, muốn bái nhập võ quán học nghệ. Mà Thái Bình huyện hải tử đánh trong bụng mẹ liền đã định trước sẽ trở thành bang phái một phần tử. Trương Tâm đã là như thế. Bá Đao Môn, Thái Bình huyện trên 100 nhà bang phái một trong, tăng thêm ban chủ, ba vị trưởng lão, tổng cộng cũng mới 21 người. Ngày hôm nay dốc toàn bộ lực lượng đi tới một hình trấn. Bản ý chỉ muốn thử thời vận, vạn nhất đây. Nào ngờ cầm lấy vị kia bách hoa ti tiệm kỹ bức họa, hỏi tham duyệt lai khách sạn trưởng quý lúc, lại coi là thật câu được cá lớn. Mặt trời đỏ rơi xuống đất, luôn luôn mắt cổ chảy ra nước bang chủ, lần đầu tiên thổ hào một lần, vì 20 bang chúng, điểm tam đại bản thì cá. Trương Tầm nhỏ tuổi nhất, cũng ăn lớn nhất vui mừng, thở hổn hển giống như một đầu heo con. Bang chủ, chúng ta coi là thật muốn chính mình làm gì? Một vị trưởng lão lo lắng nói, tin tức ngầm, nghe nói bách hoa ti tên kia tiện kỹ bên cạnh, có vị rất lợi hại kiếm khách. Dù cho chúng ta không động thủ, chỉ đem tin tức chuyển cho Phi Ngư Bang, cũng có thể dẫn tới 3000 lượng bạc ngân. Bang chủ, đây chính là trọn vẹn 3000 lượng tuyết hoa văn ngân a. Đầy đủ chúng ta thịt béo rượu dày qua cái sung túc năm. Bang chủ Vương Lập Vấn nắm lên bát trắng, đem trong chén liệt tiểu một thanh tận uống. Lão hoàng, ngươi nói những thứ này, ta đều hiểu. Có thể, 7 năm. Ta Bá Đao Môn sáng lập cả 7 năm. 7 năm trước bang chúng 59 người, 7 năm sau 21 người. Nếu không liều một phen, ngày tháng năm nào mới có thể phát triển lớn mạnh. Vạn kim. Đây chính là một vạn lượng hoàng kim a. Ta tứ phẩm thiết cốt cảnh, các ngươi ba vị trưởng lão cũng là ngũ phẩm, còn có 17 như lang như hổ bọn tiểu tử. Ta cũng không tin, bắt không được chỉ là một tên kiếm khách. Lão hoàng, khả năng này là Bá Đao Môn đời này, cơ hội tốt nhất, ta không muốn bỏ qua. Đến, các con, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Coi là thật đấm máu cái kia tên kiếm khách dưới kiếm, chúng ta chí ít cũng là quỷ chết no. Mặt trời chấm luân bên kia núi, màn đêm buông xuống. Trương Tầm theo bang chủ cùng một đám bang chúng, ra duyệt lai khách sạn. Một đoàn người đều là không nói một lời, bước chân bội vàng, đi qua đường dài thanh thạch. Chỉ là đứng tại trên quan đạo, hơi ngẩng đầu, liền có thể trông thấy chỗ giữa sườn núi tòa kia hàng rào viện. Hẳn là nhà chính bên trong, lóe lên ấm áp màu da cam quang mang. Bang chủ Vương Lạc vẫn yên lặng nhìn một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Trương Tầm. Nhỏ tim, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay vừa tròn 17 tuổi a. Trương Tầm trọng trọng gật đầu, bang chủ ngài trí nhớ thật tốt. Vương Lập Vấn cũng không biết là uống rượu quá nhiều, vẫn là này đêm quá lạnh, ta cái này hai cánh tay tổng run rẩy lợi hại. Nhỏ tim, nếu không ngươi cũng đừng lên núi, đem tên kia tiện kỹ ẩn thân một hình chấn tin tức cáo chi Phi Ngư Bang. Bá Đao Môn, ta liền giao cho ngươi. Dùng cái kia 3000 lượng bạch ngân, nhiều nhận một số người, tranh thủ đem ta Bá Đao Môn phát dương quang đại. Trương Tầm lắc đầu, bang chủ, biến thành người khác đi, ta muốn chia hoàng kim. Bang chủ Vương Lập Vấn đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt lên tiếng cười sang sảng, tốt tốt tốt, rất tốt. Ta liền ưa thích có dã tâm người trẻ tuổi. Thôi được, muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng một chỗ sinh, chúng liệt, theo ta lên núi. Lấy bạc kim. Trương Tầm không phải người tốt, cha mẹ, tỷ tỷ, thậm chí hàng xóm đều nói như vậy. Trương Tầm không quan trọng. Mạnh được yếu thua là sinh tồn tại Thái Bình huyện cơ bản phát tắc, người tốt ở chỗ này sẽ chỉ bị ăn thành tạt bã. Trương Tầm lúc còn rất nhỏ, liền triển lộ ra chính mình tàn nhẫn một mặt. Hắn sẽ đem tỷ tỷ dưỡng mèo nhỏ tươi sống lột ra. Hắn sẽ ngay trước chó mụ mụ mặt, đem một tổ bảy con chó con sinh sinh đập chết. Nghe chó mụ mụ kêu thảm thiết âm thanh, nhìn lấy nó làm xúc sinh, đối mặt các hải tử thi thể, lại chảy xuống nước mắt. Trương Tầm chỉ cảm thấy thú vị. 13 tuổi năm đó, Trương Tầm cường bạo chị ruột của mình. Tỷ tỷ không chịu nhục nổi, treo ngược tự vận. Mẫu thân thì bị nhi tử tươi sống tất chết. 15 tuổi năm đó, Trương Tầm hỏi phụ thân muốn bạc đi giã ký quán. Chỉ vì cho ít, Trương Tầm liền dùng dịu, đem cha chặt thành thịt nát. Bách Hoa Ti tiện kỹ rơi vào đội ngũ phía sau nhất Trương Tầm miên man bất định. Bách Hoa Ti, đây chính là chuyên vị phiêu hương viện bồi dưỡng tiện kỹ địa phương. Trương Tầm từng xa xa nhìn qua. Trong lầu nữ tử, từng cái dung mạo tú lệ, cái kia tư thái, cái kia đường cong, cái kia màu da, hoàn mỹ giống như là dùng ngọc thạch chăm chú điêu khắc thành. Bao nhiêu cái ban đêm, Trương Tầm đều tưởng tượng lấy dưới người mình để ép phiêu hương viện nữ tử. Chờ giết cái kia tên kiếm khách, chính là quỳ xuống, cũng muốn cầu ban chủ, để cho ta hung hăng đem tên kia tiện kỹ trả đạp. 21 người xuyên thẳng qua tuyết rừng, theo bị tuyết bao trùm trên đường nhỏ núi. Rất nhanh, tòa kia hàng rào viện đập vào mi mắt. Mọi người dừng bước lại. Cái này, đây là ban chủ Vương Lập Vấn, ba vị trưởng lão, còn lại 17 người, đều là ngốc nhìn thấy trước mắt. Trên mặt tuyết chất đầy lít nha lít nhít người tuyết. Tuyết trên thân người, trên đầu thì rơi đầy quả đen. Thân kỳ là, hàng trăm hàng ngàn con quả đen lại không một con kêu thành tiếng. Hàn Nguyệt rơi xuống lãnh huy, chiếu sáng người tuyết. Người tuyết kia khuôn mặt dùng cục đá phát họa ra mỉm cười, lại lộ ra đến vô cùng kỳ dị, tràn ngập tà khí. Mấy chục người tuyết, toàn bộ mặt hướng trước, lộ ra làm cho người dùng mình mỉm cười, phản phất xuống lại. Mà tại người tuyết trồng chất phía trước, lặng lặng đứng sừng sững lấy một đạo như ưu linh cao lớn bóng đen. Các ngươi không nên tới. Bóng đen người thanh âm rơi vào Trương Tầm trong tai, giống như tầm băng phía dưới lặng yên không một tiếng động lưu động nước. Vương Lạc vẫn tiến lên một bước, lớn tay nắm chặt chuôi đao, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe thanh âm, ngươi hẳn là rất trẻ trung. Bạch Hoa Ti tên kia giết Lục Ly Lục tiên sinh tiện kỹ, hẳn là ngay tại phía sau ngươi nhà chính bên trong đi. Tuổi trẻ kiếm khách, thế đạo này, còn sống không dễ dàng, đừng tự tìm đường chết. Ngươi như cứ thế mà đi, ta bá đao môn tuyệt không ngăn trở. Bóng đen cũng đem thon dài bàn tay rơi vào trên chuôi kiếm. Cái hông của hắn treo lấy hai thanh kiếm. Gió lạnh nổi lên, thổi loạn mọi người quần áo tóc đen. Bóng đen, các ngươi không nên tới. Hôm nay là tiết táo quân đêm, người nhà của các ngươi chính chờ các ngươi đoàn viên. Vương Lập Bấn, giết ngươi, bắt lấy cái kia tiện kỹ, lại đuổi về Thái Bình huyện, không được bao lâu thời gian, ta sẽ dẫn lấy bạc kim về nhà gặp cha mẹ ta thế nữ. Bóng đen trầm mặc chốc lát, do hỏi, lưu lại tay có thể chứ? Vương Lập Bấn, ngươi như đi, không ai ngăn cản. Ngươi như rút kiếm, liền lưu lại cái mạng này. Đột nhiên, một tiếng rít từ phương xa bay tới, chói mắt của sáng bay vút lên trời, tại chỗ cao nhất bầu trời đêm, một tiếng ầm vang, bạo làm đầy trời rực rỡ tinh vũ, lộng lấy pháo hoa, chiếu sáng cả toàn núi, làm pháo hoa như phủ dung sớm nở tối tàn, đột nhiên dập tắt lúc. Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu lên, trong bóng đêm sáng lên hai điểm dạng rỡ kim hỏa, thanh âm lạnh như băng, giống như theo u minh thổi lên nhân gian âm phong. Các ngươi lý giải sai, ta chỉ muốn giữ lại tay của các ngươi lại muốn để ta đòi mạng của các ngươi. Đợt, các minh đệ, ta đi làm bảo an, chớ nhớ. Chương 34, càng thổi rơi, tinh như mưa ầm ầm. Lại là một đám pháo hoa nở rộ, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày. Gió lạnh thổi qua đất tuyết, bóng đen hai viên giống như đang thiêu đốt dạng rỡ kim đồng, hờ hững nhìn chằm chằm Vương Lạc Vấn. Ta không muốn giết các ngươi, chí ít tối nay không muốn, cho nên, rút đao. Tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn bồi đào hoa nhìn pháo hoa. Vương Lạc Vấn, ngươi ta vốn không cử oán, xin lỗi, ta sẽ vì ngươi chọn khối phong thủy bảo địa. Nói xong, Vương Lạc Vấn nắm chuôi đao bàn tay, ngón tay cái đi lên nhẹ nhàng đẩy, lộ ra cương đao một tấc sáng như tuyết thân đao. Trong điện quang hòa thạch, đứng sững ở người tuyết trồng chất trước kiếm khách động, nương theo hàng trăm hàng ngàn con quạ đen như mây đen phủ diêu lên không. Kiếm khách một chân đạp mạnh mặt đất, khối tuyết bắn tung tóe ở giữa, bóng đen ở cao mà đánh. Long cong một tiếng, nó bên hông treo bạch kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Trắng bạc thân kiếm, quên quần lấy một đầu nhạt kiếm khí màu xanh, tựa như phiêu phiêu dục tiên phi bạch. Bá đao môn 21 người, không người nào có thể hình dung một kiếm này nhanh chóng huy hoàng. Đáng sợ kêu trong tiếng gào, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới. Như trường hồng quấn nhật, tiêu tán lấy liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm ý tứ phẩm thiết cốt cảnh võ phu. Vương Lạc Vấn thậm chí ngay cả rút đao cơ hội đều không có. Nửa đoạn kiếm thân như đâm vào một khối đậu hũ non giống như, xuyên qua Vương Lạc Vấn lồng ngực. Kiếm khách cầm kiếm cổ tay đột nhiên xoay chuyển. Bá đao môn tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy bang chủ của bọn hắn bộ kia tráng kiện thân thể một phân thành hai. Không đợi những người còn lại từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, kiếm khách vặn một cái thân eo, bạch kiếm trở tay hoành tạo thiên quân, quét ra một mảnh trắng loá biển. Bá đao môn ba vị trưởng lão đứng thẳng bất động, ba viên đấu đầu to bay lên, ba đạo cột máu tại tiếng xèo xèo bên trong phun ra rất cao. Nóng hồi máu người, mảng lớn vẩy tại trên mặt tuyết. Từng đem tỉ tỉ dưỡng mèo nhỏ tươi sống lột ra Trương Tầm, giờ phút này tựa như một pho tượng, ngốc ngốc nhìn lấy tên kia như tử thần thu hoạch sinh mệnh kiếm khách. Hết rồi. Ngay trước chó mụ mụ mặt, đem bảy con chó con từng cái ngã chết lúc cái kia cấu ngoan lệ kình, biến mất vô ảnh vô tung. Trương Tầm nắm chuôi đao tay, run rẩy kịch liệt bên trong, lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước. Từng đem tỉ tỉ đè xuống giường cương bạo, từng tay cầm phủ, đem cha tươi sống chém chết, đã từng loại kia tàn nhẫn, cái kia phần cảm thấy dù cho hoàng đế tại trước mặt, cũng dám ngang nhiên không sợ, chân đạp quyền đánh không sợ, không có. Cho đến kiếm khách gần trong gang tấc, cho đến hai đuổi rung động, cho đến cái kia van làm sao cũng giam không được, đúng quần nước một mảng lớn. Trương Tầm giờ mới hiểu được, hắn chưa bao giờ ngoan lệ, chưa bao giờ tàn nhẫn, chưa bao giờ không sợ, hắn chỉ là hiếp yếu sợ mạnh. Chôi này bạch kiếm thật là đẹp, dài nhỏ mũi kiếm xẹt qua cái cổ. Trương Tầm ngơ ngẩn nhìn lấy kiếm khách quay người đi hướng hàng rào viện, đồng thời để lại một câu nói: Tiểu Bạch, án bọn hắn. Phốc phốc một tiếng, chỗ cổ biểu ra một mảnh hiện lên hình quạt hơi mỏng máu màn, rất êm tai, như gió tiếng một dạng. Vô số quạ đen giống như một mảnh tàn phá mây đen rơi xuống, bắt đầu mổ thi thể. Trương Tầm cũng không phải là chết bởi một kiếm đứt cổ. Làm quạ đen bắt đầu mổ tạng phụ lúc, thiếu niên còn có một hơi, làm cho người sụp đổ kịch liệt đau nhức, nhường Trương Tầm nghĩ kêu lên thảm thiết. Có thể cũng họng, sớm đã bị ở cái kia một kiếm phía dưới. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, thiếu niên điên cuồng thở dốc đồng thời, khoe mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Đó là đối tử vong sợ hãi. Dịch Thủy Hàn trở lại nhà chính, dỡ xuống hai thanh kiếm, treo lại trên vách tường, quay đầu nhìn về phía đào hoa. Đi. Nhìn pháo hoa đi. Đào Hoa đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn qua bên ngoài đêm đen như mực. Nhẹ giọng nói, đây chỉ là đợt thứ nhất, rất nhanh liền sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Vô số đợt. Dịch Thủy Hàn mang tới màu đỏ áo khoác, vì Đào Hoa phụ thêm. Khẳng định sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, nhưng không có vô số đợt. Giết 10 người, bọn hắn có thể lại đến 100 người. Giết 100 người, bọn hắn có thể lại đến 1000 người. bọn hắn khả năng có vạn người, nhưng không có 10 vạn, lại càng không có 100 vạn. Đào Hoa, bọn hắn coi là thật có 100 vạn người đâu. Dịch Thủy Hàn, giết một là vì tội, đồ bạn là vì hùng. Đồ đến 900 vạn, ta vì hùng bên trong hùng. Dịch Thủy Hàn lần thứ nhất dắt Đào Hoa tay. Tay của nàng rất mềm, rất ấm áp. Ra nhà chính, Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng đặt chân, hai người thân hình như lá, nổi lên nóc phòng. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo quang trụ ngút trời. Một đám lại một đám pháo hoa nở rộ. Dưới bầu trời đêm lên một trận kinh tâm động phách chói lọi tinh vũ. Dịch Thủy Hàn, chờ qua năm, ta dẫn ngươi đi Thái Bình huyện, đem những cái kia lớn nhỏ bàn phái lần lượt bình. Đào Hoa ôn nhu nói, được. Dịch Thủy Hàn, ngươi không phải còn có cái muội muội tại kia cái gì Bách Hoa Ti sao? Đến lúc đó ta sẽ trước đem nàng cứu ra, để cho các ngươi tỷ muội đoàn tụ. Đào Hoa, ngươi an toàn so với nàng trọng yếu. Thiếu nữ đầu có chút lệch ra, đem đầu gối ở Dịch Thủy Hàn trên bờ vai. Lạnh quá a. Dịch Thủy Hàn không nói, vươn tay cánh tay, đem thiếu nữ nhẹ nhàng ôm. Ánh mắt hơi liếc, đã thấy Đào Hoa mặt mày mỉm cười. Một đêm này, Dịch Thủy Hàn chưa bao giờ nhìn pháo hoa. Đào Hoa so pháo hoa càng đẹp. Phục Linh 17 năm, 24 tháng chạp. Thái Bình huyện, Lục phủ. Đại sảnh bên trong, nằm ngang một thanh kim ti nam một quan tài. Quan tài còn chưa đóng quan tài, bên trong nằm một cỗ mập mạp cổng kính thi thể, chính là Phi Ngư Bang phó bang chủ Lục Ly. Chín tên tuổi dậy thì thiếu nữ, ăn mặc sắc thái khác lạ khinh bạc lụa mỏng, xếp thành một hàng, quỳ sát tại đất. Mà Phi Ngư Bang thiếu bang chủ Lý Nhất Thiên, tay thuận nắm một cái bút sắt, tại một thiếu nữ tuyết trắng như ngọc trên lưng, khắc tế tử. Mảnh dài mà nhọn sắc nhọn ngoài bút, đâm thật sâu vào da thịt. Tiên diễm máu, choáng nhiễm tuyết trắng. Lý Nhất Thiên tập trung tinh thần, một bên khắc, một bên lấy tay khăn lau đi máu. Đáng thương thiếu nữ, đầu đầy mồ hôi lạnh, răng ngà thẳng đem bờ môi cắn chảy máu, cố nén không cho thân thể mềm mại run rẩy. Những cái kia khó nhịn kịch liệt đau nhức, mà hủy tế tử đã bị Lý Nhất Thiên băm nuôi chó. Thứ một thiếu nữ, phía sau lưng khắc nan vong thủ trạch, vĩnh nhất thiên luân. Kế thừa di chí, khắc tụng chức phương. Tên thứ hai thiếu nữ, khắc âm dung di hiểu, ân trạch vẫn còn. Đan tâm chiếu ngày, vừa bính thiên thu. Cho đến tên thứ chín thiếu nữ, khắc đời đời bất hủ, lưu danh bách thế. Di ái thiên thu, thiên nhân cùng buồn. Để bút xuống nhọn vẫn đang dỉ máu bút sắt, Lý Nhất Thiên tiếp nhận nha hoàn đưa tới khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy trên bàn tay vết máu. Tả hữu, đóng quan tài. Ra lệnh một tiếng, lập tức có võ đạo người hầu tiến lên, dùng màu trắng vải đem chín tên thiếu nữ hai tay hai chân một mực trói chặt, lại có ma ma bưng rượu độc nặn ra thiếu nữ môi anh đảo, cương ép rót vào. Sau cùng, võ đạo người hầu nâng lên các thiếu nữ, một cái tiếp theo một cái đầu nhập trong quan tài. Lý Nhất Thiên một tay truy, một tay đinh giải, thân tự phong quan tài. Nghĩa phụ, cái này đã là Hải Nhi có thể mua đến lớn nhất kim ti nam một quan tài, chỉ có thể nhét xuống chín tên thiếu nữ. Các nàng đều là Hải Nhi theo Bách Hoa Ti tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, có thể cho nghĩa phụ ngài tuất táng, là các nàng vinh quang. Nghĩa phụ nếu là cảm thấy chưa đủ, còn mời cho Hải Nhi báo ngộ. Tiên nghỉ đi nghĩa phụ, Hải Nhi định đem Đào Hoa cái kia tiện ký máu gửi vào ngài mộ phần. Đốt giấy để tang Lý Nhất Thiên, tại Lục Ly quan tài trước, trùng điệp đập phía dưới ba cái khấu đầu. Đại sảnh bên ngoài, có tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần. Lục phủ quản gia một đường chạy, một đường hưng phấn hô lớn, thiếu bang chủ, có cái kia tiện ký tin tức. Chương 35, đưa tới cửa mặt trời treo cao thiên tâm. Lục phủ, thư phòng. Lý Nhất Thiên ngồi tại chết đi Lục Ly trên ghế mảnh, hai con mắt khép hờ, lặng lặng nghe phía dưới một vị võ phu sinh động như thật giảng thuật. Lý công tử, ta là mùng 10 tháng chạp, nhóm đầu tiên tiếp quý bang lệnh treo giải thưởng người. Những ngày gần đây, ta ngược đạp tuyết, treo đèo lội suối, không buông tha mỗi một chỗ thú huyệt, mỗi một tòa thôn trấn. Ngay tại hôm qua, 23 tháng chạp đêm khuya, ta đến một cái gọi là một hình tiểu trấn. Trên trấn có nhà duyệt lai khách sạn, mướn phòng lúc, ta theo thường lệ lấy ra tên kia tiện kỹ bức họa, cho trưởng quý nhìn. Lý công tử, ngài đoán làm gì? Trưởng quý mà nói, ta là đợt thứ hai hỏi thăm hắn, có thể thấy được qua tên kia tiện kỹ người. Lý Nhất Thiên mở mắt, mày kiếm hơi nhíu, đợt thứ hai. Đợt thứ nhất là ai? Trung niên võ phu, ta cũng hỏi như vậy trưởng quỹ. Trưởng quỹ mà nói, đợt thứ nhất người so ta sớm đến nước chừng 4 canh giờ, tại 23 tháng chạp, cũng chính là hôm qua như mặt trời sắp lặn lúc, ra một hình trấn, lên tên kia tiện kỹ chỗ ẩn thân cô xả sơn. Ước chừng canh 4 sáng lúc, ta vụng trộm sờ lên tòa kia núi. Chỗ giữa sườn núi, có tòa hàng rào tiểu viện, ngoài viện trên mặt tuyết, nằm tổng cộng 21 cố khung xương người. Thông qua phục sức, ta nhận ra đó là bá đao môn người. Lý Nhất Thiên giật mình, bá đao môn phát hiện trước nhất Đào Hoa ẩn nặc tòa kia cái gì cô xả sơn, muốn bắt sống dâng cho ta, linh và kim. Đáng tiếc toàn chết cái kia tên kiếm khách dưới kiếm. Người tên là gì? Lý Nhất Thiên nhìn về phía trung niên võ phu. Lý công tử, tại hạ Vương Trung. Lý Nhất Thiên xông bên ngoài hô một tiếng, tiểu nô. Thư phòng cửa bị đẩy ra, một tên bội kiếm thanh niên đi đến, thiếu bang chủ xin phân phó. Lý Nhất Thiên mang theo vị này Vương Trung Vương đại ca, đi xuống linh thượng bạc, cho 3.300 lượng. Trung niên võ phu đổi bận bịu ôm quyền con người, công tử khẳng khái. Thời gian đốt hết một nén hương sau, tên kia gọi tiểu nô kiếm khách tiến vào thư phòng, nói khẽ, thiếu bang chủ, bạc cho. Lý Nhất Thiên, đợi buổi tối tại độc thủ, đừng để người cảm thấy, chân trước vừa nhận ta Phi Ngư Bang tiền thưởng, chân sau liền chết tại về nhà nửa đường lên. Tiểu nô, thiếu bang chủ, ta hiểu được. Lý Nhất Thiên nhắc nhở, 3.300 lượng, toàn cầm bể, một con đều được thiếu. Tiểu nô, minh bạch. Thiếu bang chủ, đã biết tên kia tiện kỹ cùng kiếm khách chỗ, có muốn hay không ta về bang phái, đem tin tức cáo chi bang chủ cùng tứ đại đường chủ. Lý Nhất Thiên, phụ thân chính đang trùng kích tông sư vị trí, nghĩa phụ cái chết, đều không có thể làm cho hắn xuất quan nửa ngày, muốn đến là đến thời khắc mấu chốt, liền đừng quấy rầy hắn. Đến mức bốn vị đường chủ bà bá. Hơi suy nghĩ, Lý Nhất Tiên nói, bực này việc nhỏ, thân là Phi Ngư Bang thiếu bang chủ, ta đủ để quyết đoán, không nhọc bọn hắn phí tâm. Điểm binh điểm tướng, theo ta một hình trấn đi một chuyến. Tiểu nô, có thể thiếu bang chủ, ngươi không nói qua cái kia tên kiếm khách là nhất phẩm luyện huyết cảnh sao? Không có bang chủ cùng Thanh Long đường chủ áp trận, vạn nhất kiếm khách kia đối thiếu bang chủ ngươi lên sát tâm, cho dù 800 bang chúng, cũng tuyệt khó ngăn cản. Lý Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, nhất phẩm luyện huyết cảnh lại như thế nào? Ta thế nhưng là Phi Ngư Bang thiếu bang chủ, cha ta thế nhưng là nửa bước tông sư Lý Dung. Còn nữa, ta chuyến này chỉ là vì xác định cái kia tiện kỹ thật tại một hình trấn, thuận tiện lấy nhìn có thể hay không lôi kéo cái kia tên kiếm khách, cũng không phải thật muốn cùng hắn khai chiến, yên tâm. 24 tháng chạp, buổi chiều, Lý Nhất Thiên mang theo hơn 30 cưỡi, ra Thái Bình huyện thành, thẳng đến một hình trấn. Phục Linh 17 năm, ngày 25 tháng 12, một hình trấn. Mặt trời dần dần hướng lên trời trung tâm bay lên, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm. Nhà chính bên trong, Đào Hoa đem buổi sáng mua được câu đối xuân, phân rõ trên dưới liền. Dịch Thủy Hàn thì tại nhà bếp nhào bột mì rán. Bột mì đơn giản tăng thêm chút nước ấm, dùng đũa quấy đều là đủ. Vương Bát Trắng đi tới trong viện, Dịch Thủy Hàn xông đường sáng hồ, điểm rõ ràng rồi chưa, nhanh lấy ra. Đào Hoa, ngốc ca ngươi, trước bôi hổ rán lại rán. Dịch Thủy Hàn, cũng được. Sau 3 phút, Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa kịch liệt tranh luận. Đào Hoa, ngốc ca ngươi, câu đối xuân hẳn là theo phải đi phía trái rán, về trên bên phải, về dưới ở bên trái. Dịch Thủy Hàn, ngươi mới ngốc, trái là tôn biết hay không, hẳn là về trên ở bên trái, về dưới bên phải. Đào Hoa, thư pháp học qua không có, cho tới bây giờ đều là theo phải đi phía trái niệm, nào có theo trái hướng phải đọc. Dịch Thủy Hàn, cho tới bây giờ đều là tả hữu, nào có người niệm phải tả hữu trái. Đào Hoa, quy củ cũ, hoàn tụ thì. Dịch Thủy Hàn nhân sinh lần thứ nhất, câu đối xuân là theo phải đi phía trái dán. Dán xong câu đối xuân, chính là các loại thần. Thiên thần, địa thần, tài thần, môn thần, còn có Mã Vương gia. Ta nói, chúng ta có thể hay không dán sớm? Dịch Thủy Hàn, giao thừa ngày lại dán hoàn toàn tới kịp. Đào Hoa, ngươi không nói ta sắp chết sao? Sớm dán sớm ăn Tết, đừng đến mai ta liền chân đạp một cái cổ nghiêng một cái, chết rồi. Dịch Thủy Hàn đột nhiên quay đầu. Đào Hoa cảm thấy kỳ quái, cũng trở về thân nhìn lại. Lúc này, hai người ngay tại hướng trên cửa viện dán môn thần. Ước chừng 5-6 trượng bên ngoài trên mặt tuyết, lặng lặng đứng sừng sững lấy một vị công tử áo gấm. Sau người tuyết rừng, lờ mờ tất cả đều là người. Đào Hoa trong tay môn thần, đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thiếu nữ bước chân vô ý thức lùi lại, một bàn tay không tự chủ bắt lấy Dịch Thủy Hàn cánh tay. Mắt phượng bên trong nồng đậm hoảng sợ, đặc dính gần như muốn chảy ra tới. Công tử áo gấm xông Dịch Thủy Hàn ôm quyền, tự giới thiệu mình, Thái Bình huyện Phi Ngư Bang, thiếu bang chủ Lý Nhất Tiên, gặp qua đạo hữu. Dịch Thủy Hàn kìm lòng không được cười cợt, ngươi chính là Lý Nhất Tiên. Lý Nhất Tiên, chắc hẳn đạo hữu là theo Đào Hoa trong miệng, biết đến ta. Như vậy nàng phải chăng cùng ngươi nói về qua, ta vị kia nửa bước tông sư cha. Dịch Thủy Hàn, ta thích cùng ngay thẳng người liên hệ. Lý Nhất Tiên, vậy ta liền hành văn gãy gọn. Đạo hữu đường đường nhất phẩm luyện huyết cảnh, một tay phi kiếm tuyệt kỹ, ngoài trăm thức lấy người đầu, thực khiến 1000 tâm thần hướng chi. Nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mạnh như thế tuyệt đạo hữu, lại sẽ vì một tên tiện kỹ, giết nhiều người như vậy. Dịch Thủy Hàn, nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ. Lý Nhất Thiên, đạo hữu, đem Đào Hoa giao cho ta, điều kiện theo ngươi mở. Nàng giết ta nghĩa phụ, ta nói cái gì cũng không thể tha nàng. Dịch Thủy Hàn, ngươi đây, chết tại trên tay ngươi người nhiều như vậy, ông trời không phải cũng bỏ qua cho ngươi sao? Lý Nhất Thiên ánh mắt dần dần biến đến âm trầm, cha ta là nửa bước tông sư, mà lại giờ này khắc này chính đang trùng kích tông sư cảnh. Ta Phi Ngư Bang bang chúng đầu chỉ hàng ngàn, Thái Bình huyện lớn nhỏ trên trăm bang phái đều muốn tôn xưng nghĩa phụ ta một tiếng tiên sinh. Đạo hữu, ngươi có biết, ngươi là tại cùng cả tòa Thái Bình huyện là địch. Chương 36, hạ đao giữa thiên địa tràn ngập túc sát khí. Dù cho thái dương chiếu lên trên người, Đào Hoa cũng cảm giác không thấy một tia ấm áp. Lý Nhất Thiên đối với thiếu nữ mà nói, là đời này cũng vung đi không được các ngộng. Đừng sợ, ta tại. Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng nắm chặt Đào Hoa bàn tay run rẩy. Đạo hữu, Lý Nhất Thiên sắc mặt lãnh không nói, tập được một thân võ nghệ kiếm pháp, cực không dễ dàng. Ngươi xem ra rất trẻ trung, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi một dạng thiên tiêu. Con đường của ngươi còn rất dài, như phụ thân ta một dạng, có cơ hội trùng kích cái kia khiến vô số võ phu hướng về Tiên Thiên Tông sư cảnh. Nghe ta một lời khuyên, chớ bị như thế ai cũng có thể lấy làm chồng tiện kỹ, không duyên cơ tống táng thời gian quý báu. Đạo hữu nếu như chỉ là ưa thích nữ nhân, ta Phi Ngư Bang dưới cờ bách hoa thì phiêu hương viện, mấy trăm nữ tử tranh kỳ đấu diễm, mặc cho khai thác. Hiện tại là ta thiện ý, đợi gia phụ không mặt trời mà quan, hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đạo hữu, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Dịch Thủy Hàn khẽ thở dài một cái. Vì sao các ngươi như thế vội vã không nhịn nổi? Coi là thật đối cái này năm, đối một lần cuối cùng cùng người nhà đoàn viên cơ hội, không có chút nào lưu luyến sao? Nói xong, Dịch Thủy Hàn ngón trỏ trái cùng ngón giữa đặt song song làm kiếm. Vân Thủy Nộ, Phong Lôi Kích. Nhà chính, treo trên tường hai thanh kiếm, đột nhiên nóng nóng kêu run. Siêu siêu âm thanh bên trong, hắc bạch song kiếm đều xuất hiện vỏ. Hai đạo kiếm quang từ nhà bên trong bay ra, chợt lên như diều gặp gió. Tại chỗ cao nhất nghiêng nghiêng rơi xuống, kêu trong tiếng gào, giống như kinh mang xế điện, cùng Lý Nhất Thiên sượt qua người, đi vào tuyết rừng. Chân cụt tay đứt bay múa đầy trời, nóng hổi máu hòa tan tuyết. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng chỉ kéo dài ngắn ngủi tầm 10 giây. Vào vỏ, hai thanh trường kiếm lần nữa theo Lý Nhất Thiên bên cạnh lướt qua, kiếm khí thổi loạn công tử áo gấm quần áo tóc đen, nhanh chóng đi vào nhà chính. Một mảng lớn tàn phá mây đen, hướng cô xạ sơn đè xuống. Lại là hàng trăm hàng ngàn con quạ đen, rơi vào trong rừng, mổ thi thể. Trong mũi, người người nồng đậm mùi máu tanh. Lý Nhất Thiên nhất hầu nhấp nô, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lần này, Phi Ngư Bang thiếu bang chủ học thông minh, vẫn chưa nói quát mà không biết ngượng, phun ra cái gì ngươi không dám giết ta, phải chăng sợ hãi ta bị kia nửa bước tông sư phụ thân? Đa tạ tiền bối kiếm hạ lưu tình. Lý Nhất Thiên xông Dịch Thủy Hàn ôm quyền con người. Ngươi là người thông minh. Dịch Thủy Hàn mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói ta là nhất phẩm luyện huyết cảnh võ phu, ngươi nói ta mạnh mẽ tuyệt đối. Có thể, đến cùng là như thế nào tự tin, để ngươi chỉ dựa vào trong rừng 37 tên đồng bị cảnh võ phu, liền dám đến gặp ta? Lý Nhất Thiên sắc mặt đỏ lên, há to miệng, lại nói không ra lời. Dịch Thủy Hàn, ta không sẽ giết ngươi, chí ít hôm nay sẽ không. Lý Nhất Thiên lập tức lời thề son sắt nói, tiền bối, xin ngài yên tâm, kể từ hôm nay, theo giờ này khắc này lên, đào hoa tự do. Ta hướng trời thề, bằng vào ta Lý gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát hệ, tuyệt không đang tìm đào hoa cùng tiền bối phiền phức. Dịch Thủy Hàn, sau đó thì sao? Ngươi không lại tìm ta cùng đào hoa phiền phức, đổi lại ngươi cha tới tìm, thật sao? Lý Nhất Thiên nghẹn lời. Ngươi rất không cần phải như thế. Ta mặc dù không phải quân tử, nhưng lại chưa bao giờ nuốt lời. Nói xong, chỉ kiếm cách không đâm về Lý Nhất Thiên. Thời gian đốt hết một nén hương sau. Nhà chính bên trong. Dịch Thủy Hàn dò hỏi, tên con kiếp, mặt người giả thú, không bằng heo chó các loại, ngươi nghĩ tại trên mặt hắn khắc cái gì? Đào hoa tự định giá một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có. Hai phút đồng hồ sau. Dịch Thủy Hàn đi ra nhà chính, tay cầm một cây dao găm, đẩy ra cửa phòng đông xương. Gian phòng bên trong, bị điểm huyệt đạo Lý Nhất Thiên nằm trên mặt đất, không thể nhúc đích. Dịch Thủy Hàn đi tới Phi Ngư Bang thiếu bang chủ bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Lý Nhất Thiên, ngươi tại đào hoa phía sau lưng lưu lại chữ, hôm nay ta sẽ gấp bội trả lại. Qua cái này năm, ta sẽ đi Thái Bình huyện tìm ngươi. Nghe rõ ràng. Đến lúc đó, ta sẽ sống sờ sờ đem ngươi người ra, từng đao lột bỏ tới. Ta sẽ đưa ngươi thịt, từng đao cắt xuống tới. Mỗi một mảnh đều muốn là mỏng như cánh ve, có ánh sáng long lanh. Ta từ trước tới giờ không đem tra tấn người khác, coi là tìm niềm vui thủ đoạn. Ta đối với ngươi làm đây hết thảy, cũng là vì đào hoa. Vì những cái kia chết thảm tại trên tay ngươi, vô tội người lương thiện. Đối mặt rơi xuống xâm nhiên đầu dao, Lý Nhất Thiên hai viên ánh mắt chừng như trung đồng. Một lúc lâu sau, Dịch Thủy Hàn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống tác phẩm của mình. Đã thấy giờ phút này, Lý Nhất Thiên cái kia trương tuấn mỹ khuôn mặt bên trên, khắc đầy lít nha lít nhít mấy chục cái phân chữ. Thật tốt, từ hôm nay lên, ngươi là phân người. Ừm. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm sao cảm giác ngươi thở dài nhẹ nhõm đâu? Dịch Thủy Hàn lá liêu giống như hẹp dài trong đôi mắt, bắn ra hàn quang, ngươi quét đi đảo hoàng ngược trái. Ngươi đem người sống sờ sờ, làm thành đồ chơi, làm thành một loại tìm niềm vui thủ đoạn. Lý Nhất Thiên, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đem chính mình coi là cao cao tại thượng, quyền sinh sắt trong tay thần. Nói xong, Dịch Thủy Hàn đem ánh mắt tìm đến phía Lý Nhất Thiên đúng quần vị trí. Phục Linh 17 năm, 27 tháng Chạp, Thái Bình huyện, Lý phủ hậu viện. Cơ Nhi, ta Cơ Nhi. Cha, ta không có Cơ Nhi. A a a. Tiền viện đại sảnh chỉ có 5 người. Phi Ngư Bang tứ đại đường chủ cùng Lý Nhất Thiên tiếp thân võ đạo người hầu, Tiểu Ngô. Trong nội đường bầu không khí ngưng trọng, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác các bách. Thẳng khiến quỳ phục tại đất Tiểu Ngô dùng mình, cảm thấy thật sâu ngạt thở. Đi, đi, đi trầm trọng tiếng bước chân, từ hậu viện phương hướng, từ xa đến gần. Thanh âm rơi vào Tiểu Ngô trong hai, thanh niên trần trụi bên ngoài ra thịt trên, lập tức bước lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà. Tiếng bước chân chủ nhân tiến vào nhà chính. Đi ngang qua Tiểu Ngô bên cạnh lúc, mang theo một trận thanh phong. Ngẩng đầu lên, chân buồn mà nặng nề thanh âm lướt qua bên hai. Sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, Tiểu Ngô khó khăn ngẩng đầu. Nhìn ta. Tiểu Ngô dương mắt màn, nhìn về phía ngồi tại chủ vị cái kia cái trung niên nam tử. Nam nhân đi chân trần, thân mang áo bào trắng, thân hình cực kỳ khôi ngô cao lớn. Hai con mắt dường như hai cái sâu không thấy đáy hắc uyên, nhiếp nhân tâm phách. Chính là Phi Ngư Bang bang chủ, Lý Dung. Chủ tử bị người khắc mặt mũi tràn đầy chữ, còn các căn. Làm chó, ngươi tại sao bình yên vô sự? Tiểu Ngô vội vàng nằm dạp người, cái trán đập tại băng lãnh sàn nhà trên. Hai bàn tay, 10 ngón tay, cách lấy quần, gắt gao móc lấy thịt bắp đùi. Móng tay hận không thể thật sâu lâm vào trong máu thịt. Hồi bẩm bang. Bang chủ. Tháng chẳng hai. 24, một tên gọi là Vương Trung Võ Phu, mang đến tên kia tiện kỹ tin tức. Ta ngăn cản qua thiếu bang chủ, nhưng hắn không nghe. Ta sở dĩ chưa cùng. Theo thiếu bang chủ. Là bởi vì thiếu bang chủ bàn giao ta những nhiệm vụ khác. Thừa dịch nguyệt. Nguyệt hát phong cao, giết cái kia Vương Trung, cầm lại 3.300 lượng tiền thưởng. Chương 37, đến thăm Tiểu Nô đi. Đại sảnh chỉ còn lại có Lý Dung, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn vị đường chủ. Lý Dung tuổi trò chống đỡ mặt bàn, đầu có chút bên cạnh nghiêng, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, nhắm mắt trầm tư. Thật lâu tĩnh mịch về sau, Thanh Long đường chủ Ngô Sán dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Bang chủ, Bạch Hoa Ti tên kia tiện kỹ có vị kia nhất phẩm luyện huyết cảnh kiếm khách che chở, ta Phi Ngư Bang trừ bang chủ ngươi cùng ta, không người có thể cùng chúng chống lại. Một ngày không bắt được cái kia tiện kỹ, tiên sinh liền một ngày không cách nào hạ táng. Dù cho xuống mộ, tiên sinh chi hồn cũng khó nhắm mắt cửu tuyển. Chu Tước đường chủ là tên phong vận vẫn còn nữ tử, áo trắng như tuyết, coi dung mạo, ước chừng 28-29 tuổi tác, giọng nói lạnh lùng nói, giết người không cần đao kiếm. tên kia tiện kỹ không phải còn có cái thân muội muội tại Bách Hoa Ti sao? Hứa lấy lợi lớn, lại đem nó thả lại tiện kỹ bên người, tại đồ ăn, tại uống nước bên trong hạ độc. Hóa cốt tán, đoạn tràng tán, hạc đỉnh hồng. Trong tay của ta vô sắc vô vị chi độc dược, nhiều đến hơn 30 loại. Không nói nhất phẩm luyện huyết cảnh, dù cho tiên tiên tông sư, chúng ta độc cũng phải hóa thành một đám máu mủ. Bạch Hổ Đường chủ làm trung niên nho sĩ trang điểm, ta đứng tứ muội. Binh gia có nói, nộp lên phần nưu. Có thể sử dụng nưu lực giải quyết sự tình, liền muốn mức độ lớn nhất tránh cho võ lực, dù sao đao kiếm vô tình, nhất phẩm luyện huyết cảnh kiếm khách, coi là thật điên cuồng, tại bang chủ cùng đại ca không xuống tràng tình huống dưới, đủ để đem phi ngư bang giết xuyên. Huyền Vũ Đường chủ là vị thân mang xinh đẹp cầm y liễu, khuôn mặt âm nhu thanh niên, mời khách, chém đầu, nhận lấy làm chó, tiên sinh vũ hóa đã nửa tháng có thừa, bang chủ, còn mời nhanh chóng quyết đoán. Chủ vị, Lý Dung chậm rãi mở hai mắt ra, dò hỏi, tên kia tiệt kỹ, hắn thân phận tin tức có thể từng điều tra rõ ràng. Chu Tước Đường chủ Lâm Mục nói, tiệt kỹ họ An, tên một chữ một cái tính chữ, hắn muội An Thanh, thì muội hai người là Phúc Lộc huyện thương lĩnh thôn người. Tại 3 năm trước đây tiến vào Bách Hoa Thi, Quét Ma Ma vì tỷ tỷ lấy ký tên Đào Hoa, muội muội Yểm Nguyệt. Mẹ nàng chết sớm, trong nhà còn có một cái cha, một cái ấu đệ. Lý Dung suy nghĩ trong chốc lát, nói, sai người hỏa tốc chạy tới Thương Lĩnh thôn, đem nữ nhân kia cha cùng ấu đệ tiếp đến Thái Bình huyện. Nói xong, Lý Dung theo trên ghế hoàng hoa lê một đứng dậy. Thanh Long Đường chủ Nô Sán, bang chủ là muốn đi một hình trấn, gặp cái kia tên kiếm khách. Lý Dung gật gật đầu, Nhất Thiên nói cái kia tên kiếm khách rất trẻ trung, cũng liền 22, 23 tuổi. 22, 23 tuổi nhất phẩm luyện huyết cảnh, rất đáng sợ. Ta cần xác nhận, sau người phải chăng có vị tiên tiên tông sư cảnh sư phụ. Các ngươi bận bịu các ngươi, một mình ta là đủ. 27 tháng chạp, mặt trời treo lơ lửng thiên tâm. Lý Dung một thân một mình đi ra Lý phủ. Theo Thái Bình huyện vừa rộng lại rộng rãi trung trục chủ đạo, phi ngư bang bang chủ giống như du khách giống như nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, một đường đi, một đường nhìn. Ven đường, thuộc về các nhà bang phái dưới cờ sản nghiệp khách sạn, tử lâu, đổ phường, trong thanh lâu, không ngừng có phụ trách nhìn chàng tử bán chúng, tự mình chạy ra đến sông Lý Dung ôm quyền không lời, tư thái cung kính nói, van bối gặp qua Lý bang chủ. Lý Dung cũng không cao lạnh, bị vời sông chào hỏi bang chúng khẽ bước cằm. Làm Lý Dung đi xa, một đám bang chúng sục sôi cảm xúc lộ rõ trên mặt. Lý bang chủ hướng ta mỉm cười đâu? Hắn đáp lại ta. Ha ha, quá kích động, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn về nhà, đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho cha mẹ ta. Như có thể gia nhập phi ngư bang, để cho ta giảm thọ 10 năm đều tình nguyện. Ta cũng muốn à, có thể vì Lý bang chủ dạng này anh hùng hào kiệt hiệu mệnh, là ta từ nhỏ mộng tưởng. Thái Bình huyện lớn nhỏ trên 100 nhà bang phái, bang chúng đâu chỉ vào người. Không khách khí nói, Lý Dung vung tay lên, cái này vạn người liền dám đem Thái Bình huyện nha lật tung. 27 tháng chạp, như mặt trời sắp lặn. Một hình trấn, cô xạ giữa sườn núi, hàng rào trong viện. Nhà chính dưới mái hiên, bày biện trương tứ phương một bàn. Đào Hoa đang ngồi ở sau cái bàn, cầm lấy cây kéo, hết sức chuyên chú cắt giấy cắt hoa. Tình ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ trên thân, vì nàng dắt lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, da thịt đều giống như biến đến nóng ánh rực rỡ. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Đào Hoa vẫn chăm chú nhìn cắt bỏ đến một nửa giấy cắt hoa, nhanh nấu cơm đi, ta rất đói bụng. Người tới vẫn chưa đáp lại. Đào Hoa nhẹ giơ lên vuốt tay, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Đập vào mi mắt là cái mặt mày hiền hòa trung niên nam tử, thân hình khôi ngô cao lớn, đi chân trần lấy áo bào trắng. Nha đầu, ta là qua đường du khách, có thể hay không có thể tại nhà ngươi nghỉ chân một chút, lấy bát trà nóng uống. Đào Hoa, đương nhiên có thể, mau mời ngồi. Cho áo bào trắng nam tử chuyển đến cái ghế về sau, Đào Hoa đi vào nhà bếp, lấy ra một con bát trắng, bắt đầu pha trà. Trà tốt, nóng, uống chậm chút. Nửa nén hương công phu về sau, Đào Hoa đem bát trà cẩn thận đặt ở áo bào trắng nam tử trước mặt. Giờ phút này, trong tay nam tử chính mở ra lấy một bức giấy cắt hoa, là một cái mập mạp tiểu tử, ôm lấy một con cá, sinh động như thật. Trên mặt bàn còn có uyên ương nghịch nước, song ngư, chữ phúc giấy cắt hoa các loại, đều là giống như lúc. Áo bào trắng nam tử ánh mắt sáng ngời nói, nha đầu, đây đều là ngươi cắt bỏ. Đào Hoa mắt phượng cong cong, thế nào, đẹp mắt không? Áo bào trắng nam tử mỉm cười nói, những thứ này giấy cắt hoa nghệ thuật thành phần rất cao. Lúc gần đi, có thể hay không miễn phí tặng cho ta hai bức? Đào Hoa, không có vấn đề. Áo bào trắng nam tử cẩn thận từng ly từng tí để xuống giấy cắt hoa, sợ làm hư. Bưng lên bát trà một thanh tận uống về sau, đưa thay sờ sờ cái bụng. Nha đầu, nhà ngươi có ăn sao? Đào Hoa, ta cùng Tử Tân bình thường đều đi duyệt lai khách sạn ăn, mà lại còn chưa mua sắm đồ Tết, đại thúc nếu là không chê, ta cho ngươi phía dưới bát mì Dương Xuân a. Áo bào trắng nam tử, vậy làm tiền cô nương. Đưa mắt nhìn Đào Hoa tiến vào nhà bếp. Áo bào trắng nam tử đôi mắt híp lại, lẩm bẩm nói, Tử Tân thông qua mở rộng cửa sổ, nhìn qua nhà chính bên trong, treo trên tường hai thanh kiếm, áo bào trắng nam tử nhịn không được khen, hảo kiếm. Thật sự là hảo kiếm nha. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, mặt tới tràn đầy một bát thủy thanh diện bạch, phối thêm xanh nhạt hành thái, khiến người miệng lưỡi nước miếng. Áo bào trắng nam tử tiếp nhận Đào Hoa đưa tới đũa, đầu tiên bưng chén lên, tiến đến bên miệng, hút xong một thanh mì nước. Nước canh nhập miệng ngay mắt, áo bào trắng nam tử trong mắt hai viên mắt đen, đột nhiên kịch liệt co vào đến to bằng mũi kim. Nếu không phải mười phần cùng phi thường, khẳng định cùng xác định, trước mắt nữ nhân không nhận ra chính mình. Lý Dung còn tưởng rằng đây là thiếu nữ đang trả thù chính mình. Đào Hoa mắt phượng không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Dung, làm sao? Vị đạo không tốt sao? Lý Dung lắc đầu, không có. Cho tới bây giờ đều là ăn ướp dưa muối, hôm nay lần thứ nhất ăn ướp mì sợi, đời này không có tiếc nuối. Vị đạo tương đương nồng đậm. Đào Hoa kinh hỉ nói, thật sao đại thúc? Ngươi là người thứ nhất tán dương ta chủ nghệ. Không được, cái này một bát rõ ràng không đủ ngươi ăn, ta lại đi cho ngươi tiếp theo bát. Lý Dung kéo lại Đào Hoa cổ tay, cuống quýt khuyên can nói, đừng, nha đầu, thật không cần. Ngươi đừng nhìn đại thúc cao to lực lưỡng, kỳ thật khẩu vị già trẻ. Cái này một bát là đủ. Đào Hoa cảm thấy thất vọng a một tiếng. Chương 38, cố sự Đào Hoa cắt giấy cắt hoa, thỉnh thoảng ngước mắt sông Lý Dung mỉm cười. Đường Đường Phi Ngư bang ban chủ, nửa bước tông sư, cũng không dám trở mặt hất bản, chỉ có thể cố nén, đem mì sợi một cái tiếp lấy một cái ăn hết. Lý Dung trên nửa đời người chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật. Lý Dung thề, hắn nửa đời sau cũng tuyệt đối không thể lại ăn đến khó ăn như vậy đồ vật. Mặt trời chấm luân bên kia núi, màn đêm buông xuống. Tiếng bước chân tại trong bóng đêm từ xa đến gần, một tên thanh niên có một bó củi đi vào hàng rào viện. Chính là Dịch Thủy Hàn. Hẹp dài con ngươi liếc qua ngồi tại trước bàn áo bào trắng nam tử, Dịch Thủy Hàn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Đem củi lửa gỡ đến tạp sau phòng, cái này mới đi đến nhà chính dưới mái hiên. Đào Hoa ôn nhu nói, đói bụng không, ta đi cho ngươi phía dưới bát mì Dương Xuân. Dịch Thủy Hàn, không cần, ngươi về trước nhà. Đào Hoa ngoan ngoãn ôm lấy một đống giấy cắt hoa trở về phòng. Ngồi tại Đào Hoa vị trí, mà không biểu tình nhìn chằm chằm áo bào trắng nam tử, Dịch Thủy Hàn thanh âm lạnh như băng nói, không làm cái tự giới thiệu sao? Áo bào trắng nam tử bưng lên bát sứ trắng, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Phi Ngư bang ban chủ, Lý Dung. Dịch Thủy Hàn, đến vị ngươi nhi tử báo thủ. Lý Dung, muốn nghe hay không nghe chuyện xưa của ta? Dịch Thủy Hàn, không hứng thú. Lý Dung, vậy ta liền nói. Hơi tìm từ, Lý Dung thanh tuyến hùng hậu nói, hai đồng thời kỳ, gia cảnh của ta kỳ thật cũng không tệ lắm. Cha ta xem như cái địa chủ, trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt, còn nuôi mấy con trâu. 6 tuổi lúc, cha ta đem ta đưa vào học tục. Ta đối những cái kia tứ thư ngũ kinh, không có một chút xíu hứng thú. Tòa kia học tục, vị kia từng không chỉ một lần đem ta trong lòng bàn tay đánh xương phụ tử, là ta khá hơn chút năm ác mộng. Ta chán ghét những cái kia sách thánh hiển, nhưng ta cũng không hối hận biết chữ. Bởi vì biết chữ, nhường ta thấy được một thế giới khác. Thế giới kia, gọi giang hồ. Chỗ đó có đao quang kiếm ảnh, có liệt tiểu mỹ nhân, có ái hận tình cửu. Nhấc lên ấm trà, phối hợp đổ tràn đầy một bát trà, lần nữa uống một hớp sạch về sau, Lý Dung tiếp tục nói, bất luận cực bắc chi địa hải tử, vẫn là nam hải chi tân, tất cả nam nhân, hai đồng thời kỳ đều sẽ làm một kiện giống nhau sự tình. Đó chính là tìm tới một cái thẳng tắp gậy gỗ, coi như bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Tưởng tượng chính mình là một tên kiếm khách, tưởng tượng ven đường cỏ dại tiểu là coi trời bằng vùng người xấu. Làm cây gậy đánh gãy một mảng lớn cỏ dại lúc, tất cả nam hải tâm lý đều sẽ vô cùng vui vẻ. Nói đến chỗ này, Lý Dung không khỏi bật cười. Lại lớn lên chút, ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, ta đã thành trên trấn tiểu bá vương. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đem những cái kia không phục ta người đồng lửa, hết thảy đánh nằm sấp trên mặt đất, chạy trối chết. Khi đó, mẹ ta chỉ lo cùng mấy vị tiểu thiếp đấu pháp, củng cố nàng làm chính thê địa vị, mà cha ta thì cả ngày lưu luyến thanh lâu, dài nhất ghi chép, hơn 3 tháng chưa về nhà. Không ai giáo dục ta, không ai vì ta dựng nên chính xác tam quan, tại cái kia một lần lại một lần đầu đường ẩu đả bên trong, nhược nhục tưởng thực lý niệm, tại trong nội tâm của ta thật sâu cắm rễ. 14 tuổi năm đó, ta lần thứ nhất giết người. Tiểu tử kia dù cho bị ta đánh cho máu me đầy mặt, vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu chịu thua. Ngươi cũng biết, cái tuổi đó chính là huyết khí phương cương, khi ra tay không biết nặng nhẹ. Ta đem tiểu tử kia đánh chết tươi. Lý Dung tiếp tục châm trà, một hơi đem bát thứ ba uống cạn nước trà. Cha ta chỉ là một cái nhỏ tiểu địa chủ, hướng phía dưới, từng đem tá điển quất roi đến máu me đầm địa, hướng lên, từng đối phụ trách đo đạc nhà ta thổ địa huyện nha tiểu lại, không đúng. Giết người thì đền mạng, có thể ta không muốn chết. Ta trộm trong nhà một số tiền lớn, thừa dịp cảnh ban đêm, vĩnh viễn ly khai cái kia mạnh sinh ta nuôi ta thổ địa. 19 tuổi lúc, ta gặp tiên sinh, cũng là bị An Tĩnh dùng cây trầm, tươi sống đâm chết. Ta Phi Ngư bang phó bang chủ, Lục Ly. Dịch Thủy Hàn trầm thấp nỉ non một câu, An Tĩnh Lý Dung uống xong chén thứ tư nước trà. Không có người biết ta là như thế nào theo 14 tuổi, sống đến 19 tuổi. Đó là một đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Lý Dung lựa chọn đem cái kia đoạn lớn nhất u ám, cũng lớn nhất tuyệt vọng thời gian lướt qua. Hả, đúng, nói một chút ta 17 tuổi. Nói xác thực, là văn cảnh 23 năm 29 tháng 8, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày nào đó. Năm đó, ta như một đầu lão cẩu, người không có đồng nào, lang thang đến Giang Nam đạo Kim Lăng phủ. Năm đó, Kim Lăng phủ lũ lụt, ngập trời chọc lãng, thủy đê chìm ruộng, đánh vào núi lớn nguy nga trên núi lúc, sẽ bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như ầm ầm tiếng nổ lớn. Ta một thân một mình, đứng tại Kim Lăng phủ trên tường thành. Nhìn lấy những cái kia bị hồng thủy thôn vệ nạn dân, ta nội tâm không có một chút thương hại, chỉ có thể sát tinh thần vui vẻ khoan khoái. Ta từng không chỉ một lần bị những cái kia bề ngoài nhìn qua đôn hậu đàng hoàng nông dân chỗ lừa gạt, gây thương tích hại. Hạ tầng giai cấp bình dân sẽ đem trong nha môn tiểu lại, xưng là tiểu quỷ. Như thế nào quỷ? Tàn nhẫn, hung lệ, thị huyết, vô nhân tính. Có thể, nếu như đem những cái kia bị khi nhục bình dân bách tính đổi lại tiểu lại thân phận, bọn hắn sẽ lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nhanh chóng thích ứng thân phận mới. Chật, sẽ đối với đã từng hắn trưởng kỳ đợi qua quần thể bóc lột đến tận xương thủy, sẽ thật cao nhất chân, đem đã từng đợi qua quần thể hung hăng giẫm tại dưới chân, sẽ lộ ra dã thu răng nanh, cắn đã từng quần thể cái cổ, đem những người kia máu hút một giọt không dư thừa. Cổ có thánh nhân nói, người tính bản thiện, ta cảm thấy là tại đánh giấm. Xin lỗi, có vẻ như là để. Lý Dung uống vào thứ năm bát trà, nuốt một cái miệng, nói hồi văn cảnh 23 năm, Kim Lăng phủ trận kia lũ lụt, hồng thủy giống như kinh đảo hải lãng, không ngừng đụng chạm lấy cao cao đứng bước tường thành. Ngay tại mọi người tuyệt vọng lúc, quỳ xuống đất cầu thần lúc, ta trông thấy tại cái kia cuồng phong sậu vũ chỗ sâu, có người chống đỡ ô giấy dầu, sông quần quận lao nhanh dòng nước lũ, vung ra một kiếm. Lý Dung đột nhiên nắm chặt song quyền, thần sắc phấn khởi. Đó là như thế nào kinh thế hai tục một kiếm? Nó bổ ra ngập trời hồng thủy, cái kia hồng màn lên như diều gặp gió, phản phất muốn cùng thương thiên tương liên. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục tâm cảnh. Cái kia một kiếm, làm cho hồng thủy dòng lệ, hiểm lại càng hiểm né qua Kim Lăng phủ, trăm vạn nạn dân có thể tồn tại. Về sau, ta mới biết được ô giấy dầu dưới huy kiếm người là Đại Ly Vương Triệu Quốc Sư, Tiên Tiên Tông sư Triệu Tuyết Lầu. Dịch Thủy Hàn khẽ nói, Triệu Tuyết Lầu Lý Dung, thời niên thiếu suốt ngày đánh nhau ẩu đả, làm cho mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc lý niệm, thật sâu cắm rễ ở huyết nhục của ta đầu khớp xương. 17 tuổi năm đó, mắt thấy Tiên Tiên Tông sư một kiếm đoạn hồng, làm ta trước nay chưa có đối lực lượng, sinh ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. 19 tuổi theo Lục Tiên Sinh về sau, hắn mang ta chẳng chọc hơn phân nửa tòa Đại Ly Vương Triều, cuối cùng đi đến Thái Bình huyện. Không cùng ngươi khoác lác, năm đó Phi Ngư Bang chín thành địa bàn đều là ta dẫn người đánh xuống. Treo trăng đầu ngọn liễu. Dịch Thủy Hàn rất đói bụng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 39, dụ dỗ Nguyệt Hàn sao thưa. Nhà chính bên trong đào hoa, thỉnh thoảng nước mắt thông qua cửa sổ nhìn về phía dưới mái hiên Dịch Thủy Hàn cùng Lý Dung. Đối mặt Dịch Thủy Hàn hỏi ý, Lý Dung tầm mắt buông xuống, chuyện xưa của ta kể xong, giờ đến phiên tiểu hữu ngươi. Dịch Thủy Hàn giải khai buộc lên tẩu hút thuốc dây đỏ, chậm rãi hướng cái tẩu bên trong lấp đầy làn khói, thần sắc lãnh đạm nói, nếu như ngươi là muốn thám thính ta nội tình, thổi cây châm lửa, mùi thuốc lá tơ. Sau khi hít một hơi, phun ra khói bụi, Dịch Thủy Hàn vẫn chưa lựa chọn cho mình biên soạn một vị Tiên Tiên Tông sư cảnh sư phụ. Trực tiếp dứt khoát lưu loát nói, ta không có sư trưởng, cũng không có chỗ dựa, ta chỉ có ta kiếm. Lý Dung gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn mặt. Một lúc lâu sau, mới nói, ngươi không có nói láo. Dịch Thủy Hàn, còn có mục đích gì, cùng nhau nói ra đi. Lý Dung, tiểu hữu đừng nhìn ta tuổi trẻ, kỳ thật ta đã hơn 53. 19 tuổi theo Lục Tiên Sinh về sau, hắn liền dốc hết tất cả, vì ta lót đường leo núi đường. Ta là tại 40 tuổi năm đó, thành tựu nhất phẩm luyện huyết cảnh. Hết hạn này 13 năm ở giữa, ta từng 5 lần trùng kích tông sư cảnh. Đáng tiếc đều thất bại. Nhi tử ta nói với ta, hắn chưa bao giờ thấy qua như ngươi một dạng tuổi trẻ nhất phẩm cảnh. Ta ngược lại thật ra gặp qua như vậy mấy vị. Bất quá đều không ngoại lệ, đều là tông sư chi tử, hoặc dốc lòng buôn chồng đệ tử thân truyền. Tiểu hữu chính mình một người, đã vô lương sư cũng không trưởng bối, có thể có thành tựu như thế này, thiên phú căn cốt vạn người không được một. Nếu như tiểu hữu không chê, ta nghĩ mời ngươi nhập ta Phi Ngư Bang, làm phó bang chủ. Dưới một người, trên vạn người, công pháp, danh kiếm, mỹ nhân, tiền tài, có đủ tất cả. Ta còn có thể đem trùng kích tông sư cảnh tâm đắc chia sẻ cho tiểu hữu. Tiểu hữu hẳn phải biết cái kia ý vị như thế nào a. Giang hồ nhất phẩm, mặc dù không đến mức nhiều đến như cá giết sang sông, có thể 2-3 ngàn mấy vẫn phải có. Có thể tiên thiên tông sư, phóng nhãn cả tòa thiên hạ, lượng bàn tay liền có thể đếm đi qua. Nửa bước tông sư tâm đắc, đơn giản liền có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, dùng giá trị liên thành để hình dung, cũng không đủ. Dịch Thủy Hàn cười lạnh, ta cắt ngươi nhi tử căn, hắn có thể hận không thể ăn ta thịt, ngủ ta ra. Lý Dung, nhi tử không có, có thể tái sinh. Bỏ qua tiểu hữu, ta sẽ thương tiếc trung thân. Dịch Thủy Hàn, đào hoa đâu? Lý Dung, Lục Tiên Sinh tại ta, có tái tạo tri ân. Trong nội đường thiếu nữ, hẳn phải chết không thể. Dịch Thủy Hàn, vậy liền đi thông thả, không tiễn. Lý Dung trong mày, tiểu hữu, ngươi đây là ăn đòn cân sát tâm, muốn cùng ta Phi Ngư Bang là địch. Dịch Thủy Hàn, không, ta cũng không phải là chỉ nhằm vào ngươi Phi Ngư Bang. Ta là muốn hủy diệt cả tòa Thái Bình huyện tất cả bang phái. Lý Dung sắc mặt tâm trầm, ta thật rất hiếu kỳ, trong nội đường nữ tử, phải chăng yêu tinh, mê hoặc ngươi tâm thần? Dịch Thủy Hàn, xem ra ngươi cũng không phải là người thông minh. Cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ta cùng ngươi Phi Ngư Bang là địch, là vì đào hoa. Lý Dung thần sắc khẽ giật mình, không phải sao? Dịch Thủy Hàn, không hoàn toàn là. Lý Dung, vậy ngươi vì cái gì? Dịch Thủy Hàn, ngươi hài đồng thời kỳ, không phải từng tay cầm gậy gỗ làm kiếm, đem cái kia ven đường cỏ dại làm tội ác trồng chất chi đồ sao? Lý Dung giật mình, ngươi lại vì hành hiệp trượng nghĩa. Dịch Thủy Hàn, ngươi cũng cảm thấy buồn cười. Lý Dung, thế gian này không có người tốt, cũng không có người xấu. Tiểu hài tử mới phân tốt xấu. Năm đó ta mang theo một đám thủ hạ, gió cuốn mây tan, dẫm lên từng đống thi hải mới đưa Phi Ngư Bang đẩy lên Thái Bình huyện Long Đầu vị trí. Ta những cái kia thủ hạ, giết người không chớp mắt, không quan tâm đối phương là 6-70 tuổi lão nhân, vẫn là 2-3 tuổi hài đồng. Tại vong hồn dưới đao trong mắt, ta những cái kia thủ hạ tức là người xấu. Nhưng bọn hắn từng cái hiếu kính cha mẹ, cùng vợ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhìn thấy ven đường ăn xin những cái kia xanh sao vàng bọn hài từ lúc, cũng sẽ nhét cho bọn hắn một thanh tiền đồng. Tiểu hữu, thế gian này không có người tốt, cũng không có người xấu. Những cái kia chất phác đàng hoàng ông nông dân, chỉ là không có làm ác tư bản. Nếu không ngươi cho rằng loạn thế lúc, những cái kia chiếm núi làm vua thổ phỉ từ lâu tới, còn không đều là cầm lấy đao kiếm bình dân bách tính. Lại có bao nhiêu người đọc sách, trong miệng hô hào vì vạn thế mở Thái Bình, chờ thi đậu công danh, làm quan, có quyền lực, liền bắt đầu ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bách tính. Dịch Thủy Hàn, nói xong rồi. Nói xong cũng tỉnh xuống núi a. Lý Dung đột nhiên cười, nụ cười giống như mặt băng nước ra tràn ra tới nước. Nhà chính đang tập trung tinh thần cắt giấy cắt hoa đào hoa, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía treo trên tường hai thanh kiếm. Ông nóng kêu run âm thanh bên trong. Hai thanh kiếm long cong một tiếng, cùng nhau ra khỏi vỏ, từ mở rộng cửa sổ bắn ra, lên như diều gặp gió. không có dấu hiệu nào, màn đêm phía trên truyền đến chói tai tiếng kim thiết chạm nhau. Hai thanh kiếm tại trong tiếng thét gào giao thoa, lưỡi kiếm va chạm ra một mảng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh. Đêm tối phút chốc sáng như ban ngày, bắn ra đèn hoa rực rỡ như sao mưa bay xuống. Đào Hoa cuống quýt để xuống tay kéo, chạy ra nhà chính trong nháy mắt. Hai thanh kiếm tại không trung rơi xuống, lôi theo phong lôi âm thanh, tại Dịch Thủy Hàn, Lý Dung giữa hai người, bắn vào cửa sổ, bay về vỏ kiếm. Gió táp đem hai người quần áo tóc đen thổi loạn. Lý Dung nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, mà không thay đổi Dịch Thủy Hàn, không khỏi khen, là cái đại tài. Đào Hoa cũng không biết rõ Lý Dung thân phận, xông Dịch Thủy Hàn gấp giọng nói, ngươi điên rồi, giết người muốn đền mạng. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Hai người cũng không để ý tới Đào Hoa. Tháng riêng đầu năm, đưa tài thần, năm mới tính qua hết. Lý Dung đứng dậy, mùng 6, ta sẽ vì tiên sinh hạ táng. Mùng 7 tháng riêng, xin đợi đại giá. Đến lúc đó, ta sẽ cho tiểu hữu dựng lên một tòa giống như núi nguy nga đại cao. Nói xong, Lý Dung chắp hai tay sau lưng, quay người đi xa. Đào Hoa, đại thúc, giấy cắt hoa từ bỏ sao? Thử Tân không phải cố ý, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nhìn qua Lý Dung nhanh chóng biến mất tại cảnh ban đêm bóng lưng, Dịch Thủy Hàn đứng dậy nhẹ gõ nhẹ một cái Đào Hoa cái đầu. Ngu ngốc, ngươi đại thúc gọi Lý Dung là Phi Ngư Bang bang chủ. Đào Hoa sợ hãi cả kinh, Hoa Dung thất sắc, Phi Ngư Bang chủ. Cái kia, vậy ngươi không có ở đây thời điểm, hắn vì sao không lấy tính mạng của ta? Dịch Thủy Hàn nhìn qua Đông Xương phòng trên đỉnh vài con quạ đen, nhẹ giọng nói, hắn biết ta đang nói chừng hắn. Đào Hoa nhận thức muộn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái kia vừa rồi. Dịch Thủy Hàn, ngươi không nghĩ sai. Vân Thủy nộ, phong lôi kích, là hắn tại thao túng. 28 tháng chạp, trời chưa sáng. Thái Bình huyện Lý Phủ đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Phi Ngư Bang bang chủ Lý Dung, còn có tứ đại đường chủ lần nữa tề tụ. Lý Dung, cái kia tên kiếm khách sau lưng cũng không đại thụ che trời, mà lại cự tuyệt ta lôi kéo. Huyền Vũ Đường đường chủ Bạch Lăng, mời khách không thành, nhận lấy làm chó cũng thất bại, vậy liền chỉ còn chén đầu. Hơi suy nghĩ, Lý Dung nhìn về phía Chu Tức Đường đường chủ Lâm Mục, tên kia tiện kỹ thân muội muội gọi là cái gì nhỉ? Chương 40, quỷ kế Bách Hoa Ti. Tiểu Nguyệt đang lúc nửa tỉnh nửa mê, luôn cảm thấy có người tại nhìn mình chằm chằm, loại kia cảm giác rất không thoải mái. Mông lung, trước mắt giống như tung bay trương mặt người. Tiểu Nguyệt mở tròn mắt, thấy rõ, là Quách Ma Ma mặt. Cuốn quýt bò người lên, Tiểu Nguyệt vừa định cầu xin tha thứ, có thể liếc mắt ngoài phòng, sắc trời chỉ là một chút sáng. Tả hữu bọn tỷ muội còn trong mộng đẹp. Mama, có chuyện gì sao? Nhìn lấy Quách Mama cái tia trương chưa bao giờ có, cười nhẹ nhàng mặt, Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy khắp cả người băng lãnh. Quách Mama cười đến, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt thật sâu chồng chất cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt à, ngủ xong chưa? Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngủ ngon liền mặc vào quần áo, ta dẫn ngươi đi Lý phủ. Khi sáng sớm mặt trời mọc, Quách Mama dẫn Tiểu Nguyệt đi qua cửa sau, tiến vào Lý phủ. Hậu hoa viên chiếm diện tích lớn, từng người mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều bọn nha hoàn tới lui xuyên thẳng qua. Quách Mama giải thích nói, ta Phi Ngư Bang bang chủ tại 7 năm trước mất chính thê về sau, cảm thấy to như vậy phủ đệ quá mức quần cũng é, liền một hơi nạp 37 vị thiếp. Những nha hoàn này muốn đi hầu hạ riêng phần mình chủ tử rời giường. Làm Bách Hoa Ti bên trong số một số hai mỹ nữ, Tiểu Nguyệt trong lòng xem thường những tỷ muội kia. Thường ngày cùng bọn tỷ muội đối thoại lúc, cái cầm luôn luôn không tự giác nâng lên lộ độ. Có thể hôm nay tiến vào Lý phủ, Tiểu Nguyệt xem như mở rộng tầm mắt. Không nói cái kia 37 vị thiếp, chỉ là những nha hoàn này, tùy ý xách ra một cái, cũng có thể làm cho Tiểu Nguyệt tự ti mà cảm. Cái kia phinh phinh lượn lờ nhẹ nhàng thân thể, cái kia giống như mỡ đông da thịt. Tiểu Nguyệt không khỏi rủ xuống biên kia cao ngạo đầu. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Quách Ma Ma đi tới một gian xương phòng rừng đứng lại. Đưa tay đẩy cửa ra phi, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nguyệt, "Ai ra, đi vào đi." Tiểu Nguyệt mang tâm thần bất định tâm tình bước qua ngưỡng cửa. Quách Ma Ma nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Cái này, đây là..." Trong chớp mắt, Tiểu Nguyệt trợn to cặp kia đen trắng rõ ràng mắt hạnh. Mặt đất lót đường bóng loáng đại lý thạch bản. Một con nổi lơ lửng cánh hoa thùng tắm bên cạnh, đứng đấy hai tên mỉm cười nha hoàn. Trên cái áo treo đầy rực rỡ muôn màu xinh đẹp áo lụa. Trước bàn trang điểm, càng là bày đầy sáng chói chói mắt châu đáo đồ trang sức. Tiểu Nguyệt thậm chí hoài nghi mình đi lộ chỗ. Cái này không phải là một vị nào đó tiểu thiếp gian phòng a? "Tiểu thư, mau mau tắm rửa trang điểm, tiểu chủ có thể vẫn chờ đây." Một tên nha hoàn ôn nhu thúc giục nói. Tiểu Nguyệt rũa ra một cái thông bạch ngọc chỉ mình, "Ngài đang gọi ta?" "Nha hoàn, đúng a tiểu thư." Tiểu Nguyệt hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành "Tiểu thư." "A a a." Tiểu Nguyệt theo không thích bị người đụng chạm, Lý Nhất Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng làm hai tên nha hoàn mềm mại bàn tay khẽ vớt ra thì lúc, trong thùng tắm Tiểu Nguyệt lại vô cùng hưởng thụ. Ta trời sinh cũng là làm tiểu thư mệnh. Đổi lại Bách Hoa Ti chị em khác ngồi tại cái này trong thùng tắm, bị nha hoàn hầu hạ tắm rửa, nội tâm khẳng định sẽ cảm giác xấu hổ. Các nàng, trời sinh tiện mệnh, tắm rửa về sau chính là thay quần áo. Đây là Tiểu Nguyệt nhân sinh lần đầu tiên mặc áo lụa. Không trách tơ lụa đắt như vậy, mặc lên người nhẹ nhàng, dường như không có trọng lượng, mà lại cảm nhận cùng áo vải so sánh, đơn giản một trời một vực. Sờ lên còn như là dương chi ngọc. "Tiểu thư, nên trang điểm." Tiểu Nguyệt ngồi trên ghế, một tên nha hoàn cầm lấy lược, phụ trách chải tóc, một tên khác thì mang tới son phấn, phụ trách trang điểm da mặt. Thời gian đốt hết một nén hương sau, Tiểu Nguyệt nhìn lấy trong gương đồng rực rỡ hẳn lên chính mình. Hoa quý tuyệt mỹ, giống như trọng sinh. Trên đầu cây trâm là thúy ngọc, hai cái là cây thai trang sức, là vàng ròng. Trên cổ tay vòng tay là hồng ngọc, giống như máu người một dạng. Ta trời sinh cũng là làm tiểu thư mệnh. Tiểu Nguyệt khỏe miệng chứa ra vẻ mỉm cười. Tiểu thư, nên đi tiểu chủ bên kia. Tiểu Nguyệt, được. Lại một nén nhang sau. Tiểu Nguyệt bị hai tên nha hoàn đưa đến một tòa ba tầng lầu cát. Đi theo nha hoàn đang đỉnh. Có kẹt âm thanh bên trong. Nha hoàn đẩy cửa phòng ra. Tiểu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào phòng. Gian phòng rất rộng rãi, các loại đồ dùng trong nhà đều là kim ti nam mộc chế, khắp nơi có thể thấy được quý báu tranh chữ, đồ sứ thanh hoa. Trong không khí, quanh quẩn lấy nhàn nhạt từ đàn hương khí. Trên bàn bát tiên, sớm đã bày đầy sơn hào hải vị. Một tên công tử áo gấm, đứng tại trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tiểu Nguyệt, trông về phía xa Thái Bình phong quang. Tiểu Nguyệt ôn nhu kêu gọi nói, công tử. Phía trước cửa sổ thanh niên xoay người lại, sông Tiểu Nguyệt mỉm cười, thanh nhi, đã lâu không gặp. Công tử, ngươi. Tiểu Nguyệt hoa dung thất sắc nói, ngươi trên mặt thế nào nhiều như vậy phân? Một tấm tuấn mỹ khuôn mặt, khắc đầy lít nha lít nhít phân chữ Lý Nhất Thiên lúng túng nói rất dài dòng, ta liền không nói, đến, ngồi, hai ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Nhất Thiên giống như là biến thành người khác, đối Tiểu Nguyệt chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Đến, đây là tổ yến, nếm thử vị đạo thế nào? Đây là tay gấu, bình thường đều là làm thành kho miệng, biết ngươi không thể ăn tay, cố ý phân phó đầu bếp ẩm. Còn có cái này, cao bối hồng vĩ kim long ngư, chất thịt cực ngon, có thể mỹ ra thịt trắng, ăn nhiều một chút. Tiểu Nguyệt chưa bao giờ thấy qua màu hoàng kim cá, hiếu kỳ dò hỏi, công tử, cái này cá rất đắt à? Lý Nhất Thiên, bình thường quyền quý, phần lớn là đem loại này cá coi như thưởng thức phẩm đến dưỡng. Nhà ta không phải bình thường quyền quý, cho nên trưng đến ăn. Loại này cá là lựa thưa phẩm, chính là ta, một năm cũng chỉ có thể ăn vào 3-5 lần. Làm sao theo ngươi hình dung đâu, liền lấy ta phi ngư bang bình thường nhất bang chúng tới nói, một tháng là 2 lượng tiền tháng. Không ăn không uống, cả một đời cũng mua không nổi đầu này cao bối hồng vĩ kim long ngư. Tiểu Nguyệt trừng to mắt, kim long không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Năm gần 10 tuổi nữ hải chưa bao giờ nghĩ tới, một con cá có thể giá trị mấy ngàn lượng tuyết hoa văn ngân. Đây chính là người nghèo sao? Tiểu Nguyệt trong lòng thì thảo. Nữ hải bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh ngộ, tưởng tượng như Lý Nhất Thiên dạng này quyền quý, đến tột cùng trải qua cuộc sống như thế nào? Nữ hải suy nghĩ nát óc, có thể nghĩ tới hạn mức cao nhất, đơn giản cũng là một ngày 3 bữa, từng bữa ăn thịt cá. Cái gì thịt heo, thịt dê, thịt bò, cái gì gà quay, thịt vịt nướng chờ. Đợi chân chính thấy, Tiểu Nguyệt mới hiểu được, heo dê thịt bò, gà quay thịt vịt nướng, liền lên Lý Nhất Thiên bàn ăn tư cách đều không có. Công tử, ngài làm những này, đến tột cùng vì cái gì? Tiểu Nguyệt trừ bộ này thanh bạch chi thân, không có cái gì. Lý Nhất Thiên hành văn gãy gọn, Tiểu Nguyệt, ta nghĩ nạp ngươi vì ta thứ 17 phòng tiếp. Tiểu Nguyệt thần sắc ngốc trệ, trong tay tuyết trắng như ngọc búa ngà, ba chít chít một tiếng, rơi trên sàn nhà. Sướng sờ rất lâu, nữ hải mới hồi phục tinh thần lại. Cảm thấy là đang nằm mơ, thậm chí véo một chút chính mình cánh tay thịt. Tê, thật là đau, không phải là mộng. Công tử, ngươi nói có thể là thật, không có lừa gạt Tiểu Nguyệt. Lý Nhất Thiên đôi mắt có chút nheo lại, đương nhiên là thật. Có điều, có một điều kiện, là ngươi nhất định phải hoàn thành. Chương 41, lên đường lư hương bên trong tử đàn tế hương, thiếu đốt ra đầy nhà thanh hương khí. Tiểu Nguyệt theo như bài sơn đảo hải to lớn cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại. Hơi suy nghĩ, do hỏi, không biết công tử nói tới điều kiện, vì sao? Lý Nhất Thiên cầm bước lên chu rượu, đem lành lạnh rượu uống một hơi cạn sạch, lục ly lục tiên sinh, ta phi ngư bang phó bang chủ, ngươi hẳn nghe nói qua. Tiểu Nguyệt, nghe Quách Ma Ma nói qua. Lý Nhất Thiên, lục tiên sinh là nghĩa phụ ta. Mùng 9 tháng chạm muộn, tỷ tỷ ngươi an tĩnh dùng cây châm, đem nghĩa phụ ta tươi sống đâm chết tại trên giường vải, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua. Tiểu Nguyệt điểm nhẹ bước tay. Lý Nhất Thiên, việc ngươi cần rất đơn giản, ta sẽ thả ngươi trở lại ngươi bên cạnh tỷ tỷ. Nói, Lý Nhất Thiên theo trong tay áo lấy ra một cái thành nhân ngón giữa to tinh tế khéo léo bình sứ thanh hoa, cũng đem bình sứ đặt ở Tiểu Nguyệt trước mặt. Tiểu Nguyệt, công tử, trong này chứa là. Lý Nhất Thiên, hạt đỉnh hồng. Thiên hạ có tên kịch độc, thiên tiên tông sư bên trong cũng phải chết. Ngươi bên cạnh tỷ tỷ có tên kiếm khách, đem tỷ tỷ ngươi, còn có cái kia tên kiếm khách, toàn giết chết. Ta Lý Nhất Thiên bằng vào ta Lý gia liệt tổ liệt tông phát thệ, chắc chắn phượng quan hà bí, hiệu lớn 8 người khiêng, lấy ngươi an thành nhập môn. Nếu như nuốt lời, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Thanh Nhi, ngươi tin tưởng ta, đối ngươi qua cửa về sau, ta chắc chắn tốt. Tiểu Nguyệt một bà nhấc lên bình sứ nhỏ, trực tiếp sửa lời nói, tướng công, Lục Tiên Sinh không vẹn vẹn là nghĩa phụ của ngươi, cũng là nghĩa phụ của ta. Thù giết cha, không đội trời chung. Ta tỷ tỷ lại như thế nào? Giết người thì đền mạng, từ xưa đạo lý. Tướng công, ngươi yên tâm đi, Thanh Nhi sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Nhất Thiên mẩn ra một chút, chuẩn bị một bụng uy bức lợi dụ lời nói, lại một câu cũng không dùng tới. Đứng dậy đi tới Hiểm Nguyệt bên cạnh. Phi Ngư Bang không có cơ nhi thiếu bang chủ túi người đi, vương lấy Hiểm Nguyệt đầu, xông cái kia trường tiểu diễm bức át môi đỏ, nhẹ nhẹ hôn lên. Thật lâu, rời môi. Lý Nhất Thiên, nương tử, chờ hai ta vui kết liền cành ngày ấy, ta muốn đem Thái Bình huyện tất cả hai to mặt lớn toàn mời đến. Ta muốn chiếu cáo thiên hạ, ta Lý Nhất Thiên, lấy trên đời này đẹp mắt nhất lớn nhất nhu tình nữ hải. Hiểm Nguyệt tận ý đưa tình nói, ta cũng gả cho trên đời này lớn nhất tuấn mỹ lớn nhất oai hùng nam tử. Phục Linh 17 năm, 30 tháng chạp, giao thừa. Thời tiết rất tốt. Dịch Thủy Hàn đi trên trấn Duyệt Lai khách sạn đóng gói cơm trưa. Hàng rào trong nội viện, An mặc hoa áo đông quần đông đào hoa, một bên hử phát khúc, một bên dán vào giấy cắt hoa. Đột nhiên, thiếu nữ hơi biến sắc mặt, tiết hầu nhói nhói ở giữa, nhịn không được ho khan. Ho nhẹ dần dần biến đến kịch liệt, đào hoa không khỏi bị miệng lại. Khụ 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 ho tốt vài phút, thằng ho khan nước mắt đều chảy ra, Đào Hoa cuối cùng đem cái kia hơi thở khục thuận, đưa bàn tay thả ở trước mắt. Đào Hoa thần sắc sững sờ, đầy tay tiên diễm đỏ thẫm, tiếng bước chân từ xa đến gần, mang theo hộp thức ăn Dịch Thủy Hàn đi vào hàng rào viện. "Thế nào ngươi, nhìn cái gì đâu?" Đưa lưng về phía Dịch Thủy Hàn, Đào Hoa quay đầu, sâu Dịch Thủy Hàn mỉm cười đồng thời, biểu hiện ra đỏ chói bàn tay. "Nhìn, Từ Tân, ta ho ra máu, lợi hại đi." Nói xong, trong trắng mắt một phen, gầy gò thân thể trực tiếp mềm xuống dưới. Ngất đi nửa canh giờ về sau, Đào Hoa liền thức tỉnh. Ngốc ngốc ngồi ở trên giường, mắt cũng không chớp, thật giống như bị làm định thân thuật. Dịch Thủy Hàn ngồi xổm ở ngưỡng cửa trên, tay cầm kim ti nam một cái tẩu, không ngừng xoạch. "Từ Tân, ngươi nói đúng, ta sắp phải chết. Ta còn trẻ như vậy, làm sao liền phải chết đâu?" "Từ Tân, ta không muốn chết." Nói, từng viên nóng hổi nước mắt giống gây mất dây trân châu, trượt xuống khuôn mặt. "Dịch Thủy Hàn, trước đừng khóc, đói bụng không?" "Đào Hoa, cơm trưa mua gì?" "Dịch Thủy Hàn, ngươi thích ăn nhất gà quay." "Đào Hoa, đuổi mau đem tới, ta ăn no rồi lại khóc." Làm Đào Hoa ăn đầy miệng chảy mỡ lúc, cửa phòng đột nhiên đứng cá nhân. Tỷ Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng, Thanh Nhi, nữ hài ăn mặc một thân vải cũ áo, phong trần mệt mỏi, nhìn lấy Đào Hoa, mắt hạnh trong nháy mắt ửng hồng, ngấn đầy nước mắt. Mặt trời treo lơ lửng thiên tâm. Dịch Thủy Hàn ngồi ở dưới mái hiên phơi thái dương. Đào Hoa thì hai tay vây quanh, dựa vào khung cửa, lặng lặng nhìn lấy muội muội Yểm Nguyệt. Đến mức Yểm Nguyệt thì đối với Đào Hoa chưa ăn hết nửa con gà quay ăn như hổ đói. "Đào Hoa, Thanh Nhi, ngươi không phải trốn tới a? Tại Bách Hoa Ti những năm này, hai ta đã từng không chỉ một lần mắt thấy qua có tỷ muội tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn, đều không ngoại lệ, hoàn toàn biến mất bại, bị Lý Nhất Thiên ngay trước chúng tỷ muội mặt đánh chết tươi, băm nuôi chó." Yểm Nguyệt hút vào tinh tế ngón tay, "Tỷ tỷ, ta dĩ nhiên không phải trốn tới, là Lý Nhất Thiên thả ta tới tìm ngươi." "Đào Hoa, họ Lý còn có hảo tâm như thế?" "Yểm Nguyệt, đương nhiên không có." Lý Nhất Thiên cũng là đầu hất lên ra người xuất sinh. Nói xong, Yểm Nguyệt theo trong tay áo móc ra một cái nho nhỏ bình sứ thanh hoa, cách không ném cho tỷ tỷ. "Đào Hoa yêu kỳ, đây là cái gì?" Mắt thấy tỷ tỷ muốn rút đi hồng nê bịt, Tiểu Nguyệt cuốn quýt ngăn cả nói, "Đừng mở ra tỷ tỷ, bên trong là hạt đỉnh hồng." Đào Hoa hơi hơi mở ra, "Hạt đỉnh hồng là cái gì?" "Ăn sao?" "Dịch Thủy Hàn, một loại kịch độc." Đào Hoa tay run một cái, bình sứ rơi xuống đất, tại thanh thủy thanh bên trong ngã nát bấy. Dịch Thủy Hàn tiện tay vung lên, gió mát đem trên mặt đất đỏ tươi bột phấn toàn bộ cuốn lên trời cao. "Tiểu Nguyệt, Lý Nhất Tiên nói, muốn cưới ta làm hắn thứ 17 phòng tiểu thiếp. Từ nay về sau, tơ lụa, sơn hào hải vị, muốn cái gì có cái gì. Đại giới đâu, chính là ta phải dùng cái này bình hạt đỉnh hồng đem tỷ tỷ ngươi, còn có dưới mái hiên vị kia nuốt mây nhà khói đại thuốc, toàn hạ độc chết." Đào Hoa yên lặng nhìn chằm chằm Yểm Nguyệt cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ngươi liền không tâm động sao? Bạch Hoa Ti lúc, ngươi có thể hận không thể đem chính mình vò vào Lý Nhất Thiên trong thân thể." Yểm Nguyệt trầm mặc một hồi, nói, "Ta đương nhiên tâm động. Lý Nhất Thiên nếu để ta độc chết những người khác, không nói hai người, 200 người ta đều hạ thủ được. Dù sao đây chính là Phi Ngư Bang thiếu bang chủ, muốn làm nó tiểu thiếp người, không có 1000 cũng có 800. Có thể, ngươi là tỷ tỷ ta, ta không hạ thủ được. Vị phụ thân bán đến Bách Hoa Ti mấy năm này đều là tỷ tỷ tại tỷ mỹ chu đáo chiếu cố ta." Đào Hoa đi tới Yểm Nguyệt trước người, duỗi ra hai tay đem muội muội ôm thật chặt vào trong ngực. "Ngươi biết những ngày này ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ta sợ Lý Nhất Thiên giận lây sang ngươi. Trở về liền tốt." Một đường buôn ba, Yểm Nguyệt rất mệt mỏi, cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Còn kẹt âm thanh bên trong, Đào Hoa đi ra tây sương phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lập tức đi tới nhà chính dưới mái hiên, ngồi tại Dịch Thủy Hàn bên cạnh trên băng ghế nhỏ. Kiểm tra qua, trên thân không có vật gì khác nữa. "Dịch Thủy Hàn, ngươi tin ngươi muội muội sao?" Đào Hoa hỏi lại, "Ngươi cảm thấy ta là tin đâu, vẫn là không tin?" Chương 42, trong tiếng pháo một tuổi trừ, Xuân Phong đưa ấm nhập đổ tô. Giao thừa. Mặt trời đỏ lúc rơi xuống đất, Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa đi ra một hình chấn đầu chấn bài phường lâu, một người trong tay đều là mang theo hai cái hộp đựng thức ăn, bắt đầu lên núi. Không có cách, Dịch Thủy Hàn không biết làm cơm, Đào Hoa làm cơm không phải người ăn, cơm tất nhiên đành phải theo duyệt lai khách sạn mua. Màn đêm buông xuống lúc, Dịch Thủy Hàn đổi lại quần áo mới, Đào Hoa cho mua. Chờ đem hơn 10 đạo đồ ăn nóng tốt, bưng lên bàn, tây sương phòng cửa cũng mở. Đào Hoa cùng Yểm Nguyệt đều là ăn mặc quần áo mới. Đào Hoa là màu hồng bánh ngắn, Yểm Nguyệt là màu xanh lam. Thiếu nữ tại Dịch Thủy Hàn trước người xoay một vòng, mặt mày lại cười nói, "Xem được không? Dịch Thủy Hàn, ta muốn nói không đẹp sẽ như thế nào?" Đào Hoa cười nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ tại ngươi trên mặt lưu lại hai hàng dấu răng." Dịch Thủy Hàn, đẹp mắt, đơn giản khuynh thành tuyệt sắc. Màn đêm buông xuống, nhà chính bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bàn vuông trên bày đầy tinh mỹ thức ăn. Đào Hoa đổ bà chung rượu. "Yểm Nguyệt, tỷ tỷ, ta còn nhỏ, liền không uống." Đào Hoa, bước sang năm mới rồi, liền một chén. Dịch Thủy Hàn cầm bốc lên chu rượu, cùng tỷ muội hai người chạm cốc về sau, Tiểu Nguyệt chỉ là nhàn nhạt rót một ngụm nhỏ, Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa đều là uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, ba người cũng không lại nói, vùi đầu cùng ăn. Vì phòng bị Lý Dung ám tiễn, Dịch Thủy Hàn 12 canh giờ mở hết thu thủy kim đồng, cần bổ sung lượng lớn năng lượng. Đến mức Đào Hoa cùng Nghiệp Nguyệt đôi tỷ muội này, thuần túy là qua quá nhiều thời gian khổ cực, cái kia gà quay thịt vịt nướng, các loại thịt, làm sao cũng ăn không đủ. Nửa canh giờ về sau, ba người ăn uống no đủ. Tiểu Nguyệt chủ động ôm lấy rửa chén xuống lại, Đào Hoa cũng vui vẻ đến thanh nhàn, kêu lên Dịch Thủy Hàn, hai người bò lên trên nhà chính nóc nhà. Một bên uống rượu, một bên chậm đợi trong chấn pháo hoa nở rộ. Có lẽ là chịu không nổi tự lực. Dịch Thủy Hàn không có cảm giác chút nào, mà đào hoa hai bên đôi má sớm đã bay lên ánh nắng chiều đỏ. Thử Tân, qua tối nay cũng là mùa xuân. Dịch Thủy Hàn, ừm. Đào hoa, ngươi nói ta có thể đợi được hoa đào tháng 3 nở rộ lúc sau? Dịch Thủy Hàn, có thể. Đào hoa chợt thò tay, chỉ hướng về phía đông nam bị. Thử Tân, nhìn bên kia. Dịch Thủy Hàn ngước mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi dưới, giang thủy sóng nước lấp loáng. Bạch Mã Giang là đại ly vương triều lớn nhất sông Lan Thương Giang một đầu nhanh sông, như cựu thiên huyền nữ phi bạch, vờn quanh một hình trấn. Đào hoa, xuống núi, đi qua Nha Nhi tiểu, liền có thể đi đến Bạch Mã Giang bờ nam. Lại vùng ven sông đi về phía đông, ước chừng trong vòng 3-4 dặm chỗ, liền có thể nhìn đến một mảnh rừng hoa đào. Lúc trước theo Quách Ma Ma tiến về Thái Bình huyện lúc, dọc đường một hình trấn. Lúc ấy ta tại Bạch Mã Giang bờ bắc, liền nhìn đến bờ nam cái kia mảnh phấn diễm diễm rừng hoa đào. Giữa thiên địa tràn ngập hương thơm đào hoa hương. Cơn gió thổi, đầy khắp núi đồi đều là lộn xộn dương bay xuống cánh đào hoa. Thử Tân, ngươi biết ta lúc ấy đang suy nghĩ gì sao? Dịch Thủy Hàn, muốn ăn đào hoa. Đào hoa, sai. Lúc ấy ta liền muốn, nếu có thể ở dưới cây hoa đào mị mị ngủ lấy như vậy một giấc, hẳn là thoải mái a. Ngày xuân nắng ấm, cỏ mọc én bay. Đào hoa ngủ ở dưới cây hoa đào. Cánh đào hoa bay xuống tại đào hoa trên thân. Thật đẹp a. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng rít. Tại Dịch Thủy Hàn cùng đào hoa nhìn soi mói, một đạo giống như ngân xà một dạng cổ sáng phủ giêu mà lên. Đến gần chỗ cao nhất lúc, một tiếng ầm vang, bạo làm đẩy trời tinh vũ. Chợt, một đạo tiếp lấy một đạo rực sáng quang trụ ngút trời. Một đoàn lại một đoàn pháo hoa nổ tung, màn đêm biến đến muôn hồng nghìn tía. Đào hoa đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Dịch Thủy Hàn bên phải trên bờ bay. Dịch Thủy Hàn cũng có chút nghiêng đầu, dựa vào đào hoa đầu. Hai người lặng lặng nhìn lấy pháo hoa, ai đều không nói gì. Chóp mũi quanh quẩn lấy đào hoa hương, Dịch Thủy Hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nửa điểm phiền lòng sự tình cũng không. Như thế tâm cảnh, về sau rất nhiều năm, Dịch Thủy Hàn rốt cuộc không có cảm thụ qua. Phục Linh 18 năm, ngày đầu tháng riêng. Giờ dần một khắc, cảnh ban đêm sâu nặng. Thây xương phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra một cái khe hở. Dần dần, khe hở càng lúc càng lớn. Một đạo tinh tế thân ảnh chợt theo trong phòng nhỏ lóe ra. Đem cửa phi nhẹ nhàng khép lại về sau, Tiểu Nguyệt quay người nhìn khắp bốn phía. Nhà chính bên trong đen kịt một màu. Đông xương phòng cũng như thế, chỉ có trên cửa viện hai ngọn đèn lồng đỏ bị gió lạnh thổi đung đưa. Nhìn chằm chằm đông xương phòng nóc nhà trên tầm 10 con quạ đen, Tiểu Nguyệt không khỏi nhíu mày. Nơi này lại không có thi thể, những này quạ đen rơi chỗ này làm cái gì? Nghĩ không hiểu, Tiểu Nguyệt cũng lười lại đi suy nghĩ sâu xa. Bước chân đi mắng, đi tới nhà bếp trước. Nín thở ngưng thần, đẩy cửa vào. Đưa tay không thấy được năm ngón, đập vào mi mắt, chỉ có mực một dạng đen đặc. Bất quá mấy canh giờ trước, tại nhà bếp rửa nhiều như vậy bắt đũa, Tiểu Nguyệt đã rõ ràng nhớ đến bạc nước tại vị trí nào. Tại trong bóng tối lục lọi đi tới bạc nước trước, Tiểu Nguyệt theo trong tay áo móc ra cây châm lửa thổi, lập tức kéo ra cánh tay phải ống tay áo. Yếu ớt ngọn lửa chiếu rọi, nữ hài trên cánh tay bất ngờ có một vệt đỏ bừng, tựa như son phấn một dạng. Thiên Vũ châm dạng. Tiểu Nguyệt khẽ nói, đây là tướng công nói với chính mình, chỉ cần một chút xíu, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, liền có thể đem Tiên Tiên Tông sư hóa thành một đám máu mủ. Tay trái vẩy một chút nước, Tiểu Nguyệt đem trên cánh tay đỏ bừng toàn bộ dựa nhập trong chúng nước. Một vạc đủ để hạ độc chết cả tòa một hình chấn nước. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Tơ lụa, sơn hào hải vị, châu báu mỹ ngọc, đối ta sức hấp dẫn quá lớn. Ta chưa bao giờ ưa thích Lý Nhất Tiên, càng chưa nói tới thích. Ta chỉ thích ải. Yên tâm đi thôi tỷ tỷ, Thanh Nhi sẽ mua cho ngươi tốt nhất quan tài, đốt nhiều nhất tiền giấy. Muội muội tại nhân gian vinh hoa, tỷ tỷ ngươi đây, dễ dàng cho âm phủ phú quý. Hạ độc về sau, Tiểu Nguyệt liền đường cũ trở về Tây Sương phòng, một đêm không ngủ. Cho đến nghe được dưới núi trong trấn, vang lên gà trống yếu ớt gáy minh âm thanh, rốt cuộc nhịn không được, Tiểu Nguyệt mới chậm rãi nhắm mắt lại. Không thể ngủ, ngàn vạn không thể ngủ. An Thanh, ngươi thanh tỉnh một điểm. Luôn ngủ qua a, một phút, liền ngủ một phút. Chờ Tiểu Nguyệt đột nhiên lúc thức tỉnh, sắc trời đã sáng rõ, bên cạnh ổ chăn sớm mất tỷ tỷ thân ảnh. Cuốn quýt xuống giường, mặc vào giày chạy ra Tây Sương phòng. Nhà bếp bên trong, tỷ tỷ đang cùng cái kia gọi Dịch Thủy Hàn thanh niên nấu lấy sủi cảo. Hô Hiểm Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt không có ngủ một giấc đến xế chiều. Tướng công cố ý dặn dò qua, muốn nhìn tận mắt tỷ tỷ cùng Dịch Thủy Hàn bị độc chết. Thanh Nhi, tỉnh còn thật kịp thời, nhanh đi rửa tay ăn sủi cảo. Thời gian đốt hết một nén hương sau. Nhà chính bên trong, bàn vuông trên, bày biện tràn đầy ba bát sủi cảo, còn có ba bát bốc hơi nóng mì nước. Dịch Thủy Hàn cùng Đào Hoa thấm tỏi dã, mở miệng một tiếng, thỉnh thoảng bưng lên bát trắng uống hai phần mì nước. Nhìn lấy vẫn chưa động đũa Hiểm Nguyệt, Đào Hoa dò hỏi, thế nào không ăn? Đây chính là thịt heo hành tây nhân bánh, lão mỹ vị, cũng không phải làm sủi cảo. Tiểu Nguyệt trầm mặc một hồi, nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đào Hoa nghi ngờ nói, ngươi lại phạm cái gì sai rồi? Có phải hay không lại đái dầm rồi? Chương 43, tự tay mình giết nhà chính bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đi qua thời gian rất lâu, ai đều không nói gì. Đào Hoa lặng lặng nhìn lấy Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Đến mức Dịch Thủy Hàn, phối hợp ăn sủi cảo, nhấm nuốt tiếng nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, ta quá muốn thay đổi biến vận mệnh của mình. Tiểu Nguyệt đánh vỡ trầm mặc, như thế nói. Đào Hoa, có ý tứ gì? Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ, theo ta có thể nhớ được, chúng ta một ngày ba bữa, không đúng, là một ngày hai bữa ăn, tất cả đều là bánh cao lương, thậm chí dưa muối ba ngày mới có thể ăn được như vậy một đĩa nhỏ. Lúc ấy còn không có đệ đệ. Ngươi, ta, cha mẹ bốn người, ăn như vậy một đĩa nhỏ 20-30 căn dưa muối. Hai ta căn bản không dám ăn nhiều, kẹp một cái dưa muối, muốn liền lấy nửa cái bánh cao lương. dám can đảm nhiều kẹp, mẹ đũa liền sẽ rơi trên mu bàn tay, theo sau chính là cái kia giết người một dạng đáng sợ ánh mắt, hung hăng chừng lấy ta. Mẹ nói thân thể người bên trong có muối phân, làm việc đến mới có kỉnh, cho nên cả nhà chỉ có cha một người, có tư cách mỗi ngày ăn dưa muối. Sâu hít sâu, dừng lại một hồi lâu, Tiểu Nguyệt mới tiếp tục nói, hàng năm cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, mẹ đều sẽ duy nhất một lần trừng trên hơn mấy chục cái bánh cao lương. Ta hiểu, chúng ta không có trâu, không có con là, trong đất sống quá nhiều quá khổ, chỉ dựa vào cha một người là sẽ sống mẹ chết. Cho nên, nhất định phải có mẹ giúp đỡ mới được. Có thể ta thật, ăn chán ghét những cái kia luôn luôn tiêu bánh cao lương. Bao nhiêu cái đêm, ta đau dạ dày đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, đau đến răng đem bờ môi cắn chảy máu, đau đến liền muốn lập tức đi chết. Ngày qua ngày, tổng cũng chọn bất mãn bằng nước, năm qua năm, tổng cũng cắt không hết chư thảo. Mỗi đến mùa đông, cũng nên đỉnh lấy gió rét tấu xương, chạy ra hơn 10 dặm đi nhặt củi lửa. Chưa bao giờ có xiêm ý của mình, mãi mãi cũng là xuyên tỷ tỷ ngươi. Một chút mưa liền đến chỗ gì nước, vừa đến mùa đông liền khắp nơi hở phá nhà. Nát nhà. Tỷ tỷ, ta cũng không tiếp tục nguyện qua như thế tối tăm không ánh mặt trời thời gian khổ cực. Ta muốn mỗi ngày ăn thịt cá, ta muốn mặc tơ lụa, ta muốn ở vĩnh viễn cũng sẽ không hở mưa rột căn phòng lớn. Ta phải ngủ lỏng lẻo nhất mềm theo giường, đến mùa đông, ta muốn tại ta trong phòng bày đầy chậu than. Ta rốt cuộc cũng không tiếp tục phải nhẫn đói chịu đói, quần áo tả tơi. Câu nói sau cùng, Tiểu Nguyệt cơ hồ là hét ra. Thật xin lỗi tỷ tỷ, đừng oán nghiệm ta. Vì vinh hoa phú quý, đừng nói ngươi, chính là cha cùng đệ đệ, ta cũng có thể giết. Nam gần 10 tuổi tiểu nữ hải, nguyên bản gương mặt thanh tú, giờ phút này giữ tận bặm mẹo. Giống như ác ma giống như, sâu ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ gào ghét. Ai Đào Hoa khẽ thở dài một cái. Thanh nhi, tỷ tỷ từ trước tới giờ không oán niệm ngươi bởi vì truy cầu vinh hoa phú quý, mà mờ nhạt thân tình. Tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi có thể bị một vị nào đó công tử nhà giàu coi trọng, cho dù bị coi như chim hoàng yến nuôi dưỡng trong lồng, có thể chí ít áo cơm không lo. Thanh nhi, tỷ tỷ phải chết. Tiểu Nguyệt không che giấu nữa, ta làm. Giờ dân hứa, ta hướng nhà bếp trong chun nước đầu độc. Dịch Thủy Hàn ăn hết cái cuối cùng sủi cảo, bưng lên bát trắng, đem còn thừa nửa bát mì nước uống một hơi cạn sạch. Chợt đứng dậy, cầm lấy bát đũa ra nhà chính. Đồng thời để lại một câu nói, cái kia bằng nước bị ta đổ, cái kia bằng nước cũng đạp nát trôn. Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật. Thanh Nhi, cặp mắt Đào Hoa vành mắt tưởng hưởng nói, tỷ tỷ phải chết, sống không được bao nhiêu thời gian. Ta liếc một chút, liền thấy ngươi tương lai. Ta như thả ngươi, thì ngươi khẳng định sẽ trở lại Lý Nhất Thiên bên người. Hắn sẽ bởi vì ngươi không thể hoàn thành độc chết nhiệm vụ, xác suất nhỏ sẽ đem ngươi một lần nữa đưa về Bách Hoa Ti. Chờ ngươi có kinh lần đầu về sau, liền đến tiến vào Phiêu Lưu Viện, hàng đêm hầu hạ các loại nam tử dưới thân. Vì tránh thai, Mama sẽ rót ngươi uống xá nữ canh. Tử Tân nói, xá nữ, tức là thủy ngân, là một loại độc dược mãn tính. Lâu là 7-8 năm, ngắn thì 3-5 năm, ngươi sẽ như tỷ tỷ một dạng, bệnh nguy kịch, dược thạch nan y y. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị đuổi ra Phiêu Lưu Viện, vận khí hơi tốt, tươi sống chết đói tại cái nào đó đêm lạnh. Vận khí không tốt, bị bên đường những cái kia kẻ lang thang bọn họ trả đạp mà chết. Nhưng ta đoán, Lý Nhất Thiên đại khái tỷ lệ sẽ dùng đầu của ngươi thay thế ta, hiến tế tại hắn vị kia nghĩa phụ. Đào Hoa đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, cầm lấy trên bệ cửa sổ cây kéo. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Nguyệt nơm nớp lo sợ nói. Đào Hoa thần sắc không vui không buồn, Thanh Nhi, nếu như ngươi vẫn là 3 năm trước đây cái kia Thanh Nhi, ta có thể đem ngươi giao phó cho Tử Tân. Sau khi ta chết, Tử Tân sẽ thay ta chiếu cố thật tốt ngươi, thủ hộ ngươi. Cho đến cập kê về sau, cho ngươi tìm một nhà khá giả gà. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không phải 3 năm trước đây cái kia Thanh Nhi. Giết ta thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn giết Tử Tân? Hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua ngươi. Vì vinh hoa phú quý, cha, đệ, thậm chí bất luận cái gì người vô tội, ngươi đều có thể giết. Thanh Nhi, đến phiên ta cùng ngươi nói xin lỗi. Hiện tại, tỷ tỷ duy nhất có thể làm chính là giết ngươi. Đào Hoa tay cầm cây kéo, từng bước một hướng về Điểm Nguyệt đi đến. Thanh Nhi, đừng sợ, Hoàng Tuyền Lộ phía trên, tỷ tỷ sẽ còn bồi tiếp ngươi. Điểm Nguyệt hoảng sợ đứng dậy, không ngừng lùi lại đồng thời liên tục cầu xin tha thứ. Tỷ, Thanh Nhi sai, ngươi đừng giết ta có được hay không? Ta không muốn chết. Chết ta. Đào Hoa mặt không chút thay đổi nói, ngươi cũng không phải là thật ý thức được chính mình sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Phốc phốc một tiếng, cây kéo vào Điểm Nguyệt ngực. Nóng hồi máu, phun tung tóe Đào Hoa một mặt, một thân. Thông qua màn máu, nhìn lấy muội muội cặp kia mở to ánh mắt, bên trong ẩn chứa đối tử vong sợ hãi, đối tỷ tỷ lại sẽ giết chết chính mình không dám tin, còn có một chút giải thoát. Vành một tiếng, Tiểu Nguyệt thi thể ngã ngửa lên trời. Đào Hoa đứng tại chỗ, không nhúc nhích, dường như một pho tượng đá. Mắt phượng bên trong, tuôn ra tựa như vô cùng vô tận nước mắt, trượt xuống máu me đầm địa khuôn mặt. Tỷ tỷ nước mắt cùng muội muội máu dung hợp, tại trên mặt đất rơi vỡ nát. Làm Dịch Thủy Hàn nắm dạ chiếu ngọc sư tử, lôi kéo một cái quan tài cùng các loại mai táng đồ vật trở lại hàng rào biết lúc, Tiểu Nguyệt thi thể còn chưa lạnh đấu. Đào Hoa ngốc ngốc ngồi ở dưới mái hiên, trong tay còn cầm lấy cái kia thanh nhiễm máu tươi cây kéo. Tháng riêng mùng 2, Đào Hoa đem Tiểu Nguyệt táng tại cô xạ sân sau. Lưng tựa thanh sơn, mặt hướng Bạch Mã Giang. Có núi có nước, là khối phong thủy bảo địa. Đào Hoa ngồi liệt trước một phần, một bên nốt tiền giấy, một bên nhẹ giọng nói, "Thanh Nhi, đừng sợ, tỷ tỷ rất nhanh liền đi tìm ngươi." Tháng riêng mùng 2, Thái Bình huyện, Lý phủ. Ngày dần dần ngã về tây. Trong đại sảnh, Lý Dung bế quan không ở tại chỗ. Chủ bị ngồi đấy Lý Nhất Thiên, tả hữu còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường chủ. Nghe bang chúng báo cáo, Lý Nhất Thiên sắc mặt tái nhợt. thiếu bang chủ, bốn vị đường chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Độc chết nhiệm vụ thất bại, các huynh đệ không dám quá tiếp xúc quá gần tòa kia hàng rào viện, cho nên không biết Tiểu Nguyệt là bị nó tỉ tỉ, vẫn là bị cái kia tên kiếm khách giết chết. Tóm lại, liền là chết, qua tại hôm nay sáng sớm liền xuống mộ. Lý Nhất Thiên ánh mắt âm trầm như nước, phế vật nữ nhân. Trầm tư một lát, Lý Nhất Thiên nhìn về phía Chu Tước đường chủ Lâm Mục, do hỏi: "Lâm gì, cái kia tiện kỹ cha cùng lỗ đệ, cái gì thời điểm đến Thái Bình huyện?" Lâm Mục: "Nhanh, đoán chừng liền hai ngày này." Chương 44, lễ vật thần nhạc 18 năm, tháng riêng sơ tam. Cơm chưa lúc, bàn vuông trên bày đầy gà vịt thịt cá, có thể Đào Hoa lại chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy. Suy nghĩ viên vong, cả người giống như mất hồn. Dịch Thủy Hàn đem gặm đến sạch sẽ đùi gà xương cốt ném ra cửa, còn chưa rơi xuống đất liền bị Tiểu Bạch ngậm đi. "Mau ăn cơm, đã ăn xong ta dạy cho người cưỡi ngựa." Linh hồn trở về cơ thể, Đào Hoa nghi ngờ nói: "Vì sao muốn dạy ta cưỡi ngựa?" Dịch Thủy Hàn: "Đến mai mùng 4, hậu thiên đầu năm. Ngay kia mùng 6, ta liền muốn lên đường, tiến về Thái Bình huyện. Ngươi như tại ta bên cạnh, ta sẽ phân tâm. Mùng 6 lúc, ta sẽ đem một hình trấn bên trong, phi ngư bang trạm gác ngầm giết chết. Đến lúc đó ngươi cưỡi ngựa, hướng trên núi đi, sẽ an toàn." Đào Hoa điểm nhẹ vuốt tay, kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa vào trong miệng. Một bên nhấm ướt, vừa nói: "Chuyện xưa của ta, ngươi đều biết. Chuyện xưa của ngươi, ta còn chưa từng nghe nói sao?" Dịch Thủy Hàn ngồi thuốc lá đấu, hít một hơi, phun ra khói bụi: "Chờ ta trở lại liền muốn nói với ngươi." Đào Hoa: "Chuyện xưa của ngươi cùng ta so sánh, phải chăng đặc sắc nhiều?" Dịch Thủy Hàn: "Chưa nói tới đặc sắc, đều có các khổ." Nửa canh giờ về sau, Dịch Thủy Hàn đem Dạ Chiếu Ngọc sư tử dẫn ra chuồng ngựa. Đào Hoa giống như tiểu hải tử giống như, đối Bạch Mã cặp kia của cục bờ môi yêu thích không buông tay. "Dịch Thủy Hàn, lúc ta không có ở đây, ngươi đừng đùa ngựa mồm. Xuất sinh này tính tình rất táo bạo, có thể đem tay của ngươi tươi sống cắn đứt." Đào Hoa vội vàng đưa tay lùi về, công vẫn là mẫu. Dịch Thủy Hàn: "Mẫu?" Đào Hoa: "Mẫu không cần phải ôn nhu chút sao?" Dịch Thủy Hàn: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cọp cái từ này?" Đến, chân phải giẫm tại trên yên ngựa, ra sức. Chân sau nhảy nhót cả buổi, Đào Hoa thở hổn hển, thủy chung không thể đi lên lưng ngựa. Dịch Thủy Hàn: "Đến, nhảy nhót lên, ta cho ngươi thêm chút sức." Đợi Đào Hoa lại một lần nữa nhảy lên. Dịch Thủy Hàn đẩy thiếu nữ cái mông. Một chút ra sức, Đào Hoa bay thẳng thúc ngựa lưng, trùng điệp ngã xuống khác một bên. Dịch Thủy Hàn nghiêng đầu, ân cần nói: "Không có sao chứ?" A Phi nổ ra trong miệng cỏ, Đào Hoa bò người lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tuyệt đối cố ý." Dịch Thủy Hàn: "Không có, là ngươi quá nhẹ. Ngươi cái này thể trọng, xem chừng cũng liền 90 đến cân." Đào Hoa: "Ngươi không phải là tại khen ta à?" Dịch Thủy Hàn: "Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra." Đào Hoa cuối cùng cười, mắt phượng híp mắt thành nguyệt nha. Tháng riêng đầu năm, đưa tài thần. Thái Bình huyện, Lý phủ. Đại sảnh. Lại một lần trùng kích Tiên Thiên Tông sư cảnh Lý Dung, không có chút nào ngoài ý muốn, lại một lần thất bại. Nam nhân tuổi trò đến lấy mặt bàn tay chống đỡ có chút nghiêng bên cạnh đầu, ngón tay nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Hai đầu lông mày thấy ẩn hiện bực bội chi ý tả hữu, Thanh Long đường chủ Nô Sán, Bạch Hổ đường chủ Lam Tuân, Huyền Vũ đường chủ Bạch Lăng, Chu Tước đường chủ Lâm Mục, còn có Phi Ngư bang thiếu bang chủ Lý Nhất Tiên, năm người đều là một thân trắng, vì sắp đến gần đến mai hạ táng lục ly đốt giấy để tang. Áp lực bầu không khí bên trong, làm như tử, Lý Nhất Tiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Cha, cái kia tiện kỹ cha, còn có ấu đệ, đã bị tiểu Ngô mang về Thái Bình huyện. Giờ phút này ngay tại nghiêng đường chờ lấy, ngài nhìn có phải hay không muốn dồn định chút kế hoạch?" Thật lâu, Lý Dung cũng không mở mắt nói chuyện. Thanh Long đường chủ Nô Sán: "Tên đưa tiện kỹ muội muội độc chết thất bại, lần nữa độc chết, hiển nhiên ngu xuẩn tiến hành. Ta đề nghị, đem tiện kỹ cái kia năm gần 7 tuổi ấu đệ giam ở chỗ này, lại đem tàng bảo khố bên trong trôi này chém sắt như chém bùn ngư chàng dao găm, giao cho tiện kỹ cha. Nhường cha đi giết nữ nhi. Đến mức cái kia tên kiếm khách liền không quan trọng, dù sao mục đích của chúng ta là vì tiên sinh báo thù." Huyền Vũ đường chủ Bạch Lăng: "Ta đồng ý." Chu Tước đường chủ Lâm một mày liếu cao lại nói: "Tiện kỹ muội muội chỗ lấy độc chết thất bại, truy cứu nền tảng là chúng ta coi thường cái kia tên kiếm khách. Ngươi nhường một cái lâu dài trồng trọt lão nông dân, tại một tên nhất phẩm luyện huyết cảnh kiếm khách không coi vào đâu, đi làm đánh giết, không khỏi nói mơ giữa ban ngày. Kế hoạch của ta là như vậy: trực tiếp giết cái kia tiện kỹ cha, chặt xuống đầu người mang đến một hình trấn, lại cho tin một phòng, liền nói nó ấu đệ tại chúng ta trong tay. Ban đầu Lục tiên sinh hạ tăng trước, yêu cầu cái kia tiện kỹ nhất định phải một thân một mình đến Thái Bình huyện, nếu không liền đem cái kia tiểu Nam Hải rút gần lột ra." Lâm Mộc tự tin nói: "Cái kia tiện kỹ, có lẽ không quan tâm muội muội, cũng không quan tâm cha, nhưng tin tưởng ta, nàng nhất định phi thường quan tâm ấu đệ." Bạch Hổ đường chủ Lam Tuân: "Ta chống đỡ tứ muội, kế hoạch này so đại ca càng đáng tin chút." Bốn vị đường chủ, còn có Lý Nhất Thiên, cùng nhau nhìn về phía Lý Dung. Mấy ngày liền trùng kích Tiên Thiên Tông sư cảnh chưa chớp mắt, nhường Lý Dung trong mắt trải rộng làm người sợ hãi hồng huyết đi. Hắn thanh âm khàn khàn nói: "Đem nữ tử kia cha cùng đệ mang tới." Lý Nhất Thiên xông bên ngoài hô: "Tiểu Nô, dẫn người!" Rất nhanh, Tiểu Nô dẫn một vị lão nông dân cùng một đứa bé trai tiến vào đại sảnh. Lão nông dân làn da ngăm đen, tóc hoa râm, túi lưng sống lưng, không dám nhìn chung quanh, túi đầu, chân tay luống cuống, một bộ người ở nông thôn lần thứ nhất vào thành quẫn bách bộ dáng. Đến mức Tiểu Nam Hải cũng là sợ người lạ tính tình, nắm thật chặt lão nông dân ống tay áo, tránh tại sau lưng nhìn lén mọi người. Lý Dung đứng dậy, đi tới lão nông dân trước mặt, ngẩng đầu. Lão nông dân run một cái, môi rung rung cả buổi, không nói một câu, liền một chữ đều nói không nên lời. "Lý Dung, ngươi thật đúng là sinh lượng nữ nhi tốt, vì ta thanh lâu kiếm lời rất nhiều bạc đâu." Lão nông dân nơm nớp lo sợ nói, cái kia có thể hay không để cho các nàng cho ta một điểm, ta muốn cho nhi tử che mấy cái phòng mới. Đột nhiên, phốc phốc một tiếng, Lý Dung trùng điệp một quyền, trực tiếp xuyên qua lão nông dân ở ngực. Máu tươi phun tung tóe đầy đất. Rút ra nằm đấm, nhìn lấy máu me đầm địa trong lòng bàn tay, viên đĩa còn đang nhảy nhót trái tim, Lý Dung trực tiếp một thanh bóp nát. Băng lanh ánh mắt, nhìn xuống tiểu Nam Hải. Hai tử sớm bị giam ngộng, ánh mắt ngốc trệ ở giữa, đúng quần vị trí ướt một mảng lớn. Lý Nhất Tiên, cha. Lý Dung, im miệng. Phi Ngư Bang bang chủ, chậm rãi duỗi ra hai tay, bóp lấy tiểu Nam Hải cái cổ. Đem Hải tử gầy ba ba thân thể nho nhỏ dơ lên. Tiên sinh đi phiêu lưu viện, lại không ai tiếp thân thủ hộ. Có thể không hợp thói thường đến bị thiếu nữ kia, dùng cây châm một chút tiếp lấy một chút, tươi sống đâm chết. Một cái mới 15 tuổi thiếu nữ, nâng toàn huyện 107 nhà bang phái chi lực, lại có thể để cho sở soạn chạy ra thành. Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn che núi, thiếu nữ kia liền giày cũng không có, các ngươi bọn này cưới ngựa người, bỏ ra thời gian dài như vậy, lại đuổi không kịp. Còn hết lần này tới lần khác nhường thiếu nữ gặp cái kia tên kiếm khách. Phế vật. Hết thảy phế vật. Lý Dung trong tay, hai tử sắc mặt đã theo đỏ lên nín đến tím xanh, đến mức miệng mũi tràn ra từng tia từng sợi vết máu. Hai viên ánh mắt, đỏ giống máu, lồi ra đến một cái làm cho người dùng mình trình độ, dường như một giây sau liền sẽ lăn ra hốc mắt. Lại nghe răng rắc một tiếng, hai tử xương cổ trực tiếp bị Lý Dung sinh sinh cắt đứt bóp nát. Tay phải bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem tiểu hài tử đầu từ trên thân thể lấy xuống. Đầu người dưới còn liên tiếp một đoạn xương cổ sống. Bốn vị đường chủ, bao quát Lý Nhất Thiên, ngồi trên ghế một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá to khỏe. Đem nam hài đầu người vứt trên mặt đất, Lý Dung cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đem đầu chứa vào hộp, cho thiếu nữ kia đưa đi. Hai viên đều đưa. Cáo chi 107 nhà bang phái, mùng 7 tháng giêng, bảy trận nên địch. Mùng 7 tháng giêng, ta muốn để máu người chảy thành sông. Chương 45, xuất phát phục linh 18 năm, tháng giêng đầu năm. Mặt trời đỏ rơi xuống đất. Một hình trấn, cô xạ sơn chỗ giữa sườn núi. Hàng rào ngoài viện trên đất trống, Dịch Thủy Hàn đem một thùng nước dội tại dạ chiếu ngọc sư tử trên thân. Vừa cầm lấy ngựa soát, trong rừng liền vang lên tiểu bạch cực tiếng. Dịch Thủy Hàn ngước mắt, nhìn chỗ không dưới mặt đất đầu kia lên núi đường hẹp quanh co. Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, hai tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên thu vào Dịch Thủy Hàn tầm mắt. Phi Ngư Bang bang chúng cũng không phải là ẩn vào bốn phía sơn dạ cái kia 19 tên trạm gác ngầm. Hai người thiếu niên trong ngực đều là ôm lấy một cái phương phương chính chính hộp gấm. Trông thấy Dịch Thủy Hàn, hai người không còn dám tiếp tục tiến lên, chỉ đem hộp gấm để dưới đất về sau, lưu lại một câu bang chủ tặng cho an tĩnh cô nương năm mới lễ vật về sau, liền bắt chân lên cổ chạy xuống núi. Dịch Thủy Hàn để xuống ngựa soát, đi tới hộp gấm trước mặt. Bản thân liền là cái người chết, cho nên không sợ trên hộp gấm bị bôi lên một phấn, trực tiếp vào tay mở ra. Cái thứ nhất trong hộp gấm, nở rộ lấy một viên lớn người đầu. Cái thứ hai hộp gấm thì là trẻ con đầu. Lớn người đầu nơi cổ đức cực vương bước, hẳn là bị đao kiếm loại hình lợi khí chặt đi xuống. Tiểu hai tử đầu người cái cổ da thịt thì hiện lên xé rách hình, lại liên tiếp xương cổ sống, rõ ràng là bị bạo lực lấy xuống. Đây là Đào Hoa cha cùng đệ sao? Đào Hoa luyện một ngày ngựa, mệt mỏi không được, ngủ nhanh một canh giờ còn chưa tỉnh lại. Hơi suy nghĩ, Dịch Thủy Hàn đi phòng bên cạnh lấy ra xẻng, ôm lấy hai cái hộp gấm liền lên núi. Làm màn đêm buông xuống lúc, Dịch Thủy Hàn mới trở về. Nhà chính bên trong thắp sáng đèn dầu màu da cam ánh sáng, thật ấm áp. Đào Hoa ngồi ở dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, trông mong nhìn lấy bên ngoài. Lúc bóng đêm bên trong Dịch Thủy Hàn thân ảnh càng rõ ràng. Đào Hoa đứng dậy dò hỏi, đi chỗ nào? Thế nào còn mang theo xẻng? Dịch Thủy Hàn hướng phòng bên cạnh đi đến, cho ngươi đào mộ đi. Đào Hoa đi vào nhà bếp, cầm lấy chậu gỗ, theo trong chun nước múc một bầu nước lạnh, lại từ trong nồi thêm một bầu nước sôi, bưng đến dưới mái hiên. Cho ta chọn cái nào khối phong thủy bảo địa. Dịch Thủy Hàn một bên rửa tay, vừa nói, hậu sơn, cách ngươi muội muội rất gần. Đào Hoa, ta không cần chôn ở chỗ đó. Dịch Thủy Hàn, ngươi nghĩ chôn chỗ nào? Đào Hoa, ta sớm nghĩ kỹ, ta muốn táng tại rừng hoa đảo. Liên là chết, ta cũng muốn mỗi năm nhìn đào hoa. Nhanh tới dùng cơm, ta đều chết đói. Ăn uống no đủ sau. Đào Hoa đầu tiên là mang theo Dịch Thủy Hàn bò lên trên nhà chính nóc nhà, nhìn sẽ tinh tinh mặt trăng. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, mây đen liền che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Hiểu xíu rất nhiều ngày gió bắc nặng lại sinh long hỏa hổ, ố ố thổi mạnh. Đào Hoa một đầu tóc đen loạn vũ, rất giống tiên điên, lỗ tai bị đông cứng đến đỏ bừng, một lần tiếp một lần hút lấy nước mũi, lạnh chết rồi, trở về phòng. Dịch Thủy Hàn đốt đi ba buồn than lửa, hướng cây xương phòng thả hai chậu, chuồng ngựa thả một chậu. Đào Hoa ngâm cái nước nóng chân, cảm giác ấm áp nhiều, liền quấn lấy Dịch Thủy Hàn muốn hạ cờ cà rô. Dịch Thủy Hàn sưởi ấm, hai tay dâng chén nhỏ trà nóng, thần sắc an tường thoải mái. Không chơi, ngươi luôn chơi xấu, không có ý nghĩa. Đào Hoa dùng đầu đuổi lấy Dịch Thủy Hàn, tội nghiệp nói, chơi nha, liền một ván có được hay không? Ta đã tinh thông con rùa trận, lại không cần đến dựa vào chơi xấu thắng. Dịch Thủy Hàn cười lạnh, xem ra ngươi chưa nghe nói qua quần cục trận. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Tháng giêng mùng 6, tuyết rơi, là thời điểm lên đường. Nhà chính bên trong, Dịch Thủy Hàn kéo xuống quấn quanh lấy cổ tay màu đen dây lụa, dùng miệng cắn dây lụa đồng thời chiếu vào trên bệ cửa sổ gương đồng, hai bàn tay làm trải, đem đầu đầy mái tóc đen dày theo trên trán vệt đến cái hốc, trói thành cao đuôi ngựa, lại gỡ xuống treo trên vách tường vân thủy nộ, phong lôi kích, đem hai thanh trường kiếm nghiêng nghiêng đeo tại bên eo. Sau cùng, đem kim ti nam một cái tẩu, tẩu hút thuốc, túi tiền chờ tạm thoái cất vào bao phủ. Đi ra nhà chính, quay người đóng cửa lại rơi khóa. Hàng rào ngoài viện, hất lên màu đỏ áo khoác đào hoa hưng phấn lăn lộn tuyết cầu. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử đứng ở một bên, không ngừng dùng móng trà đạp tuyết trắng. Đi ra hàng rào viện, lại đem cửa viện đóng kỹ rơi khóa. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía đào hoa, đừng đùa, lấy được chìa khóa, nên lên đường. Đào hoa một đường chạy chậm đến Dịch Thủy Hàn trước mặt, duỗi ra hai cái đỏ bừng bàn tay, nét mặt vui cười nói, đông cứng, cho ta ấm áp. Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng đem đào hoa hai tay bao tại chính mình song trưởng ở giữa, túi người thổi một ngụm. Khí đào hoa vội vàng rút tay, tay của ngươi thế nào so tuyết còn lạnh, một điểm nhiệt độ cũng không có. Theo Dịch Thủy Hàn trong tay tiếp nhận chìa khóa, đào hoa khẽ nói, ngươi sẽ trở lại, đúng không? Dịch Thủy Hàn, đương nhiên. Đào hoa đưa tay trái ra ngó lút, ngó tay, không cho phép gạt ta. Dịch Thủy Hàn, hai ta lại không là tiểu hải tử. Đào hoa, nhanh điểm nha. Ngó lút kéo câu, ngón tay cái đóng dấu, đào hoa lúc này mới trở mình lên ngựa. Tiểu Bạch, một con lão đại quả đen, đâm xuyên màn tuyết, rơi xuống Dịch Thủy Hàn đầu vai. Ngọc Sư Tử biết đủ, nó sẽ chở ngươi hướng thâm sơn đi. Tiểu Bạch sẽ tại không trung cảnh giới, một khi có tình hình nguy hiểm, theo phương hướng của nó chạy. Đào hoa điểm nhẹ đốt tay, được. Trong gió tuyết, một màn kia đỏ tươi dần dần từng bước đi đến. Dịch Thủy Hàn đột nhiên phất tay, đi. Treo bên hông bạch kiếm vân thủy nộ đống nhiên ra khỏi vỏ, đi vào tuyết rừng. Gào khóc thảm thiết tiếng rít bên trong, một cỗ tiếp lấy một cỗ thi thể từ trên cây rơi đổ. Làm phi kiếm vào vỏ. Phi ngư bang 19 tên trạm gác ngầm đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hô phun ra một thanh trong lồng ngực thi khí, Dịch Thủy Hàn bắt đầu xuống núi. Đi qua một hình trấn phố dài, năm mới bầu không khí vẫn còn. An mặc quần áo mới các hải tử, tại thật dày tuyết động bên trong để đỏ pháo. Cùng với đám trẻ con thanh thúy vui sướng tiếng cười, Dịch Thủy Hàn gầy gò bóng lưng, nhanh chóng biến mất phong tuyết chỗ sâu. Tháng riêng mùng 6, phi ngư bang phó bang chủ Lục Lý hạ táng thời gian. Đưa tang đội ngũ giống như dòng người. Long đầu trô đã đi ra 2-3 dặm chỗ, đuôi rồng vẫn chưa trở ra cổng thành. Lục Lý không vẹn vẹn là phi ngư bang phó bang chủ đơn giản như vậy. Thái Bình huyện bất luận cái gì một nhà bang phái, trên cơ bản đều nhận qua Lục Lý ân huệ. Đơn giản tới nói, Lục Lý tức là Thái Bình huyện 107 nhà bang phái võ lâm minh chủ. Dây trắng tiền cùng tuyết lông nỗng đủ lộn số dương, long đầu chỗ là Lý Nhất Thiên cùng Chu Tức Đường chủ Lâm Mộ Các trận. Lý Dung Thị cùng Thanh Long Đường chủ Nô Sán, Bạch Hổ Đường chủ Lam Vân, Huyền Vũ Đường chủ Bạch Lăng, phụ trách nhất quan tài. Tang cờ phân phật, nhạc tang từng tiếng. Một lúc lâu sau, Thái Bình huyện phía nam chỗ năm dặm, mãng dưới núi hoang. Lý Dung đứng tại chỗ cao, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống cái kia tại Lục Ly trước mộ, quỳ một mảng lớn đám người. Đều chiêu cáo chúng rút sao? Bên cạnh Lý Nhất Thiên trả lời, 106 nhà bang phái bang chủ đều thông báo đến. Chân chính giết chết nghĩa phụ cũng không phải là cái kia tiện kỹ, mà chính là cái kia tên kiếm khách. Kiếm khách không chỉ có sai sử tiện kỹ ám sát nghĩa phụ, còn muốn vu minh nhi mùng 7 tháng riêng, hủy diệt Thái Bình huyện lớn nhỏ tất cả bang phái. Cha, 106 nhà bang phái bang chủ đều hứa hẹn, đem mọi người đồng tâm hiệp lực, chung ngự ngoại địch, làm nghĩa phụ báo thủ. Cha, hài nhi không hiểu, cái kia tên kiếm khách thế nhưng là nhất phẩm luyện huyết cảnh, mà 106 vị bang chủ, phẩm giai lớn nhất cao không quá mới miễn cưỡng nhị phẩm. Căn bản không phải cái kia tên kiếm khách đối thủ. Cha vì sao còn muốn bày như thế hạo đại trận chiến? Há không cho những bang phái khác tặng không cho người đầu sao? Lý Dung, ta cùng tiên sinh không giống nhau. Tiên sinh chủ trương hữu tài mọi người phát, nhưng Thái Bình huyện cho dù ở Phường Đình cũng bất quá nho nhỏ một huyện, quy mô tại phủ căn vốn không cách nào so sánh. Thì cứ như vậy nhiều, 107 nhà bang phái cùng chia ăn vào chúng ta trong miệng, lại nhiều lại có thể nhiều đi đến nơi nào? Lý Nhất Thiên, cha, ta hiểu được, ngươi chiêu này gọi mượn đao giết người, mượn cái kia tên kiếm cắt tay diệt trừ cái khác 106 nhà bang phái. Cha, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lý Dung nói. Lý Nhất Thiên hiếu kỳ nói, cha, đến mai ngươi khẳng định sẽ đối lên cái kia tên kiếm khách. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Lý Dung, 100. Đúng rồi, Nhất Thiên, cha bàn giao ngươi cái nhiệm vụ. Lý Nhất Thiên thần sắc sững sờ, cha, nhiệm vụ gì? Chương 46, sắp đến tháng riêng mùng 6, đêm. Thái Bình huyện, Thuấn Dương đường. Tuyết vẫn rơi, tích rất dày, sắp không có hơn phân nửa đoạn bắp chân. Gió bắc nội hảo, nát tuyết đánh ở trên mặt giống như lao cắt. An mặc đơn bạc chu thanh tay run run, nhẹ nhàng nện vang vương phủ cửa lớn. Rất nhanh, quạt kẹt tiếng vang lên, màu đỏ thắm đại môn mở một đường nhỏ. Ước chừng 30 tuổi tác cửa bộ trông thấy là Chu Thanh, nhíu mày không vui nói, thế nào lại là ngươi? Có việc mau mau nói, chết rét. Chu Thanh, đại thúc, làm phiền ngươi cáo mẹ ta một tiếng, bà ngoại ta sớm chút thời gian không có. Bà ngoại tắt thở lúc, một mực lẩm bẩm muốn gặp ta mẹ. Ta muốn cho mẹ ta về nhà một chuyến, nhìn xem bà ngoại. Mặt khác, ta muốn cho bà ngoại mua cố quan tài. Cửa bộ, thật mẹ hắn suối quậy, chờ lấy. Cho vẹn một phút, Chu Thanh nuốt ở góc tường, còn đến thẳng chảy rõ ràng nước mũi. Quạt kẹt âm thanh bên trong, cửa viện có thể tính mở. Chu Thanh đổi vội vàng đứng dậy, lại không có gặp người. Phía sau cửa chỉ là ném ra mấy hạt bạc vụn, liền lại cạch một tiếng đóng lại. Chu Thanh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, một lúc lâu sau, mới ngồi xổm người xuống, đem ước chừng 3 lượng bạc vụn nhặt lên. Ai Chu Thanh khẽ thở dài một cái, hắn không oán niệm mẫu thân. Phụ thân là cái dân cờ bạc, bại quang tài sản, bán đổ bán tháo tổ trạch ruộng đất, đem ra dàn mãi mãi tức chết. Thua cuộc liền uống rượu, uống say không còn biết gì liền cầm mẫu thân chút giận. 10 năm trước, lại một lần say như chết cha, bị tươi sống chết quóng tại một cái bây giờ dạng nhất dạng trời tuyết lớn. Mẫu thân thật vô cùng không dễ dàng, là một cái mang theo vướng víu quả phụ, có thể bị vương gia láo ra nhìn chúng, nạp làm thứ 7 phòng thiếp, thật là ông trời mở mắt. Chu Thanh chưa bao giờ hận qua mẫu thân. Vừa đi ra vương phủ không bao xa, sau lưng chợt vang lên một trận thật dài quạt kẹt tiếng, là vương phủ cửa buộc, đem hai phiến màu đỏ thắm đại môn kéo lại mở rộng. Một vị chừng 50 tuổi, hai to mặt lớn phúc hậu nam nhân, cùng một tên chừng 30 tuổi, thân hình cao gầy, khoác lụa đỏ sắc áo khoác sáng rực rỡ nữ tử, từ cửa chính về sau đi ra. Nữ tử trong ngực còn ôm lấy một cái ước chừng 6, 7 tuổi tiểu nam hài, tướng mạo rất là đáng yêu. Phúc hậu nam nhân đi đầu đi hướng xe sang trọng liễn. Nữ nhân theo sát phía sau, vô ý thoáng nhìn, trông thấy trong gió lạnh lẽo loi trơ trọi thiếu niên. Nữ nhân đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt do dự một hồi, đem trong ngực nhi tử giao cho sa phu về sau, hướng về Chu Thanh bước nhanh đi tới. Nhìn lấy nữ nhân cái kia trương càng ngày càng rõ ràng khuôn mặt, Chu Thanh náo hải, không bị khống chế hiện ra những năm gần đây bị những cái kia bị quất. Thiếu niên mắt đỏ bừng mắt, bờ môi run rẩy, nhẹ giọng kêu lên, "Mẹ." Nữ nhân đi tới phụ cận, giọng nói lạnh lùng nói, "Làm sao mặc như thế đơn bạc? Tại sao mặc giày vải? Vì sao không mua bông vải giày? Ta không phải nguyện nguyện nhường Thúy Nhi cho ngươi sinh hoạt phí sao?" "Chu Thanh, mẹ, bà ngoại bị bệnh thật lâu, sinh hoạt phí đều cho bà ngoại bút thuốc." Ngoài ba bốn trượng, màn xe bị sốc lên. Chu Thanh cùng mẹ khác cha đệ đệ mãi thanh mãi khí kêu to nói, "Mẹ, đừng nói à, mau trở lại nhà." Nữ nhân quay đầu lại hướng nhi tử ngon mà cười, "Chờ một chút Hạo Hạo, mẹ lập tức tới." Xa liễn bên trong, vang lên vương phủ lão gia không vui thanh âm, "Bình nhi, có cái gì vụn vặt sự tình ngày mai lại nói, đi trước Minh Nguyệt lâu cho Hạo Hạo qua sinh nhật." "Chu Thanh, mẹ, trở về nhìn bà ngoại liếc một chút đi, chỉ hoãn không được quá lâu, hoặc là chờ qua sinh nhật yến lại đến cũng được." Nữ nhân cắn răng, "Vậy liền qua hết Hạo Hạo sinh nhật yến, ngươi mau trở về, bên ngoài lạnh." "Chu Thanh, còn có, mẹ, ta chạy mấy nhà tiệm quan tài, rẻ nhất quan tài cũng muốn 5 lượng bạc, có thể hay không lại?" "Bình nhi." Xa liễn bên trong, vương phủ lão gia thanh âm trầm thấp, đã ẩn hàm nộ hỏa. "Ta đi trước, ngươi nhanh đi về a." Nữ nhân bước chân vội vàng đi xa. Chu Thanh đứng tại trong gió tuyết, lặng lặng nhìn lấy chở một nhà ba cái xe ngựa chậm rãi đi xa. Chẳng biết tại sao, tâm lý đột nhiên hiện ra một cỗ to lớn chua xót. Chu Thanh trong mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt. Đột nhiên cảm giác được cái này phong tuyết cũng không phải như vậy lạnh. Canh hai thiên thời, Chu Thanh trở lại hoàng thổ tiểu viện, đẩy cửa tiến vào nhà chính. Bà ngoại thi thể che kín chăn đông con, nằm tại trên giường gỗ, thần sắc gan tưởng giống như là ngủ thiết đi. Chu Thanh cầm lấy tứ phương trên bàn gỗ lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng là Phi Ngư Bang hôm nay buổi chiều vừa ban bố. Nội dung rất đơn giản, chân chính giết chết Phi Ngư Bang phó bang chủ người cũng không phải là Bách Hoa Ti tên kia tiện kỹ, mà chính là nó bên cạnh cái kia tên kiếm khách. Kiếm khách không chỉ có sai sử tiện kỹ giết chết Lục Ly Lục tiên sinh, còn đem tại mùng 7 tháng riêng đến Thái Bình huyện, muốn đem toàn bộ 107 nhà bang phái hủy diệt. Thái Bình huyện 107 vị bang chủ thông cáo chung, đem thể tâm hiệp lực chung ngự ngoại địch, trừ 107 nhà bang phái bang chúng bên ngoài bất kỳ người nào đều có thể tham dự đối cái kia tên kiếm khách vây quét. Người tham dự sau đó thưởng bạc 10 lượng, trên người tiền trợ cấp 100 lượng, làm bị thương kiếm khách người 1.000 lượng, một kích cuối cùng giết chết kiếm khách người 1.000 lượng. Chu Thanh để xuống lệnh treo giải thưởng, hầu ở bà ngoại bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi mẫu thân đến. Ngọn đèn mờ nhạt ánh sáng, đem thiếu niên cái bóng đánh vào trên tường đất. Canh ba sáng, canh bốn sáng, thiếu niên đã không nhớ rõ cho ngọn đèn tăng thêm bao nhiêu lần dầu. Cho đến ngoài phòng bóng đêm đen kịt, một chút xíu rút đi, Chu Thanh minh bạch, mẫu thân lại một lần nuốt lời. Trên tường đất, thiếu niên sừng sững to lớn cái bóng, lạch cạch rơi xuống từng viên đen nhánh nước mắt, khóc rất lâu. Chu Thanh lau khô nước mắt, cho mẫu thân viết một phong thư. Nội dung rất đơn giản, giải rác hơn 20 chữ. Tiền trợ cấp có 100 lượng, cho bà ngoại ta mua tốt nhất quan tài, không cần cho ta nhặt xác. Đem phong thư nhét vào trong ngực. Thiếu niên hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn dập trên bà ngoại thi thể, dập đầu mấy cái. "Bà ngoại, ta đáp ứng ngươi, phải thật tốt còn sống." "Bà ngoại, tôn nhi bất hiếu." Đứng dậy, nắm lên trên bàn lệnh treo giải thưởng, thiếu niên sải bước ra cửa. Đem phong thư giao cho nhà bên đại đường, xin nhờ chuyển giao mẫu thân sau. Thiếu niên nắm đốn tuổi phụ, liền hướng cửa thành đi đến. Phục Linh 18 năm, mùng 7 tháng giêng. Trong gió tuyết đi tới một vị kiếm khách. Con đường phía trước đã có thể thông qua màn tuyết trông thấy Thái Bình huyện tường thành nguy nga hình dáng. Dịch Thủy Hàn đột nhiên dừng bước, bị tuyết bao trùm quan đạo bên cạnh. Tuyết trong rừng, một gốc cây khô trên treo một cô thi thể, một cô nữ nhân thi thể, rất trẻ trung, cũng liền 18-19 tuổi. Nữ nhân bị lột sạch quần áo, cũng bị mở ngực một bụng. Dựng du cước chừng 7-8 trăng lớn hài nhi, bại lộ tại trong gió tuyết, bị cuốn rốn kết nối lấy. Mẫu nữ hai người, bị gió lạnh thổi mạnh, đung đưa, giống hai kiện áo thủ thường. Một vị 6-70 tuổi lão nhân, chính khó khăn leo cây, muốn đem mẫu nữ thi thể chuyển xuống tới. Dịch Thủy Hàn, lão nhân gia, ngươi cùng trên cây mẫu nữ là quan hệ như thế nào? Lão đầu, không cái gì quan hệ, ta liền thay trong huyện những bang phái kia chôn chôn xác thể, kiếm miếng cơm ăn. Hai mẹ con này đáng thương à, không chừng ban đêm gió lớn, bị thổi xuống đến, tiện nghi những cái kia bụng đói kêu vang dã cầu. Ngươi à, bất luận bình dân bách tính vẫn là hoàng đế lão nhi, không đều coi trọng cái nhập thổ vi ăn nha. Dịch Thủy Hàn, ngươi cùng hai mẹ con này quen biết? Lão đầu, một cái ngõ nhỏ. Cô nương nam nhân là cái xuất sinh, mượn Phi Ngư Bang giường cao lợi còn không lên, chạy trốn. Phi Ngư Bang bang chúng liền đem cô nương cho sống sờ sờ mở thân, phá bụng, treo ở chỗ này, nói là có thể trấn nhiếp những cái kia không trả tiền lại người. Dịch Thủy Hàn, bé gái xương sọ đâu? Lao đầu, bị cơ mở, cũng không biết những cái kia bang chúng cho ném đi nơi nào. Dịch Thủy Hàn, đầu óc đâu? Lao đầu, bị đào đi. Trong huyện một số lao ra, cảm thấy vừa ra đời hài nhi đầu óc, lại non lại ngon, vào miệng tan đi. Dịch Thủy Hàn thon dài tay nắm giữ chuôi kiếm. Kiếm quang lóe lên. Cây khô lên tiếng mà đứt. Dịch Thủy Hàn đi tới lao đầu trước mặt, lao nhân ra, đưa tay. Lao đầu sững sờ một lát, đội vàng duỗi ra hai tay. Dịch Thủy Hàn đem một nắm lớn vàng lá đặt ở lão nhân trong tay. Lão nhân ra, cho hai mẹ con này mua một bộ quan tài, thỉnh Âm Dương Tiên Sinh chọn khối phong thủy bảo địa. Lại mời hòa thượng hoặc đạo sĩ làm tràng pháp sự, siêu độ vong hồn. Còn sót lại tiền, liền coi như là ngươi khổ cực phí. Lão đầu ngốc ngốc nhìn lấy trong hai tay mấy chục mảnh vàng nóng ánh mỏng lá cây, khó hiểu nói, đây chính là hoàng kim a. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lão giả ta sống 67 năm, chưa bao giờ gặp ai để ý qua như hai mẹ con này một dạng số khổ người. Dịch Thủy Hàn khép lại nữ tử chết không nhắm mắt ánh mắt, đốt thêm chút tiền giấy. Cáo biệt lao đầu và cái kia đôi mẹ con sau, lại đi 2 phút đồng hồ. Thái Bình huyện đến. Chương 47, đoạn đầu đài trời cao sương mù sâu nặng. Vạn lý tuyết phiêu. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Gió bắc nổ hảo, hàn ý thấu xương. Thái Bình huyện trung trục chủ đạo trống rỗng, không một bằng người. Nhưng mà chi phối trà quán, tiệm ăn, tử lâu, bố trang chờ cửa hàng dưới mái hiên, lại tụ tập rất nhiều người. Như đứng tại đầu tường chỗ roi mắt trông về phía xa, sẽ trông thấy lớn hai bên đường san sát nối tiếp nhau phòng xá dưới, đám người dọc theo hai đầu 5-600 trượng trường long. Tám thành đều là Thái Bình huyện 107 nhà bang phái bang chúng, còn lại hai thành vì tán nhân võ phu. Đám người liên tiếp hô hấp, mảng lớn mắt trần có thể thấy sương mù bay lên không. Có thiếu niên quần áo đơn bạc, dẫm lên giày vải, tay cầm một thanh đốn tuổi phủ, muốn bị hài cốt chưa lạnh bà ngoại, khiến cho một thanh tốt nhất quan tài. Thân có hình cao lớn hán tử khôi ngô, ôm ấp nhạn linh ao, một đôi sáng ngời có thần mắt to, như lang như hổ nhìn chằm chằm cửa thành. Cũng có tuổi lục tuần lão ông, tay cầm đồng thau cán thuốc lá, nuốt mây nhà khói, đục ngầu đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía phong tuyết chỗ sâu. Trung trục chủ đạo nửa đoạn trước, rất nhiều người, nhưng không một người ngôn ngữ, duy có tiếng gió nghẹn nào, giống như quỷ hồn thúc thiết, không khí ngột ngạt đến làm cho người như muốn ngạt thở, giống như một tòa đang nổi lên hỏa sơn. Làm hỏa sơn ầm vang phun trào lúc, quần quần nóng rực dung nham, sẽ đem trận này đẩy trời tuyết lớn triệt để nung chảy. Đến mức trung trục chủ đạo phần sau đoạn, tọa lạc lấy mấy tòa thanh lâu, thấp nhất cũng có 3 tầng độ cao. Cao nhất thuộc về phiêu lưng lâu, chừng 9 tầng, sừng sững đứng sững ở trong gió tuyết. Mỗi tòa thanh lâu đều là kín người hết chỗ, đều là Thái Bình huyện nhà quyền quý. Xem vui, là từ xưa đến nay tốt đẹp truyền thống. Nhất là 107 nhà bang phái, trước đó chưa từng có, đoàn kết nhất trí, chung ngự ngoại địch. Chưa bao giờ có người gặp qua như thế quần quận chi trận thế, không nói quyền quý, bình dân bách tính đều muốn lẫn vào liếc một chút. Làm cho người rất tò mò, đến cùng thần thánh phương nào, có thể mang cho Lý Dung Lý bang chủ như vậy Thái Sơn chi trọng áp bách. Nghe nói là một tên kiếm khách, lấy tơ lụa phúc hậu các lao ra, thân thể như ngọc bọn công tử, ngươi một lời ta một câu trao đổi. Nói đến kịch liệt chỗ, lại có người bắt chuyện mọi người đánh cược. Tới tới tới, ta làm trang gia. Đại gia lại đánh cược nhỏ vui vẻ, đoán xem nhìn trận này tuyết chiến, đến tột cùng Lý bang chủ cái này nơi bại, vẫn là cái kia tên kiếm khách đấm máu. 3000 lượng, áp Lý bang chủ thắng. Ta cũng áp Lý bang chủ, 8000 lượng. Ngoại trừ lao gia công tử, còn có không ít thiên kim tiểu thư. Lấy xinh đẹp cầm ý đi, tụ lại một chỗ, như nở rộ bách hoa, tranh kỳ đấu diễm. Nghe nói cái kia tên kiếm khách rất trẻ trung, cũng không biết hình dạng thế nào. Có thiếu nữ ôm áp Lino, trong mắt lưu chuyển sóng ánh sáng. Nếu là tuấn mỹ, lại nhận nhập trong phủ làm người ở rể. Nếu là sinh được xấu xí đâu, cũng nhận nhập trong phủ làm nô. Khanh khách tiếng cười như ngân linh, bay ra lầu đi. Phút chốc liền bị như đao gió lạnh xoắn nát. Mà ở chính giữa trục chủ đạo trước đường cùng hậu nhai ở giữa ngã tư đường chỗ, phi ngư bang bang chúng trong đêm dựng lên một tòa đài cao. Giờ phút này, trên đài, 20-30 vị ăn mặc áo vải thô bình dân máy tính, hai tay bị dây thừng trói tay sau lưng trói ở sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tổng cộng 29 người, có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều là bị phi ngư bang bang chúng trộm tới lưu dân. Mỗi người bên cạnh đều đứng đấy một tên cương đao già khỏi vỏ đao phủ. Chỉ đợi trước đại cao Lý Nhất Thiên ra lệnh một tiếng, đao phủ liền sẽ nhường cái này 29 vị lưu dân đầu người rơi xuống đất. Phi ngư bang thiếu bang chủ ngạo nghễ mà đứng, tay trụ trường kiếm. Ánh mắt thông qua màn tuyết, xa xa nhìn về phía 5-600 trượng bên ngoài thành cửa. Thời gian như một thanh kiên định không thay đổi đao, vô thanh vô tức mở ra hết thể kiên cố cùng mềm mại chi vật. Đến rồi, cũng không biết là ai thanh âm, lôi theo gió lạnh thổi qua phố dài. Trong một chớp mắt, trước đường ngàn vạn tầm mắt của người, toàn bộ tập trung hướng cùng một chỗ. Mông lung màn tuyết bên trong, chân đạp đất tuyết kéo kẹt tiếng từ xa đến gần. Trong gió tuyết, cái kia tập kích cao lớn bóng đen cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, cái kia tên kiếm khách thu vào mọi người tầm mắt. Hắn mặt không biểu tình, đi qua không hề dài thành động, sau cùng đứng tại vạn người trước mặt. Một thân đôi mắt hẹp dài giống như lá liễu, mày kiếm nhập tấn, lộ ra đao kiếm phong mang sắc bén chi ý trong mắt hai viên giống như liêu li hóng ánh sáng long lanh kim đồng, giống như hai ngọn dạng rỡ bất diệt trường minh đăng hỏa. Dịch Thủy Hàn, trước đường cùng hậu nhai ở giữa, trên đài cao. Lý Nhất Thiên xa xa trông thấy Dịch Thủy Hàn trong mấy mắt, mặt mày hớn hở. Lại có loại tha hương gặp bạn cũ, phát ra từ phế phủ cung hỉ. Phi ngư bang thiếu bang chủ đem hai tay làm còi hình, cách lấy 5-600 trượng khoảng cách, xông Dịch Thủy Hàn cao giọng đào lên, nhìn đến đằng sau ta cái này 29 tên tiện dân sao. Làm hấp dẫn Dịch Thủy Hàn ánh mắt sau. Phi ngư bang thiếu bang chủ xoay người lại đến 29 vị lưu dân bên trong, tuổi tác nhỏ nhất nữ hài bên cạnh. Nữ hài nhìn qua cũng liền 8-9 tuổi lớn, bé gầy thân thể run run rẩy rẩy, cũng không biết là bị phong tuyết còn đến, vẫn là bị bốn phía đào phủ dọa đến. Phủ đầy vết bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn trên, trượt xuống hai hàng nước mắt. Ngay trước trung trục chủ đạo mặt của mọi người, Lý Nhất Thiên giơ cao trường kiếm, tay nâng kiếm rơi ở giữa, đầu người liền từ nữ hài trên cổ lăn xuống. Đoạn cái cổ chỗ, đỏ thâm cột máu phun ra đi thật xa, trực tiếp phun ra đài cao. Lý Nhất Thiên nắm lên tiểu nữ hài tóc, đem đầu người dơ lên cao cao biểu hiện ra. Dịch Thủy Hàn, cha ta nói với ta, ngươi cuộc đời thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện. Đằng sau ta những ngày thiện dân, lão thế thảm, năm đều không qua được, tuyết lớn ngập núi lúc, bụng đói kêu vàng, liền tránh gió che tuyết chỗ tìm khắp không thấy. Phía dưới không mảnh đất cắm rủi, trên không mảnh ngói che thân, cái này không phải liền là ngươi muốn cứu vãn những cái kia kẻ đáng thương sao? Dịch Thủy Hàn, ta cho ngươi lựa chọn, hoặc là tự sát, hoặc là ta ở ngay trước mặt ngươi, đem sau lưng 28 tiện dân giết sạch. Gió lạnh thổi loạn Lý Nhất Thiên tóc đen cầm ý gì phi ngư bang tiểu bang chủ khỏe miệng ngậm lấy tự tin bay lên mỉm cười. Nhắm chúng trong thanh lâu một đám tiểu thư thiên kim ánh mắt liễm diễm. Lý công tử coi là thật phong thần như ngọc a. Vừa rồi một kiếm chém đầu đơn giản quá đẹp trai rồi. Làm Lý Nhất Thiên lần nữa giơ kiếm, liền muốn chém xuống viên thứ hai đầu người. Cửa thành. Dịch Thủy Hàn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song sau, hướng phía trước hung hăng đâm một cái. Kêu trong tiếng gào, Vân Thủy Nộ đống nhiên ra khỏi vỏ. Mũi kiếm hướng phía trước, nhắm chuẩn 5-600 trượng bên ngoài, trên đài cao Lý Nhất Thiên, điện xạ đi. Kiếm phong mãnh liệt, cuốn lên mảng lớn tuyết rơi. Kiếm ý lạnh thấu xương. Thằng đem thật dày tuyết động cày ra một đầu thẳng tắp đại đạo. Chân trụi lộ ra ngoài tảng đá xanh đều bị vô hình kiếm ý áp rách ra, phảng phất từng khối mạng nhện. Phi kiếm những nơi đi qua. Tả hữu dưới mái hiên đám người không khỏi bị gào thét kiếm phong quát thất tha thất đều, quần áo phân vật, tóc đen luật vũ, cơ thể giống như đao cắt giống như nhói nhói. Trong điện quang hòa thạch, một đạo tráng kiện thân thể dường như thoáng hiện giống như xuất hiện tại trên đài cao. Dịch Thủy Hàn không nhận ra, nhưng vài tòa trong thanh lâu lại vang lên tiếng kinh hô. Đây là Nô Sán Ngô tiên sinh, Phi Ngư Bang Thanh Long đường chủ, là đường đường chính chính nhất phẩm luyện huyết cảnh. Nô Sán tay cầm một thanh trời trường đao màu xanh, theo nghiêng dưới lên trên, xông gào thét mà đến phi kiếm, đưa ra một đao. Ầm. Còn như núi lở đất nước giống như to lớn kim loại giao kích đâm thanh bên trong. Ngã tư đường chỗ, tuôn ra một đoàn hừng hực quang vũ, đem đài cao bao phủ. Đó là đao và kiếm kịch liệt sau khi va chạm chỗ bắn ra tia lửa. Nhiệt độ cao bức hơi, thậm chí hỏa tan lớn diện tích tuyết động. Chương 48, máu chảy thành sông phi kiếm lại bị đánh bay. Lấy so lúc đến càng mau lẹ tốc độ bay ngược, mang theo gào khóc thảm thiết tiếng rít xen vào tường thành. Cổ lao tường thành trong nháy mắt vỡ ra ngàn vạn đầu vết nước, lập tức ù ù âm thanh bên trong, đổ sụt một đoạn. Mấy trăm mấy ngàn cân hòn đá nện xuống, tóe lên ngàn đống tuyết. Khối kia khu vực bị tuyết vụ bao phủ, mông lung, nhìn không rõ ràng. Tốt. Đài cao sau vài tòa trong thanh lâu, đầu tiên bạo phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Thanh Long đường chủ Nô Sán sau lưng Lý Nhất Thiên, cũng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi phi kiếm thẳng tắp đâm tới, cái kia cố sát ý thật là đáng sợ. May mà Thanh Long đường chủ tới kịp thời, nếu không Lý Nhất Thiên mạng nhỏ khó đảm bảo. Phi Ngư Bang thiếu bang chủ xa xa sông Dịch Thủy Hàn lộ ra một vẻ giễu cợt, trào phúng ý vị nồng đậm. Đến mức Thanh Long đường chủ Nô Sán, quần áo phía dưới cầm đao toàn bộ cánh tay phải, bạo khởi từng cái giữ tợn màu xanh lam mạch máu. Toàn bộ cẳng tay phảng phất như kim đâm nhói nhói. Trời trường đao màu xanh thân đao, khẽ run, chỉ là biên độ quá nhỏ, người bình thường khó có thể phát giác. Thật mạnh. Nô Sán rung động trong lòng đạo, đây chính là kiếm tu sao? Sát ý sự khủng bố, sát lực chi mạnh mẽ tuyệt đối, Nô Sán tự nhận đao thật thương thật chiến một trận, chính mình không phải đối thủ. Một đám lợn ngu si. Lý Nhất Thiên sông trung trục chủ đạo hai bên dưới mái hiên đám người giận dữ hét, còn chưa động thủ, chờ lấy ăn cơm chiều đâu. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, cả phiến thiên địa lập tức bị đao kiếm tranh tranh ra khỏi vỏ tiếng bao phủ. Thường trôi trường kiếm, thường trôi trường đao, thân kiếm, thân đao đều sáng như tuyết. Ngàn vạn trôi đao kiếm lóe ra một mảng lớn đun tùn hàn quang. Giết! Tiếng la giết kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời. Đen nghịt đám người trà đạp phi tuyết, giống như phách ngạn kinh đảo giống như quét sạch hướng cửa thành Dịch Thủy Hàn. Trong thoáng chốc, Dịch Thủy Hàn giống như là thấy được trên chiến trường quân mã xung phong. Màu đen dòng lũ sắt thép dường như một tòa nguy nga núi lớn đè xuống, chính muốn phá hủy hết thảy. Dịch Thủy Hàn chậm rãi nhấc chân, cất bước đón lấy núi lớn. Bước tiến của hắn dần dần do chạy chậm chậm đến chạy gấp. Cùng lúc đó, thon dài bàn tay cũng nắm chặt treo bên hông trôi thứ hai kiếm. Trong gió tuyết, một người đối bằng người. Thời gian dường như dừng lại ngưng kết. Dịch Thủy Hàn khuôn mặt, đụng nát từng mảnh tuyết rơi. Đối diện, cái kia từng trương giữ tận lạ lẫm khuôn mặt, cái kia từng đôi cực độ xung huyết ánh mắt, giống như nhắm người mà phệ dã thú. Một người cùng bằng người, thoáng qua tức tiếp xúc. Dịch Thủy Hàn trong lòng khẽ nói, bạt kiếm thuật. Long quang một tiếng, phong lôi kích ra khỏi vỏ. Trong đám người bỗng nhiên tuôn ra một chùm sáng mưa. Hơn 10 thanh đoạn kiếm đoạn đao chi dao gãy bay lên trời. Mạnh mẽ kiếm khí rơi vào đống người, tại chỗ liền đánh chết mấy chục hơn trăm người. Trung trục chủ đạo trên, bất ngờ hiện hiện một đầu to lớn khe rãnh, giống như tại mỹ nhân trên khuôn mặt hung hăng vẽ một đao, trần trụi ra bên trong huyết đục. Chu Thanh đứng tại dưới mái hiên, ngốc ngốc nhìn qua ngoài 50 trượng, bẻ gãy nghiền nát kiếm khách. Cái này, còn là người sao? Chưa bao giờ có kinh hãi, như bài sơn đảo hải hoảng sợ, không ngừng đánh thẳng vào Chu Thanh náo hải. Đến mức làm cho thiếu niên đứng thẳng bất động tại chỗ, thần sắc ngốc trệ. Hai viên đen nhánh trong con mắt, phản chiếu lấy nhân gian luyện ngục. Kiếm khách mỗi một lần huy kiếm, đều có thể chặt đứt vô số trôi đao kiếm. Có người bị trôi này ố quang trong bắt trường kiếm chặt xuống đầu. Đầu người lăn xuống, cổ đứt cột máu phun ra rất cao. Có người bị nghiêng nghiêng chặt đứt thân thể. Nửa người trên rơi đổ, vẫn chưa trước tiên chết đi, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, chợt liền bị chen chúc đám người giẫm đạp. Đến không hết chân rơi xuống, xương sườn bị đập gãy, lồng ngực sụp đổ ở giữa, miệng mũi phun ra đại cổ máu. Nửa người dưới cũng bị bảy người đụng ngã. Cái kia máu me đầm địa tạng phủ ruột nghiêng ngã đầy đất, bước lên bừng bừng nhiệt khí. ngoại trừ vừa mới bắt đầu hơi bị ngăn trở bên ngoài. Rất nhanh, kiếm khách liền thẳng tiến không lùi. Theo cửa thành thẳng tắp hướng ngã tư đường chỗ đài cao đánh tới. Một trượng, năm trượng, 10 trượng. Chật ních đại đạo đám người, căn bản không thể chặn kiếm khách hướng về phía trước. Kiếm khách sau lưng, chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn thi thể, còn có chết không nhắm mắt từng viên đầu người, trải đầy đất. Tuyết động bị máu người tan rã. Tuyết trắng cùng đỏ tươi hòa lẫn. Kiếm khách dường như một vị họa sư, múa bút vẩy mực, đang vẽ liền một bức vạn thi đồ. Làm chiến trường vừa lui lại lui. Chu Thanh rốt cục thấy rõ kiếm khách khuôn mặt. Nó tuấn mỹ khuôn mặt tỏa ra lấy từng đóa diễm lệ huyết hoa. Hai viên dạng rỡ kim đồng tại trong hốc mắt nhanh chóng tả hữu tới lui, bắt từng trôi rơi xuống đao kiếm quy tích. Nó tóc đen đầy đầu, sớm bị máu người ngâm cái thấm ướt, liên phát sao đều tại nhỏ xuống đặt dính. Làm kiếm khách cách Chu Thanh càng ngày càng gần. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tanh cũng mãnh liệt chui vào lỗ mũi. Thiếu niên toàn thân rét lạnh, như rớt vào hầm băng, đến mức liền chạy trốn đều quên. Ừm. Chu Thanh thân thể đột nhiên run lên. Bị kiếm khách cặp kia kim đồng nhìn thẳng, thiếu niên liền linh hồn đều đang run sợ. Trong tay phủ, ầm một tiếng rơi xuống đất. Biển người mãnh liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía kiếm khách. Chỉ có Chu Thanh, như một pho tượng đá cũng không nhúc nhích. Làm huyết tinh chiến trường đẩy quá ít năm bên cạnh. Dài trăm trượng đường, một chỗ thi thể, lại duy chỉ có thiếu niên một người đứng thẳng. Nghe sau lưng tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm tiếng vỡ vụn, Chu Thanh trong lòng dâng lên thật sâu nghi hoặc. Hán, vì sao không giết ta? Tiết Hầu nhấp đô, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chu Thanh di chuyển cứng ngắt chân. Đầu tiên là như chậm như ốc sên chậm rãi, dần dần, thiếu niên bước nhanh, bắt đầu phi nước đại. Dù là bị thi thể trượt chân, cả khuôn mặt ngã vào trong vũng máu, thiếu niên cũng chưa từng dừng lại, càng chưa quay đầu. Cơ hồ nghiêng về một phía đồ sát, chấn kinh tất cả mọi người. Vài tòa trong thanh lâu phúc hậu lao ra, tuấn lãng đám công tử ca, vẫn chưa cảm thấy hoảng sợ, cũng không thấy đến tàn nhẫn. Ngược lại rất có loại nhìn một trận vở kịch đặc sắc sau nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác. Dạng này chiến đấu kịch liệt. Không không không, là chiến tranh. Như là mỗi ngày đều có thể nhìn lấy liền tốt. Loại này đao quang kiếm ảnh tranh đấu trang diện, làm người nhiệt huyết sôi trào, không so nghe hát nhì kích thích nhiều. Lao ra bọn công tử từng cái thần sắc phấn khởi, đối mặt cái kia mảng lớn giống như liêm đao cắt cỏ giống như chết đi sinh mệnh, không có mảy may thương hại, dường như cũng là nhìn một trận đấu chó, một trận chọi gà. Thậm chí có tiểu thư Thiên Kim, nhìn lấy bức kia kinh tâm động phách, máu tan trong tuyết bức tranh, vô ý thức lẩm bẩm nói, thật đẹp. Ngã tư đường, trên đài cao. Lý Nhất Thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia đạo giống như cối xay thịt giống như, nhanh chóng đẩy mạnh hung ảnh. Đây con mẹ nó là nhất phẩm luyện huyết cảnh. Bên cạnh, Thanh Long Đường chủ Ngô Sán lên tiếng nói, xác thực là một phẩm luyện huyết cảnh không thể nghi ngờ, như đổi lại Tiên Thiên tông sư, một kiếm chi uy, liền có thể đem đầu này trung trục chủ đạo chém thành thiên uyên. Người này sở dĩ như vậy mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì tự thân đi kiếm tu đường. Một hạt bụi có thể lấp biển, một gốc cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Không ai so kiếm tu càng hiểu được giết người. Lý Nhất Thiên thâm trầm cười một tiếng, nhất phẩm lại như thế nào? Kiếm tu lại như thế nào? Tổng có một số việc, hắn họ Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại không thể làm gì, tựa như kẻ đáng thương. Thì như, Lý Nhất Thiên vung tay lên, động thủ. Trên đài cao, 28 tên đao phủ chậm rãi giơ lên 28 chuôi cương đao. Sáng như tuyết lưới đao nhắm chuẩn 28 vị lưu dân.